truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tự động tu luyện hệ thống. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc. Thánh Hồn Thôn ngày mới bắt đầu tờ mờ sáng, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thôn một cái nhà gỗ nhỏ đỉnh. Phía chân trời một bên hiện lên một vệt ngân bạch sắc quang, chiếu vào bóng người bên trên. Đó là vị thiếu niên, một bộ đơn giản màu trắng áo dân quê phối hợp đủ nhị tóc ngắn, sạch sẽ lưu loát, tinh xảo khuôn mặt tuấn giật phi phàm. Ừ, dị thế giới không khí thực sự là mới mẻ, ngửi lên đều có cỗ nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm, thật giống về tới khi còn bé. Ký chủ suy nghĩ không giả, căn cứ nội dung vở kịch thời gian tuyến định ra, ngài đã phản lão hoàn đồng thành 6 tuổi hài đồng. Cái gì ngọn ý? Ngươi nói ta hiện tại mới 6 tuổi. Nghe được hệ thống nói như vậy, Diệp Thần lập tức như sấm sét giữa trời quang. Hệ thống, ta ngươi ma ba. Về ký chủ, hệ thống không có mụ mụ. Niệm nó, ngươi cho ta đến âm. Lão tử xuyên Việt tới không phải là chỉ nhìn một chút phong cảnh, ngươi nói ta giam không xấu hổ. Diệp Thần mặt đen lại bộc phát, chuyện như vậy như thế nào cũng phải hỏi một chút bản thân của hắn ý kiến đi, giữa lúc hắn muốn hóa thân tổ an người thời điểm, hệ thống âm thanh lại vang lên. Tự động tu luyện hệ thống trói chặt bên trong. Ký chủ, Diệp Thần. Tuổi tác, 6 tuổi, nguyên 17. Cảnh giới, không cấp chưa thức tỉnh, phân chia, 1-10 hồn sĩ, 11-20 hồn sư, 21-30 đại hồn sư, 31-40 hồn tôn, 41-50 hồn tông, 51-60 hồn vương, 61-70 hồn đế, 71-80 hồn thánh, 81-90 hồn đấu la, 91-94 phổ thông phong hào đấu la, 95-98 siêu cấp đấu la, 99-100 cực hạn đấu la. Thân phận, Thánh Hồn Thôn Diệp Thị Cô Nhi. Cô Nhi. Diệp Thần triệt để hết trô nói rồi, cái hệ thống này rõ ràng chính là đang làm hắn tâm thái. Nhắc nhở, xin mời ký chủ cẩn thận xem hệ thống sử dụng phải biết, lại xác nhận trói chặt. Vừa dứt lời, một đạo chỉ có Diệp Thần mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt hắn, mặt trên lăn màu đỏ kiểu chữ vô cùng bắt mắt. Tự động tu luyện hệ thống, không cần bất kỳ thao tác là có thể tự động tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ta đi, như thế thoải mái. Diệp Thần nở nụ cười, cười đến có chút si mê, hắn không thích đánh đánh giết giết, cái hệ thống này đúng là rất thích hợp hắn. Làm điều cá mắm cả ngày nằm thi treo máy thật tốt, còn có thể tự động thăng cấp trở nên mạnh mẽ, này có thể so với trong tiểu thuyết những kia liều mạng tu luyện các nhân vật chính thoải mái hơn nhiều. Xác nhận trói chặt. Hệ thống trói chặt thành công. Một tia sáng trắng né qua, Diệp Thần nhất thời cảm giác được một luồng nhỏ bé đến không phát hiện được ôn lưu tự đan điền tuân ra. Tùy theo ở trong cơ thể hắn dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích tự động đi khắp lên, mỗi thời mỗi khắc cũng không từng ngừng lại. Bây giờ sẽ bắt đầu tự động tu luyện sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, loại này không cần tĩnh tọa là có thể tu luyện cảm giác thực sự là quá tuyệt vời. Ôn Lưu nương theo lấy quỹ tích ở trong người đi khắp vài vòng sau, tựa hồ chính đang chậm rãi biến khó lường lớn, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Keng, quét hình đến ký chủ vì là người mới, có hay không lập tức lĩnh người mới gói quà lớn? Niệm nó. Còn có gói quà lớn. Diệp Thần khỏe miệng run run một cái, không nhịn được kích động nói, lập tức lĩnh. Thành công lĩnh người mới gói quà lớn, có hay không lập tức mở ra? Mở. Ken, chúc mừng ký chủ thu được 500 năm 2000 năm hồn hoàn quyền lựa chọn 2 lần, không gian nạp giới ít 10M3 một viên. Bá một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một viên màu đen nạp giới xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, nhìn như phi thường phổ thông. Đem nạp giới chụp vào trên ngón trỏ sau, trời đã sáng rồi. Người trong thôn cũng từ từ náo nhiệt lên. Hai cái hồn hoàn lựa chọn sau này hãy nói đi, Diệp Thần leo xuống nóc nhà, nghĩ ra thôn nhìn đấu La Đại Lục nguyên thủy diện mạo. Có thể vừa mới hạ xuống, một tiếng la lên liền tự sau người truyền đến. Diệp Thần mau tới đây, thôn trưởng ra ra muốn dẫn chúng ta đi thức tỉnh rồi. Diệp Thần quay đầu lại nhìn thấy người đến. Không khỏi tiếng cười chào hỏi, Tiểu Tam. Thân mang một bộ áo lam đường Tam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trầm ổn khí chất cũng đã có điều triển lộ. Vậy thì muốn đi thức tỉnh rồi. Diệp Thần ám đạo thật nhanh, hắn vừa mới xuyên Việt tới, còn muốn thích đứng một hồi nơi này dân phòng, nhưng lại đã không có cơ hội. Ngày hôm qua không đều là nói xong rồi mà. Tiểu Đường Ba chạy tới, lôi kéo Diệp Thần đuổi theo cách đó không xa trưởng thôn láo giả kẻ, sau đó hướng về cuối thôn võ hồn phân điện đi đến. 8, 9 gái mãn 6 tuổi người bạn nhỏ, ở láo giả kẻ dẫn dắt đi tới một tòa có chút cao vóc kiến trúc bên, cùng người trong thôn cái khác phòng ốc so với này võ hồn điện quả thật có chút hạc đứng trong bầy gà. Bọn nhỏ, đây chính là ta chúng làng hồn thánh lưu lại dấu tay, ngón này ấn, nhưng là tượng trưng cho thôn của chúng ta vinh quang. Lão giả kệ chỉ vào kiến trúc trước cũ nát trên đài đá dấu tay tiếng cười nói rằng, một bên vuốt râu mép, một bên giảng thuật đã nói vô số lần hồn thánh cố sự. Đột nhiên, một bóng người từ thánh hồn điện nóc nhà nhảy xuống, dáng người dị thường mạnh mẽ. Đợi hắn lập ngụ ở phía sau, trước ngực điêu khắc ba thanh trường kiếm huy chương không trải qua tự động chập chờn. Ba chuôi số lượng đại biểu chính là hồn sư đệ tam đẳng tên gọi đại hồn sư, mà trường kiếm thì lại đại diện cho vị này đến từ võ hồn điện chấp sự là một gã chiến hồn sư. Chào ngài, tôn kính chiến hồn đại sư, lần này cần phiền phức ngài. Lão già kẻ cung kính hướng về người trẻ tuổi hành lễ. Người trẻ tuổi vầng trán trung lưu lộ ra nhàn nhạt kiêu ngạo, không mặn không nhạt khẽ không người, xem như là đáp lễ, ta thời gian không nhiều, hiện tại liền bắt đầu đi. Giới thiệu sơ lược lại tin tức của chính mình, tên kia vì là Tố Vân Đào đại hồn sư liền dẫn một đám đứa nhỏ tiến vào võ hồn điện bên trong. Lấy ra 6 viên hắc thạch với khoảng không bày ra một hình lục rất sau, Tố Vân Đào lại bắt đầu thánh hồn thôn bọn nhỏ thức tỉnh nghi thức. Diệp Thần cùng Đường Tam đứng đoàn người phía sau, từ đối phương trong mắt mong đợi không khó nhìn ra, Tiểu Tam đối với lần này võ hồn thức tỉnh phi thường coi trọng. Trước mấy đứa trẻ võ hồn thức tỉnh, không phải liêm đao chính là cái quốc, phi thường phổ thông, hơn nữa bọn họ đều không có hồn lực, căn bản là không có cách tu luyện. Theo thời gian trôi qua, võ hồn điện bên trong hài đồng càng ngày càng ít. Diệp Thần có chút sốt sắng, nói thật hắn đến từ hiện thế, từ nhỏ ăn bị ô nhiễm đồ ăn cùng không khí, cũng không biết hồn lực có cao hay không. Cuối cùng hai cái, các ngươi ai đi tới? Bị đại hồn sư Tố Vân Đào điểm chúng tên, Đường Tam thấy Diệp Thần có chút do dự, liền xông lên trước nói. Ta tới trước đi. Hướng Diệp Thần gật gù, Đường Tam trước tiên đi vào võ hồn thức tỉnh trong trận. Một trận hào quang màu vàng nóng né qua, Tố Vân Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam, võ hồn lam ngân thảo cùng. Thiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam thức tỉnh trước sau như một, Tố Vân Đào cảm thán tiên thiên mãn hồn lực hiếm thấy, đồng thời rồi hướng lam ngân thảo võ hồn bày tỏ mãnh liệt khinh bỉ. Đáng tiếc, võ hồn nếu là cái gì khác, đều sẽ so với này phế võ hồn tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Tố Vân Đào liên tiếp lắc đầu, ám đạo này tiên thiên mãn hồn lực cứ như vậy bị phế võ hồn đem phá hủy, nghĩ định thu dọn đồ đạc rời đi. Thấy Tố Vân Đào phải đi, một bên Đường Tam không khỏi mở miệng nói, hồn sư đại nhân, bằng hữu của ta còn không có thức tỉnh võ hồn đây. Nha, ta còn tưởng rằng hắn đã thất bại đây. Tố Vân Đào nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, một làng nhỏ có thể ra một có hồn lực hài tử cũng đã rất tốt, hắn không đúng Diệp Thần ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Ta võ hồn, sẽ là cái gì? Diệp Thần ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong, nhấc chân hướng lục giác thức tỉnh trong trận bước đi. Chương 2, đánh dấu nữ thần. Tố Vân Đào tiện tay vung lên, một đạo ôn hòa hồn lực nhất thời tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, dẫn dắt dấu ở trong cơ thể hắn võ hồn. Đột nhiên, Diệp Thần còn chưa xuất hiện võ hồn trở nên cuồng bạo, với trong cơ thể chung quanh tán loạn, cực kỳ kịch liệt năng lượng phản ứng như sôi trào hồ nước giống như bốc lên không ngừng, giống như có vài cự long đang không ngừng rít gào gào thét. Hồi lâu, một đạo mơ hồ không rõ hình người võ hồn tự Diệp Thần lòng bàn tay hiện lên, mặc dù không thấy rõ toàn cảnh, nhưng võ hồn tỏa ra hắc ám khí tức lại làm cho Tố Vân Đào chau mày. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Đường Tam cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, chăm chú nhìn Diệp Thần võ hồn, nói không ra lời. Cho tới những đứa trẻ khác, thì lại dồn dập một mặt khó chịu chạy ra ngoài điện, phảng phất gặp được vật gì đáng sợ. Lục giác thức tỉnh trận còn đang vận chuyển, lòng bàn tay bên trên hình người võ hồn cũng dần dần hiện lên hình dáng. Đó là một toàn thân biến thành màu đen, phần lưng mọc ra sau đối với đen kịt cánh thiên sứ, mặc dù nhìn một chút cũng làm cho lòng người rất sợ sợ. Thập nhị dược đọa thiên sứ võ hồn, trên đời này tà ác nhất tồn tại. Lấy lại sức được Tố Vân Đào thất thanh kêu lên, lập tức lộ ra thận trọng vẻ mặt. Đọa thiên sứ, từ địa ngục các ma, đây chính là cùng giáo hoàng một mạch võ hồn lục dược thiên sứ đối lập tồn tại, tương hỗ là khắc tinh. Nghĩ tới đây, Tố Vân Đào nhất thời cảm thấy sự tình đại điều. Việc này nhất định phải mau chóng bẩm báo giáo hoàng đại nhân tài phải. Hẳn là rất tốt võ hồn, chúc mừng ngươi Diệp Thần. Đường Tam liếc mắt liếc nhìn Tố Vân Đào, làm bộ nụ cười khuôn mặt đi ra Diệp Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái kia đại hồn sư đối với ngươi có định ý, cẩn thận mới là tốt. Nghe vậy, Diệp Thần thu hồi thập nhị dược đọa thiên sứ võ hồn, gật gật đầu. Quả nhiên, cất bước dị thế giới khắp nơi đều là nguy cơ, hắn mới đến ngày thứ nhất đã bị người tập trung. Ngay sau đó là hồn lực thức tỉnh. Diệp Thần lấy tay hướng thí hồn lực màu xanh lam quả cầu thủy tinh sơ soạn. Phụ tay khoát lên quả cầu thủy tinh trên, một giây, hai giây, ba giây, tựa hồ cũng không có gì phản ứng, điều này cũng làm cho nói rõ Diệp Thần khả năng không có hồn lực. Ôi Tiểu Tam, ta lại không hồn lực. Trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, Diệp Thần tâm tình phức tạp nhún vai một cái. Đường Tam còn không có đáp lời, Tố Vân Đào có chút thanh âm nghiêm nghị liền chuyển tới, lại thử đi, ta đây còn có ba cái hồn lực quả cầu thủy tinh. Nói không chắc vừa mới cái kia hỏng rồi, mới đưa đến ngươi không có chắc ra hồn lực. Không đợi Diệp Thần đáp ứng, Tố Vân Đào liền từ trong túi đeo lưng lấy ra ba cái càng tinh xảo hơn quả cầu thủy tinh bày ở trước mặt hắn, làm người không cách nào từ chối. Vậy thì cảm ơn hồn sư đại nhân, ta sẽ nỗ lực. Khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, Diệp Thần lần thứ hai duỗi ra hai tay mò về mặt khác hai cái quả cầu thủy tinh, nhưng mà lần này kết quả cùng trước như thế, quả cầu thủy tinh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn lu mờ ảm đạm. Cho đến Diệp Thần sờ lên cái cuối cùng quả cầu thủy tinh lúc, một điểm bé nhỏ ánh sáng đột nhiên từ quả cầu thủy tinh bên trong xung ra, tuy rằng cái kia bôi ánh sáng nhạt nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng thật sự tồn tại. Phàm là có một chút hồn lực đều đại biểu có thể tiến hành minh tưởng tu luyện, điều này cũng làm cho chứng minh Diệp Thần cụ bị tu luyện hồn lực điều kiện cơ bản. Hồn lực, một cấp. Tố Vân Đào trong miệng lẩm bẩm nói rằng, trong mắt cảnh giác cũng thư giãn không ít. Tiên thiên hồn lực, hầu như đại diện cho thiên phú tu luyện tốt xấu, như Diệp Thần loại này mới một cấp tiên thiên hồn lực, có thể nói tư chất kém đến ngoại hạng, coi như có thể tu luyện đời này chỉ sợ cũng đột phá không được mấy cảnh giới. Nói như thế, mặc dù tiểu tử này nắm giữ đoạ thiên sứ võ hồn cũng là vô dụng, bọn họ võ hồn điện còn không đến mức sợ một chất thải quật khởi. Nhưng bất kể nói thế nào, ra đoạ thiên sứ võ hồn, hắn vẫn cảm thấy tất yếu hướng về giáo hoàng đại nhân hồi báo một chút. Thức tỉnh hoàn thành, ta cũng nên đi cái kế tiếp làng. Tố Vân Đào thu thập xong thức tỉnh vật, rất nhanh sẽ rời đi thánh hồn thôn. Đêm đã tối, ánh trăng trong sáng rội ở yên tĩnh an lành trong thôn trang. Một cái nhà gỗ nhỏ đỉnh, hai đạo thân ảnh gầy yếu nửa nằm mà liền, ngửa đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Đường Tam, thôn trưởng ra ra nói rồi, Nặc Đinh học viện chiêu thu tiêu chuẩn chỉ có một, ngươi đi đi. Diệp Thần, ta đi làm gì, chỉ là ngược Nặc Đinh học viện cũng xứng được với tiểu gia. Đường Tam, ta là thật lòng, ngươi võ hồn quá đặc thù, cái kia Tố Vân Đảo còn nói võ hồn quá tà ác, nói không chắc sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi cần thực lực bảo vệ mình. Diệp Thần, nói thì nói như thế, nhưng ta còn là không thể đi, Nặc Đinh thành nhiều người nhãn tạp, ta võ hồn nếu là bị hữu tâm người lợi dụng trái lại cực kỳ bất tiện, chẳng bằng. Đường Tam, ngươi có quyết định. Diệp Thần, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đem cơ hội tốt như vậy tặng cho ngươi sao. Tốt lắm, các đại gia tự nỗ lực. 6 năm sau chúng ta ngay ở Nặc Đinh thành gặp nhau luận võ, hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng. Đường Tam ngồi dậy, nhấc tay nắm tay hướng về phía Diệp Thần. Thấy vậy, Diệp Thần cũng là tiếng cười nói rằng, được, 6 năm sau tái tụ, có điều địa điểm muốn ở Tắc Thất Thành, đến lúc đó tiểu tam chớ để cho ta một chiêu làm ngã xuống rồi. Làm sao có khả năng, ngươi bây giờ mới một cấp, ta nhưng là 10 cấp tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam khẽ mỉm cười, hắn có huyền thiên bảo lục kề bên người, mà Diệp Thần tiên thiên hồn lực mới một cấp, nói là hẹn ước luận võ, nhưng Đường Tam chỉ là muốn xác định cái này cùng mình từ nhỏ đến lớn thật là tốt bằng hữu, 6 năm sau sẽ còn sống. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Đường Tam sau khi về nhà, Diệp Thần liền nhân màn đêm rời đi thánh hồn thôn. Hắn đến tìm tin cậy gia tộc lớn hoặc môn phái, bằng không võ hồn điện một khi có cái gì biện pháp muốn gây bất lợi cho hắn sẽ không tốt, dù sao Diệp Thần cũng không có một phong hào đấu la cha che chở. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần liền lặng lẽ rời đi thánh hồn thôn, chưa cùng bất luận người nào chào hỏi. Hệ thống, có biện pháp gì có thể tăng nhanh tu luyện sao? Vì để ngừa vấp nhất, Diệp Thần vẫn là hướng hệ thống đã mở miệng. Trong ảo tưởng làm điều cá mắm nằm thi giấc mơ, sợ là không thể nào thực hiện. Đo lường đến ký chủ trở nên mạnh mẽ ý nguyện, xin hỏi có hay không mở ra tự động tu luyện hệ thống tử hệ thống, đánh dấu nữ thần hệ thống. Đó, ngươi nhanh giới thiệu một chút. Đánh dấu nữ thần hệ thống, hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, là có thể bắt được nữ thần phương tâm. Công năng, chức năng, hàm, tăng cường tự động tu luyện hiệu quả, mỗi đánh dấu một vị nữ thần, sẽ tăng cường 100% tốc độ tu luyện, lấy này chống chết. Mỗi cái vị diện nhiều nhất đánh dấu không được vượt qua hàng chục nữ thần. Kỳ hạn, đi hướng về một khác thế giới sau, tự động tốc độ tu luyện đem về điều đến mới bắt đầu trạng thái. Nghe xong hệ thống nói, Diệp Thần không khỏi trở nên hưng phấn, đánh dấu em gái là có thể tăng số tu luyện. Ha ha, ngươi thật đúng là cái chín hệ thống, ta yêu thích. Chương 3, từ chối kiếm đấu la. Dựa vào đứa nhỏ dáng dấp ưu thế, Diệp Thần đắp không thế nào tiện đường đi nhờ xe, gặp ghềnh chắc trở. Cuối cùng cũng coi như đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông làm đệ nhất thiên hạ phụ trợ tông môn, thường thường sẽ mời chào đệ tử ngoại môn lấy bổ sung tự thân sức chiến đấu khuyết thiếu tiên thiên thiếu hụt. Một vòng mới chọn lựa thí luyện, ở Diệp Thần đến sau ngày thứ 3 liền bắt đầu rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông ở ngoài to lớn trên quảng trường, một nhóm lớn đến từ ngũ hồ tứ hải người, dựa theo tuổi tác bị chia làm 2 cái tung nhóm xếp hàng. 6 tuổi đứa bé người chưa thức tỉnh làm một nhóm, 6-18 tuổi trở xuống làm một nhóm. Diệp Thần cảm thấy dựa theo loại này đứng hàng pháp, đơn giản chính là muốn ở trong bể người tìm tới hạt giống tốt từ nhỏ bồi dưỡng. Tiêu Nhị, võ hồn sắt đũa, hồn lực cường độ không cấp, đào thải. Lý Thương, võ hồn giao thái giao, hồn lực cường độ 1 cấp, đào thải. Lâm Ý Nhu, võ hồn tam trảo miêu, hồn lực cường độ 3 cấp, đào thải. Trên quảng trường đoàn người phun trào, phần lớn người đều bị đào thải, nhìn xếp hạng trước mặt mình người càng ngày càng ít, Diệp Thần không khỏi có chút bận tâm lên, hắn võ hồn thực sự quá đặc thù, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ thu chính mình sao? Có thể tưởng tượng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông trong mấy tháng này, Diệp Thần đã đem hồn lực tăng lên tới 10 cấp, lại không khỏi có chút tiểu tự tin. Tuy nói tiền kỳ hồn lực tu hành rất đơn giản, có thể tự động tu luyện hệ thống tốc độ tu luyện so với thiên tài chân chính cũng không xính nhiều để, nếu như có thể nhiều hơn nữa đánh dấu mấy cái nữ thần tăng nhanh tu hành, Diệp Thần cũng không dám muốn chính mình hồn lực sẽ hiện thế nào hình học thức tốc độ tăng lên dữ dội. Thất Bảo Lưu Ly Tông chọn lựa không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, lâu như vậy trôi qua, Diệp Thần này nhảy lên nhóm cũng mới lên cấp 2, 3 người, đây đối với có tới mấy ngàn người lớn lên đội ngũ tới nói, tỷ lệ quá nhỏ. Tông phái trước đại môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí nhìn trận cái kế tiếp đi một lần đi bóng người, không khỏi thở dài nói, lúc nào tông môn xảy ra một cường công hệ võ hồn thiên tài, đã như thế, tông môn tương lai mới có bảo đảm. Tuy nói Thất Bảo Lưu Ly Tông là tam đại tông một trong, có thể phụ trợ hệ võ hồn cuối cùng là phụ trợ, không có thủ đoạn công kích tông môn đều là thiếu hụt gốc gác. 101 số Diệp Thần, thiên thiên mãn hồn lực. Trong đám người truyền đến một đạo thanh âm vang dội, Ninh Phong Chí nghe xong, hai mắt nhất thời bùng nổ ra kinh người ánh mắt. Cũng trong lúc đó, to lớn bên trong quảng trường, mấy ngàn người ánh mắt dồn dập hướng Diệp Thần hội tụ mà đi, vô số con mắt bên trong đại thể đầy dây ước ao cùng đố kỵ. Một tóc ngắn nam hải túi đầu đấm ngực, oán hận không ngớt nói, tiểu tử kia mệnh thật tốt, lại là tiên thiên mãn hồn lực, ôi, tại sao ta chỉ có 5 cấp hồn lực. Đứng bên cạnh thanh tú bé gái vui cười một tiếng, thôi đi, 5 cấp hồn lực còn chưa biết thế nào là đủ, nhưng cũng xác thực không sánh được tiên thiên mãn hồn lực đây. Ngươi có ý gì, là ở châm chọc ta sao? Vậy ngươi thức tỉnh rồi bao nhiêu cấp hồn lực, ngươi có tư cách nói ta? Ôi, ta mới 7 cấp hồn lực, xác thực không tư cách đây. Bé gái nết miệng nở nụ cười, nguyên bản nụ cười sán lạn rơi vào tóc ngắn trong mắt Nam Hải, lại làm cho hắn xấu hổ đến đầu đều phải vùi vào trong đũng quần. Hả? Hai tử kia, có chút đặc thù. Tổng môn trước, Ninh Phong Chí ánh mắt vi mèo, đi dạo hướng 6 tuổi 18 tuổi đội ngũ đi đến. Nhận ra được tông chủ đích thân tới. Dâu rậm quan giám khảo nhất thời lên tinh thần, tiếng cười nói, tiểu Diệp Thần, võ hồn rốt cuộc là cái gì? Nhanh đi cảm thụ sự tồn tại của nó, để cho hiện lên cho ngươi lòng bàn tay. Ừ, ta sẽ để nó ra tới. Diệp Thần mặt lộ vẻ khó xử, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại đây giám khảo dẫn dắt hồn lực tiến vào trong cơ thể mình sau. Đoạ thiên sứ võ hồn dĩ nhiên không hiểu yên lặng, bất luận hắn làm sao vận chuyển hồn lực đều không thể cho gọi ra đến. Bên trong quảng trường bầu không khí từ từ lúng túng. Rất nhiều người nhìn Diệp Thần mặt lộ vẻ nghi ngờ, bọn họ đều rất kỳ quái, võ hồn thức tỉnh không phải rất đơn giản sao? Dù sao cũng là mỗi người đều có võ hồn a. Diệp Thần thật không, võ hồn rất đặc thù. Liên để ta tới giúp ngươi tỉnh lại đi. Ninh Phong Chí phất tay để dâu rậm giám khảo lui ra, lập tức đưa tay hướng Diệp Thần mi tâm điểm đi. Trong nháy mắt, một đại cỗ nhu hòa hồn lực vọt vào Diệp Thần đầu óc, không ngừng rung động dẫn dắt trong cơ thể hắn võ hồn. Nhưng kỳ quái là Thập nhị dược đoạ thiên sứ võ hồn lại một điểm hiện lên dấu vết đều không có, ngược lại là đoạ thiên sứ võ hồn trên tay phải từ từ ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, tục mà đột nhiên từ Diệp Thần lòng bàn tay lao ra. Kiếm dài 3 thước có thừa, toàn thân đỏ như máu, cán kiếm hiện lang đuôi trạng trái rộng phải hẹp, trên thân kiếm, 7 viên màu đen thẩm tinh hiện bắt đầu thất tinh trạng trải rộng, tản ra yếu ớt hồng mang. Đây là Thất Tinh Ma Huyên Kiếm. Ninh Phong Chí nhìn chằm chằm đỏ như máu trường kiếm, trong cơ thể khí tức theo tâm tình khuấy động không ngớt. Trong truyền thuyết thần cấp võ hồn Thất Tinh Ma Huyên, tương truyền chỉ xuất hiện quá ở trên thời kỳ cổ, đó là một thời đại kỳ tích, cũng đại diện cho hắc ám kỷ nguyên thức tỉnh. Ninh Phong Chí không trải qua hồi tưởng lại khi còn bé nghe được một câu tàn nói, Thất Tinh Liên, Ma Huyên hiện, kiếm hoành thiên địa vạn cổ khí, Thất Tinh Ma Huyên kiếm độc bá tiên thần địa. Tương truyền nắm giữ Thất Tinh Ma Huyên võ hồn người đầu tiên nhận chức chủ nhân lâm khí này đây ma thành thần. Tiến vào thần giới sau cùng đọa thiên sứ liên hợp độc bá nửa bên thần giới, khai sáng ra chỉ thuộc về hắn chúng thần chi ma vực. Có thể sự tình phát sinh đến quá mức xa xôi, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, liên quan với kiếm ma lâm khí cùng đọa thiên sứ truyền thuyết từ từ thối lui ra khỏi đấu la đại lục sân khấu, cho tới thần chi ma vực cũng đã trở thành số người cực ít mới biết thượng cổ truyền thuyết. Nhưng dân gian bí ẩn có lời, cực bắc lạnh giá nơi có tỏa lâm khí lưu lại kiếm ma chủng, bị tán thành người truyền thừa có thể kế thừa kiếm ma thần cách, phi thăng thần giới. Ninh Phong Chí còn nhớ, kiếm thúc tựa hồ đi tìm quá kiếm ma chủng, nhưng chẳng biết vì sao nguyên nhân sống chết mà bay. Đột nhiên, một đạo ánh bạc từ Thất Bảo Lưu Ly Tông bị bay ra, trong nháy mắt đi tới tông môn bên trên quảng trường. Người đến thân mang không nhiễm một hạt bụi bạch y rìa, sợi tóc màu bạc trải tóc cực kỳ chỉnh tề, trong tay hắn có một chuôi tinh khiết bạc trường kiếm, dài chừng ba thước, không có bất kỳ trang sức gì. Vẻ mặt của hắn vô cùng lãnh đạm, hai mắt tựa hồ không nhìn thấy chu vi bất luận là đồ vật gì tựa như, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại thiên địa vạn vật, mình ta vô địch cảm giác. Đi theo ta. Người đàn ông trung niên hướng tiếp theo phất tay, Diệp Thần thân thể liền không khống chế được hướng hắn bay đi, chật thẳng hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong bay đi. Thấy thế, còn đang trên quảng trường Ninh Phong Chí không khỏi nở nụ cười, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông rốt cục đợi được ngày đó. Nói, trong lòng hắn hừng hực một mảnh, khoe miệng nụ cười cũng càng không thể thu thập. Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau núi rừng trúc, một tòa đơn sơ nhà lá bên trong, Diệp Thần ngây ngốc đứng ở một bên, có chút ước mơ nhìn bên cạnh vị này hồn lực ngập trời siêu cấp đấu la. Có thể bay trên trời, sử dụng kiếm, mà xuất từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy hắn chính là kiếm đấu la Trần Tâm không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vội vã chắp tay nói, tiểu tử Diệp Thần xin ra mắt tiền bối. Tâm tính không sai, nhìn thấy ta còn có thể chấn định như thế, nếu là thay đổi người bên ngoài, không phải xin bái sư chính là run chân phải nói không ra nói, ngươi cũng rất chấn định. Trần Tâm thần tình lạnh lùng, một mình ở đây gạt lên trà đến. Diệp Thần nhún vai một cái, nhẹ giọng cười nói, tiền bối cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú, tiểu tử vì sao phải sợ. Vậy ngươi cũng biết ta vì sao mang ngươi tới đây. Trần Tâm tựa như cười mà không phải cười khoe miệng, khiến người ta có chút nhìn không thấu. Thấy ta võ hồn đặc thủ, muốn nhận ta làm đồ đệ. Nghe được Diệp Thần nói, Trần Tâm không khỏi gật gù, đúng là thông tuệ, có tư cách làm ta đệ tử cuối cùng. Chờ chút, tiền bối. Hả? Ngươi còn có lời nói? Ta. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn phối hợp võ hồn là kiếm, có thể bái Trần Tâm sư phụ tự nhiên là vô cùng tốt, thế nhưng... Xin lỗi tiền bối, tiểu tử không thể làm đệ tử của ngươi, kỳ thực ta khá là ngưỡng mộ cốt đấu la. Lời vừa nói ra, Trần Tâm lãnh đạm mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình tự mình thu đồ đệ lại bị từ chối. Hơn nữa đối phương còn nói với hắn cái gì cốt đấu la, lẽ nào hắn Trần Tâm có thể so với cái kia cổ rong láo nhi kém. Giờ tí đêm trưa, ta ở Đông Lâm chờ ngươi. Vội vã nâng chung trà lên thưởng thức một cái, Trần Tâm ý tứ sâu xa liếc nhìn Diệp Thần, lập tức biến mất ở nhà tranh trong phòng. Thấy vậy, Diệp Thần không trải qua gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đây là muốn buộc ta làm đồ đệ? Có thể hệ thống tuyên bố đánh dấu nữ thần nhiệm vụ là, đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, bái sư cốt đấu la đánh dấu à? Hắn không phải là không muốn trở thành Trần Tâm đồ đệ, nhưng hệ thống có nhiệm vụ, một người tổng không tốt bái hai sư đi. Huống hồ đây chính là hắn thứ hai đánh dấu nhiệm vụ. Một vị diện tổng cộng có thể đánh dấu 10 lần, hắn nhiệm vụ thứ nhất đã từ bỏ đánh dấu tiểu vũ, 3, 5 không hủy đi, cái khác đều có. Kiếm ra ra ngươi mau nhìn ta bắt được cái gì. Giữa lúc Diệp Thần cảm thấy bất đắc dĩ thời khắc, một đạo giòn tan thanh âm của từ ngoài phòng rừng trúc truyền đến. Lời nói vừa ra, một năm, 6 tuổi tiểu cô nương liền từ cửa sông vào nhà tranh, trong tay cầm lấy con bướm, tiếng cười như chuông bạc lôi kéo người ta liếc mắt. Một thân đơn giản quần dài trắng. Làm cho người ta rất sạch sẽ cảm giác, phiêu trường nhu thuận tông phát xuống, trắng nón nà khuôn mặt nhỏ cực kỳ tinh xảo, lại như đồng thoại bên trong xuyên qua mà đến tiểu công chúa, cao quý thánh khiết. Người là ai? Vì sao lại ở kiếm gia gia kiếm lư bên trong? Bé gái mang trên mặt không rõ, cảnh giác nhìn Diệp Thần, phảng phất coi hắn là thành tiểu mao tặc. Chương 4, nhà chúng ta Diệp Thần. Ta là... Ngạch, rất lung túng, Diệp Thần thật không biết mình ở Thất Bảo Lưu Ly Tông là thân phận gì. Hắn là Trần Tâm mang vào. Hơn nữa mới vừa cự tuyệt Trần Tâm thu đồ đệ tâm ý, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông trong lúc đó căn buồn không có bất kỳ quan hệ gì. Người là tên trộm. Giữa lúc Diệp Thần vẫn còn đang suy tư thân phận mình thời điểm, trước mắt đáng yêu bé gái đột nhiên quát to một tiếng, lập tức trước mắt hắn tối sầm lại, cả người liền ngã rầm trên mặt đất. Bé gái một mặt hưng phấn cười ở Diệp Thần phía sau lưng, tay nhỏ dùng sức nắm lấy hai tay của hắn giao nhau ở một chỗ, giống như cảnh sát bắt kẻ trộm. Này này, ta không phải tên trộm, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Thần trong lòng không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới một cô gái lại như thế dã man, lẽ nào không ai đã dạy nàng làm nữ nhân nội dung chính trang chút mới có người thích không? Hừ, ngươi không phải tên trộm là cái gì, ta ở nhà có thể chưa từng tới gặp quá ngươi. Bé gái thở phì phò nói, đừng ngụy biện, bổn tiểu thư không phải là tốt như vậy lừa gạt người. Nói xong, tựa hồ cảm thấy như thế nắm lấy Diệp Thần còn có chút không thích hợp, liền nàng hai chân phát lực. Gắt gao kềm ở Diệp Thần không để cho có chút lúc nhích. Ai lừa ngươi, chính là ta ngươi kiếm ra ra tự mình mang vào tông môn, ngươi mau thả ta ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi tên lừa gạt, Kiếm gia gia xưa nay đều là một thân một mình, làm sao sẽ nhận thức ngươi? Bé gái béo mập khuôn mặt nhỏ tức giận, trong tay khí lực lại bỏ thêm mấy phần. Nghe vậy, Diệp Thần có chút buồn bực, bé gái nói không sai, nhưng hắn cũng không có nói láo. Ngươi xác định không buông ra ta?
Sẽ không.
Được, đây là ngươi buộc ta. Diệp Thần thực sự không khuyến nổi, không thể làm gì khác hơn là động võ. Cổ động trong cơ thể hồn lực, Diệp Thần thân thể nhất thời tràn đầy khí lực, hai tay hơi hơi dùng sức liền tránh thoát khống chế, lập tức chống đỡ địa, bé gái trong nháy mắt bị hắn mang bay lên.
A.
Tựa hồ bị kinh sợ, bé gái có chút chân bận bịu tay loạn treo ở Diệp Thần trên cổ, hai chân chăm chú kẹp ở bên hông hắn, thân thể nho nhỏ phân lượng ngược lại không tệ, suýt chút nữa liền đem Diệp Thần siết đến tắt thở. Muốn kéo dài hoàn ở trên cổ cặp kia tay nhỏ, cũng không dám dùng quá to lớn cường độ để tránh khỏi ngộ thương, có thể bé gái đột nhiên bùng nổ ra có tới cấp 7 cấp 8 hồn lực, khiến Diệp Thần không cách nào trong thời gian ngắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, hai người dưới chân không vững dồn dập ngã xuống. Một muốn chạy trốn một muốn bắt, lẫn nhau dây dưa, lan lộn đầy đất. Bé gái không hề đại gia khuê tú khí chất, gắt gao ôm Diệp Thần chính là không buông tay, mà Diệp Thần lại không thể quá mức cứng rắn bạo phát hết thể hồn lực, liền đưa đến hắn không cách nào tránh thoát bé gái ràng buộc. Nàng lại như cái không cắt đuôi được con ghẻ, nhất thời cười ở Diệp Thần trên người, bị tránh thoát sau lại ôm lấy đùi, các loại hiếm có tư thế trò gian chống chết, chính là không cho Diệp Thần rời đi nhà lá. Buông tay a đại tiểu thư của ta, lão tử sắp bị ngươi kìm chết.
Sẽ không, ngươi đáng thẹn tên trộm, lại còn dám động thủ với ta, kiếm ra ra trở về không đánh gãy chân của ngươi.
Ta hắn em mở. Diệp Thần nghe thế giống như cố tình gây sự, nhất thời nghẹn lời đến không được, rõ ràng hắn không hề làm gì cả. Vô tội chết rồi có được hay không? Giữa lúc Diệp Thần bó tay hết cách thời điểm, một đạo tràn ngập ác thú vị lời nói từ cửa truyền đến.
Cho ăn, hai người các ngươi đứa nhỏ đang làm gì thế?
Muốn động phòng cũng phải sau khi lớn lên mới có thể a. Lời vừa nói ra, nằm ngoài Diệp Thần trên người bé gái động tác đột nhiên cứng đờ, lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất buông lỏng ra hắn. Ho khan một cái, đa tạ tiền bối, bằng không tiểu tử hôm nay liền muốn mất mạng hơn thế. Thở ra hơi Diệp Thần nghĩ mà sợ liếc mắt bé gái. Thấy quật không phục miệng nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, còn nhỏ tuổi nhưng đem cọp cái khí chất bấm đến gắt gao, cũng không biết tương lai ai sẽ xui xẻo như vậy cưới nàng.
Ha ha, không cần cảm ơn, ta ngoan đồ nhi, kỳ thực Vinh Vinh đứa nhỏ này tốt vô cùng, chính là tính tình cuống lên chút.
Người đến thân hình cao lớn nhưng gầy trơ xương, con mắt ao hãm như cái tháp trống, tóc cũng chỉ có thưa thớt mấy cây mà thôi, nghĩ đến chính là thất bảo lưu ly tông một vị khắc phong hào đấu la, cốt đấu la.
Chờ chút, Vinh Vinh.
Ngoan đồ nhi.
Này rơi ạ.
Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời lại biến. Cũng đang vào lúc này, hệ thống thần thái đột nhiên từ đầu góc hắn vang lên. Bái sư cốt đấu la thành công, chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh dấu nữ thần nhiệm vụ, tự động tốc độ tu luyện tăng cường 100%. Chờ chút hệ thống, cái này đánh dấu nhiệm vụ ta có thể từ bỏ sao?
Diệp Thần trong lòng nhanh chóng hô to, như hắn nhớ không lầm, chỉ cần hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, cái kia đánh dấu nữ thần sẽ đối với hắn sản sinh 300% thật là tốt cảm giác độ. Có thể so với cuồng mến bên trong đích tình lữ. Vừa nay bé gái chính là Ninh Vinh Vinh, nói cách khác, từ đánh dấu hoàn thành bắt đầu từ giờ khắc đó nàng sẽ không cách nào tự kiểm chế địa yêu Diệp Thần, đời này đều không cắt đuôi được. Sau khi hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, không cách nào thủ tiêu.
Chuyện này, ung ngục một thanh âm vang lên, Diệp Thần căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Không ngoài dự đoán, trong mắt nàng tức giận đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là tức ngây ngô lại tinh khiết ái mộ. Nhìn ra làm 17 năm độc thân cậu Diệp Thần nét mặt giàn mua ửng đỏ. Không thể không nói, bị người thích tư vị tốt vô cùng, mặc dù là chỉ tiểu có cái.
Ngươi nghĩ cái gì mà tiểu tử thúi, cốt ra ra đều thu ngươi làm đồ đệ, còn không mau một chút.
Ninh Vinh Vinh khe khe đẩy xô Diệp Thần, tuy rằng ngữ khí có chút nắm bắt gấp, nhưng động tác lại hết sức ôn nhu, lại nói thanh âm của càng ngày càng nhỏ.
Cô gái nhỏ này hôm nay là làm sao vậy, tính khí có điều thu lại nhỉ.
Nhìn Ninh Vinh Vinh biến hóa. Cổ Dung trong lòng không biết là hỉ vẫn là yêu, hắn và Trần Tâm hai người đều nắm cô gái nhỏ này đích thân tôn nữ đối xử, nhưng bây giờ Ninh Vinh Vinh bên trong đôi mắt tựa hồ cũng là tiểu tử kia, không tên Cổ Dung có chút mất mát.
Cảm tạ.
Hướng Ninh Vinh Vinh gật gù, Diệp Thần liền quỳ một chân trên đất nói, sư tôn ở trên, xin nhận Diệp Thần cúi đầu.
Ha ha, hay lắm.
Cổ Dung nuốt đếm rõ được tóc dài, cười nói, Diệp Thần, ngươi có thể cự tuyệt Trần Tâm cái kia lao giả, nói rõ ngươi phi thường thật tinh mắt. Sư phụ cũng không có thể keo kiệt, cái này đồ chơi nhỏ coi như làm lễ bái sư. Bàn tay khô gầy vung lên, một viên tính chất tinh mỹ màu đen cốt bội liền rơi vào Diệp Thần trong tay, sau đó Cổ Dung tiếp tục nói, cố gắng minh tưởng tu luyện, chờ ngươi căn cơ vững chắc sau sư phụ liền dẫn ngươi đi săn bắn cái thứ nhất hồn hoàn.
Nói xong, người liền hướng không biết phương hướng bay mất. Cỏ lau kiếm lư bên trong, còn dư lại giữa hai người lơ đãng đối diện một chỗ, lập tức bầu không khí từ từ lúng túng. Bởi vì lúc trước không vui, Diệp Thần cùng Ninh Vinh Vinh cũng không biết nên nói cái gì, mãi đến tận Diệp Thần cái bụng phát sinh đủ cục tiếng vang sau, Ninh Vinh Vinh lúc này mới trước tiên mở miệng, đến giờ cơm, ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi, chúng ta thất bảo lưu ly tông thức ăn ăn thật ngon. Nói, nàng liền lôi kéo Diệp Thần hướng nhà ăn đi đến. Hai người một đường đi ra phía sau núi rừng trúc, trong chốc lát liền tới đến trong tông môn bộ diễn võ quảng trường. Giờ khắc này, trên diễn võ trường người nhiều vô cùng, tông chúng các đệ tử đều tu luyện vô cùng khắc khổ. Nhưng khi Ninh Vinh Vinh hai người đi tới lúc, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được chu vi đếm không hết tầm mắt đang hướng hắn trên người tụ tập mà tới. Đột nhiên, một đám 11-12 tuổi nam hài chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Một người trong đó nói, tiểu tử, còn không mau thả ra cái tay bẩn của ngươi, tiểu thư há lại là ngươi có thể làm bẩn. Đứng người bên cạnh nói tiếp, ở đâu ra chó hoang, ngươi cũng biết đây là địa phương nào, tiểu thư tay cũng là ngươi có thể rát. 7-8 người ngươi một lời ta một lời. Phảng phất Diệp Thần phạm vào cái gì tối kỵ. Ho khan một cái, các ngươi nhìn rõ ràng, là Vinh Vinh dắt ta. Diệp Thần một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dơ lên nắm thật chặt cùng nhau hai con tay nhỏ, lập tức vô tội nói, chó ngoan không cản đường, chúng ta đói bụng muốn đi ăn cơm. Chúng ta liền cản, như thế nào đi? Vậy các ngươi là quần xấu cầu ơ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trong lời nói dấu mối. Nghe vậy, đám kia 11-12 tuổi nam hài nhất thời ước đến đỏ cả mặt, để là cầu không cho cũng là cầu. Ở trong mắt bọn họ, Ninh Vinh Vinh là tông chủ con gái, cũng là thất bảo lưu ly tông bên trong nổi danh tiểu nữ thần, bọn họ trong ngày thường chỉ cần có thể nhìn thấy một chút Ninh Vinh Vinh đều cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng, hưng phấn cực kỳ. Có thể trước mắt, bọn họ tiểu nữ thần lại bị cái không rõ lai lịch tiểu tử nắm tay, bước chậm hẹn họ. Vị này ai cũng không nhìn nổi. Một người trong đó vóc người tương đối cao to nam hài đứng dậy, hai gò má thanh hồng không nói tiếp, ta tên Diêu Thạch, ta muốn hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lời vừa nói ra, Ninh Vinh Vinh nhất thời trở nên đầy mặt không thích, ngươi có xấu hổ hay không, đều người lớn như thế còn muốn khiêu chiến Diệp Thần, ngươi hồn lực đều 16 cấp còn có hồn hoàn, nhà chúng ta Diệp Thần mới 10 cấp hồn lực mà thôi. Nhà các ngươi, Diêu Thạch đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thầm nghĩ, được kêu là Diệp Thần tiểu tử rốt cuộc là Vinh Vinh tiểu thư liên hệ thế nào với. Lại bị như vậy giữ gìn, hơn nữa còn nói cái gì nhà chúng ta Diệp Thần, thực sự đáng ghét. Chương 5, Thuấn sát hồn sư. Diêu Thạch cả đám các loại, đều trợn mắt đáng ghét nhìn Diệp Thần, trong mắt tức giận hầu như phải đem nuốt hết. Vinh Vinh tiểu thư ngươi còn nhỏ, không hiểu thế gian hiểm ác, ai biết tiểu tử này trong bụng cất giấu hoa gì hoa ruột, ngài phải cẩn thận. Câm miệng, bổn tiểu thư làm việc không cần cùng các ngươi giải thích. Ninh Vinh Vinh lộ ra phiền chán vẻ mặt, quay đầu chỉ vào Diệp Thần nói, ta tuyên bố, từ nay về sau Diệp Thần chính là ta người, các ngươi nếu ai dám bắt nạt hắn, bổn tiểu thư nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Ninh Vinh Vinh chu cái miệng nhỏ nhắn để bảo toàn Diệp Thần, trắng mịn một cái nhỏ nắm đấm nắm thật chặt, ngại hung dáng dấp vừa đáng yêu lại bá đạo. Tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn cho người chú ý. Diêu Thạch còn muốn nói nhiều cái gì, Diệp Thần nhưng không nhìn nổi, hắn là người đàn ông tại sao có thể để một cô bé bảo vệ mình. Đem Ninh Vinh Vinh kéo lại phía sau, Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng Diêu Thạch nói, sự khiêu chiến của ngươi ta đáp lại. Diệp Thần. Ninh Vinh Vinh kéo Diệp Thần ống tay áo, muốn nói gì? Nhưng cũng bị hắn đánh gãy, yên tâm, ta tự có đúng mực. Hay, ngươi là một hán tử. Diêu Thạch vỗ vô răn chắc lồng ngực, mắt lộ ra hung quang, sau 10 ngày chúng ta ngay ở diễn võ trường quyết đấu, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm con rùa đen rút đầu. Không cần 10 ngày, ta hiện tại là có thể đem ngươi đánh cho gọi bố. Diệp Thần khỏe miệng lộ ra ý cười, tay phải khẽ nhếch, tản ra màu đỏ vầng sáng thất tinh ma huyền kiếm liền đã xuất hiện tại hắn trong tay. Ngươi lại xem thường ta. Lão tử nhưng là có 16 hồn lực cao cấp hồn sư A. Diêu Thạch ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hồn lực không ngừng khuấy động, tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng, thanh thế bức người. Ồn ào. Một tiếng quát nhẹ tự Diệp Thần trong miệng vang lên, chỉ thấy thất tinh ma huyên kiếm bị hắn đột nhiên vùng ra, trong phút chốc, một đạo rộng lớn màu máu ánh kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem Diêu Thạch nuốt hết đánh bay mấy chục mét có hơn. Người đánh lén ta. Lão tử còn không có dùng ra hồn kỹ, ngươi tại sao có thể sớm công kích? Khoe miệng chảy ra máu tươi, Diêu Thạch chật vật nằm trên đất không cách nào nhúc đích, hắn không nghĩ tới Diệp Thần như thế không tuân quy củ, lại khi hắn tích trữ hồn lực thời điểm đột nhiên bạo động, này không công bằng. Dừng bút. Đối với loại này cố tình gây sự, Diệp Thần thực sự không thèm để ý, lôi kéo Ninh Vinh Vinh liền hướng nhà ăn đi đến. Hí kịch tính như vậy một màn, lập tức để trên diễn võ trường xem cuộc chiến các đệ tử bùng nổ ra từng trận mịt mờ ý cười. Quảng trường một cái nào đó góc, cái này Diêu Thạch dầu gì cũng là 16 cấp hồn sư, lại bị cái 6 tuổi hài đồng thuân sát, các ngươi nói hắn sau đó còn có mặt mũi ra ngoài sao? Ta muốn là hắn A, đã sớm đào hố đem mình chôn, một lần nữa đầu thai không tốt sao? Một người nói tiếp, ai nói không phải đây, nhưng này Diệp Thần cũng là thật mạnh A, hồn lực mới 10 cấp mà thôi, lại đánh cho Diêu Thạch không còn sức đánh trả chút nào, ngươi và ta đều có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Một khắc Nam Hải cố nén ý cười, nhìn bốn phía nói, suýt, đều nhỏ giọng một chút, chớ bị hữu tâm nhân nghe thấy, nếu như chuyển tới Diêu Thạch ca ca trong thai chúng ta đều chịu không nổi. Vừa nhắc tới Diêu Thạch ca ca, ba người này trong mắt khinh bị tâm ý trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Muốn nói Diêu Thạch là hạng soàng xĩnh, vậy hắn ca ca Diêu Hải chính là ở ngoài hệ đệ tử trần nhà, mà bởi vì thất bảo lưu ly tông chủ hệ đều là phụ trợ vũ hồn. Vì lẽ đó Diêu Hải cái này ở ngoài hệ người số một nhưng là bị tông chủ rất coi trọng thiên tài. Có điều so với Diêu Thạch lớn tuổi vài tuổi, Diêu Hải liền đã đạt đến 26 cấp đại hồn sư cảnh giới, thiên phú ở thất bảo lưu ly tông đã chúc đứng đầu, càng là rất được tông chủ dốc lòng vun bón, tương lai có hy vọng. Hơn nữa mọi người đều biết, Diêu Hải đã sớm coi trọng Vinh Vinh tiểu thư, thậm chí còn tuyên bố phải đợi Ninh Vinh Vinh lớn lên. Diêu Thạch hôm nay sợ là vì ca ca hắn mới khởi xướng khiêu chiến. Chỉ là không nghĩ tới đụng tới cái kẻ khó ăn. Thất bảo nhà ăn. Ninh Vinh Vinh mang theo Diệp Thần, ở mấy ngàn đệ tử ánh mắt ghen tị dưới đi tới bán món ăn trước cửa sổ, tự mình điểm 7, 8 phân nàng thích nhất món ăn. Người mau nếm thử. Nếu như không hợp khẩu vị chúng ta đổi lại. Nhìn đưa tới bên mép bạo xào thịt bò, Diệp Thần có chút ngượng ngùng nói, cái kia Vinh Vinh, ta có tay, có thể chính mình ăn cơm. A, đột nhiên ý thức được cái gì, Ninh Vinh Vinh vội vàng thả ra trong tay bắt đũa. Ngồi ở đối diện nhìn Diệp Thần cười khúc khích. Cô nàng này, không phải là ngốc hả? Âm thầm lắc đầu một cái, Diệp Thần không nghĩ tới có chút công chúa bệnh Ninh Vinh Vinh, đang đối mặt hắn thời điểm lại có chút cốc lốc, vẫn thật đáng yêu. Mới ra nhà ăn cửa lớn, Ninh Vinh Vinh đã bị cha nàng Ninh Phong Chi phái người gọi đi rồi, rất vội dáng dấp tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng. Mà Diệp Thần thì lại một mình đi tới phía sau núi rừng trúc, tìm cái trống trải bãi cỏ bắt đầu ngủ. Trong cơ thể tự động tu luyện hệ thống. Ở lần thứ nhất đánh dấu sau khi thành công, tốc độ tu luyện liền trở nên dị thường nhanh chóng, cho tới chính hắn minh tưởng tu luyện bé nhỏ thành quả cũng có thể không đáng kể. Mà Diệp Thần bản thân thiên tư thực sự quá kém, cho tới chính hắn minh tưởng tu luyện thành quả phi thường thấp kém, ở tự động tu luyện trước mặt cũng có thể không đáng kể, vì lẽ đó hắn cũng lười chính mình minh tưởng tu luyện. Làm điều cá mắm nằm thi, tự động tu luyện thăng cấp, nó không thâm à. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong mơ mơ màng màng, Diệp Thần cũng cảm giác có người gọi hắn tên. Mở hai mắt ra, một vầng minh nguyệt từ lâu treo cao phủ đầu, điểm điểm tinh thần cũng đi kèm trăng sáng tô điểm vạn dặm không mây bầu trời đêm. Kiếm đấu La Trần Tâm an tĩnh ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, thấy hắn sau khi tỉnh lại lười biếng đưa lười eo, Trần Tâm không khỏi cau mày nói, tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, lẽ ra nên cố gắng tu hành, sao có thể như vậy lười nhác địa liền bình thường minh tưởng cũng không làm. Nhìn Trần Tâm trong mắt từ từ bay lên trách cứ, cùng một bộ chỉ tiết mài sắc không nên kim răng dấp, Diệp Thần thực sự ủy khuất nói, kiếm tiền bối. Không nói gạt ngươi, ta như chăm chú minh tưởng tu luyện nói, hồn lực nâng lên sợ là sẽ phải càng bết bát. Trần Tâm không nói gì, nhưng này lãnh đạm ánh mắt nhưng đủ để biểu đạt tất cả. Diệp Thần gãi đầu một cái, ám đạo mình cũng không nói dối à, hắn như tập trung toàn bộ tinh thần minh tưởng tu luyện nói, sẽ cùng tự động tu luyện hệ thống sản sinh bất lương phản ứng, lẫn nhau nhiễu, do đó dẫn đến hắn hồn lực nâng lên cực kỳ chậm chậm. Chẳng bằng cái gì cũng không nghĩ, an tâm ngủ làm đến thực sự, hắn thật không phải không nỗ lực. Mà là không thể không làm điều cá mắm a. Kiếm tiền bối, ngươi sẽ tin tưởng ta đi, ta thật sự. Diệp Thần còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Trần Tâm đánh gãy lời nói. Tương lai của ngươi thuộc về mình, mà ta có thể làm, chỉ có giúp ngươi bài trừ một ít đường rẽ mà thôi. Nói xong, Trần Tâm bàn tay giương ra, ba ngày nhìn thấy trắng bạc trường kiếm thình lình xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đưa! Cho ta! Nam mơ! Ngậy! Diệp Thần trong lòng khá là phiền muộn, không tiễn ta đừng đưa tới a. Đây không phải xích quả quả khoe khoang sao? Giữa lúc hắn tâm tư liên thiên lúc, Trần Tâm bỗng nhiên nói rằng, cầm, để nó cùng ngươi 10 ngày. Nghe vậy, Diệp Thần có chút không rõ, muốn hắn cầm một thanh kiếm 10 ngày, có cái gì dùng? Tuy rằng vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận Trần Tâm bội kiếm. Đón lấy Trần Tâm không hề làm gì cả, không có Diệp Thần tưởng tượng dưới ánh trăng thụ pháp, cũng không có bất kỳ liên quan với kiếm đạo độc nhất phân tích. Sau khi, hắn rồi rời đi rừng trúc, chỉ để lại Diệp Thần ở dưới ánh trăng một mặt ngộp bức. Người bạn nhỏ, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Trong lòng không khỏi nhớ tới bài hát này, Diệp Thần tức bất đắc dĩ lại bàng hoàng. Sư phụ của hắn cốt đấu la, cho hắn một khối cốt bội coi như xong việc, kiếm đấu la cho đem bội kiếm cũng xong việc, nhưng này đến cùng xem như là chuyện ra sao đây? Diệp Thần hiện đại tự trạng nằm ở trên cỏ, không nói gì nhìn trời xanh. Nhưng hắn không chú ý tới, bị nắm trong tay trắng bạc trường kiếm đang tản phát ra khi thì sâu khi thì cạn nhạt bạch quang ngất, phảng phất chính đang thổ nạp, nắm giữ sinh mệnh. Dừng chút nửa đêm vô cùng yên tĩnh, Diệp Thần đi tới kiếm lư nhà tranh, dự định ở đây cố gắng ngủ một giấc. Bây giờ hắn hồn lực đã có cấp 10, sáng mai liền đi tìm cốt sư phó, để cho mang theo chính mình đi săn bắn hồn hoàn, như vậy hắn hồn lực mới có thể tiếp tục nâng lên. Cong! Một đạo kiếm reo đột nhiên vang lên, Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, trong tay trắng bạc trường kiếm liền tự động thoát ly, treo ở đỉnh đầu của hắn. Lập tức, ngân kiếm tỏa ra từng luồng vầng sáng màu trắng non đưa hắn bao phủ ở bên trong, khác nào róc rách lưu động màn nước giống như, nhìn kỹ bên dưới, vầng sáng trên còn có mấy cái tiểu nhân ở cái kia khoa tay kiếm chiêu. Keng, đo lường đến ký chủ chính đang tìm hiểu kiếm pháp truyền thừa, có hay không mở ra hệ thống tự động tu luyện. Mở, cho lão tử mở. Diệp Thần cố nén trong lòng ý mừng, hắn không nghĩ tới Trần Tâm sẽ rộng lượng như vậy, lần thứ hai gặp mặt liền muốn đem chính mình kiếm pháp truyền thụ cho hắn, đây chính là siêu cấp đấu la cấp bậc truyền thừa A, bao nhiêu người tha thiết ước mơ chí bảo. Hệ thống mở ra thành công, chính đang tự động tìm hiểu tu luyện kiếm pháp truyền thừa. Tìm hiểu tiến độ, 5%, 10%, 30%, 70%, 90%, tiến độ 100% tìm hiểu thành công, chúc mừng ký chủ hoàn toàn lĩnh ngộ thất sát kiếm pháp, như sẽ thông suốt. Hệ thống âm thanh đều là như vậy dễ nghe, Diệp Thần cho gọi ra thất tinh ma huyền kiếm đứng tại chỗ, nhất thời một luồng thuận nằm lòng cảm giác trong nháy mắt từ đầu góc lan truyền đến thân thể mỗi cái địa phương, vẻ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, kiếm pháp phảng phất bị hắn diễn luyện đếm rõ số lượng trăm triệu lần. Trọng kiếm vô phong. Diệp Thần không nhịn được hướng ngoài phòng vung ra một chiêu kiếm, chớp mắt liền chém ra lục đạo ánh kiếm, ánh kiếm với khoảng không bay lượn bên trong lại hình thành một chữ giết hình ánh kiếm xông thẳng rừng trúc biển sâu. Âm một tiếng nổ vang, chỉ thấy giết chữ ánh kiếm trong số mệnh mấy cây thanh trúc sau bạo phát ra một cổ cường đại lực xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra, trong chớp mắt liền đem cái kia mấy cây gậy trúc xé rách đến nát tan. Thật mạnh kiếm pháp, Diệp Thần ánh mắt lộ ra hưng phấn ý cười, nhưng rất nhanh hắn liền hư rơi co quắp ngồi ở địa. Vừa nãy một kích kia hầu như đưa hắn trong cơ thể hồn lực rút khô, tiêu hao quá to lớn. Thất sát kiếm pháp tổng điểm 3 thức, Diệp Thần mặc dù đã toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng mặt sau thất tình thất thương cùng đại xảo bất công cần thiết hồn lực càng khổng lồ, hiện nay tới nói không cách nào triển khai, nhưng có trọng kiếm vô phong cũng đủ. Trở lại nhìn cổ sư phó cho ta cốt bội có cái gì công hiệu, sẽ không phải cũng là truyền thừa của hắn đi. Lấy ra đeo trên cổ xương cốt ngọc bội, Diệp Thần thử trong chiều nhập liệu hồn lực, trong phút chốc một luồng màu đen khí áp từ cốt bội bên trong bộc phát ra, trực tiếp bao phủ Diệp Thần. Đây là trọng lực. Cảm thụ lấy trên người áp bức, Diệp Thần tính toán giờ khắc này khí áp có bình thời 2 lần, nhưng này cốt bội tựa hồ còn có thể điều tiết trọng lực. Cốt bội mặt ngoài có 7 cái lỗ thủng, ở Diệp Thần nhập liệu hồn lực sau cũng chỉ có một lỗ thủng phát ra bé nhỏ vầng sáng, nếu như tiếp tục chuyển vận hồn lực, nói không chắc có thể đem còn dư lại 6 cái cửa động thắp sáng. Nghĩ đến liền làm. Diệp Thần khoanh chân cố định khôi phục thật hồn lực sau, liền bắt đầu hướng màu đen cốt bội bên trong nhập liệu lượng lớn hồn lực. Rất nhanh, thứ hai lỗ thủng bị điểm sáng, chu vi trọng lực cũng thuận theo đạt đến 4 lần trọng lực. Áp lực cực lớn dưới, Diệp Thần không thể không đem thất tinh ma huyền triệu hoán mà ra, nương theo lấy võ hồn xuất hiện, chu vi trọng lực bị chia sẻ rất nhiều. Không do dự, Diệp Thần tiếp tục nhập liệu hồn lực, ngay sau đó, đệ tam thứ tư lỗ thủng lần lượt bị điểm sáng, mà chu chống không trọng lực cũng đã đạt đến kinh người 8 lần trọng lực. Khác nào Thái Sơn giống như trọng lực trong nháy mắt liền đem Diệp Thần ép vỡ ngã xuống đất, không được có chút nhúc nhích, nhưng ngạc nhiên là, trong cơ thể hồn lực ở to lớn chèn ép xuống lại có rõ rệt lớn mạnh, tự động tu luyện hệ thống vận chuyển cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy này, Diệp Thần không khỏi thầm nói, sư phụ đưa gì đó quả nhiên không kém, dựa theo tốc độ như thế này tu luyện, không bao lâu nữa hắn hồn lực dự trữ là có thể sánh vai cao cấp hồn sư. Còn chưa đủ. Ánh mắt lộ ra một vẻ tham lam, Diệp Thần nằm trên đất hét lớn một tiếng. Toàn lực triệu hoán hắn chủ võ hồn, thập nhị dực đoạ thiên sứ. Ẩn dấu hồi lâu đoạ thiên sứ võ hồn chịu đến Diệp Thần triệu hoán, rất mau ra hiện tại hắn phía sau đỉnh đầu, chỉ thấy thất tinh ma huyên tự động bay vào đoạ thiên sứ trong tay, hai người một khi dung hợp Diệp Thần liền cảm thấy thân thể tràn đầy khí lực, ngay sau đó ngay ở 8 lần trọng lực chèn ép xuống đứng lên. Lập tức cốt bội trên đệ ngũ viên lô thùng bị điểm sáng, chu khoảng không trọng lực cũng đột nhiên gia tăng đến 16 lần, Diệp Thần đã ở khổng lồ như thế trọng lực dưới cả người run rẩy. Đây đã là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Tự động tu luyện hệ thống, đón lấy liền nhìn ngươi biểu diễn. Khoanh chân ngồi dưới đất, Diệp Thần tận lực để cho mình duy trì. Nhất dùng ít sức giải lao phương thức, để có thể tại 16 lần trọng lực trong hoàn cảnh nhiều chống đỡ chút thời gian. Trọng lực càng lớn, tự động tốc độ tu luyện lại càng nhanh, hắn muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ đây chính là biện pháp tốt nhất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ninh Vinh Vinh liền chạy đến tìm Diệp Thần chơi đùa, nhưng thấy đang tu luyện hồn lực sau, nàng cũng có khuôn có dạng ngồi ở Diệp Thần bên cạnh minh tưởng tu luyện. Phiền hãy cùng Diệp Thần trò chuyện, mệt mỏi cũng không trở lại, liền nằm ở kiếm lư bên trong trên giường trúc giải lao. Có thể hai người hòa hợp tu luyện thời gian không qua mấy ngày, thì có một đám khách không mời mà đến xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thần tiểu nhi, đê tiện vô liêm sỉ, trong bóng tối hại người, đánh lén đồng môn. Diệp Thần mau cút đi ra, chớ né ở kiếm lao trong phòng làm con rùa đen rút đầu. Ha ha ha, một chỉ biết là đánh lén tính toán tiểu nhân, các ngươi còn tưởng rằng hắn còn có gan đi ra. Thực sự là buồn cười. Bùm bùm tiếng mắng liên miên không dứt, các loại âu ngôn huế ngữ để Diệp Thần cho mày, lập tức thu hồi trọng lực cốt bội đi ra cửa phòng. Nhìn kiếm lư ở ngoài mấy trăm tông môn đệ tử, Diệp Thần thân chỉ khoát lên bên mép nói, suýt, đều nhỏ giọng một chút, Vinh Vinh mới vừa ngủ. Lời vừa nói ra, trước người mọi người đều phát sinh hí một tiếng, hút vào vài ngụm khí lạnh. Đừng ầm ĩ tỉnh rồi Vinh Vinh. Diệp Thần tên tiểu xuất sinh này đến cùng làm cái gì à, tiểu thư còn nhỏ như vậy hắn cũng hạ thủ được. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người trong đầu đều là loại nguy hiểm này ý nghĩ, dù là ai nghe được câu nói kia cũng khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Đáng ghét, ta muốn lột da của ngươi ra làm đèn lồng. Trong đám người lao ra một thân tài thiếu niên gầy yếu, ước chừng 13-14 tuổi, thân mang sa hoa cẩm phục, dài đến vẫn tính tuấn tú, chỉ là khuôn mặt sát y để hắn nhìn qua có chút âm nhu. Đứng sau người một tên nam tử cười quái dị nói, là Diêu Hải huynh, hắn rốt cục phải ra khỏi tay sao. Diêu Hải hiện thân, để vốn là Dương Cung bạn kiếm tình cảnh trở nên sôi trào, người người đều đối với Diệp Thần dùng ngòi bút làm vũ khí lên, nhìn tư thế, không biết còn tưởng rằng Diệp Thần là tội ác tẩy trời bại hoại. Diệp Thần, ngươi đầu tiên là ở quyết đấu bên trong đánh lén đệ đệ ta, sau đó rồi hướng Vinh Vinh tiểu thư làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ chuyện tình, hôm nay ta liền thay Ninh Tông chủ thanh lý môn hộ. Diêu Hải ước chế không được trong lòng phẫn nộ, trước mắt tiểu tử này mặc dù mới đến tông môn một ngày, nhưng cũng đã nổi tiếng xấu, hôm nay này Diệp Thần, bị giết định. Chương 6, xôi trào chiến ý. Diệp Thần con ngươi vi meo nhìn Diêu Hải, đối với một muốn chính mình người chết, hắn không ngại tự tay đưa xuống địa ngục. Nhưng Diệp Thần còn chưa mở miệng, Ninh Vinh Vinh liền từ phía sau kiếm lư bên trong đi ra, nàng sớm đã bị đánh thức, ở bên trong cũng nghe cái đại khái. Vào lúc này vừa ra tới, liền chỉ vào Diêu Hải mũi mắng to. Hai anh em ngươi chớ quá mức, ta nói rồi nếu ai còn dám bắt nạt người của ta, bổn tiểu thư sẽ hắn chém thành muôn mảnh, bất kể là ai. Ninh Vinh Vinh ánh mắt lộ ra một vẻ hung ý, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, đến đây thảo phạt Diệp Thần các đệ tử mỗi người ách lửa, túi đầu không dám nói nữa cái gì. Nhưng Diêu Hải mặt vào thời khắc này nhưng đặc biệt tâm trầm, người mình thích như vậy giữ gìn một người đàn ông, hắn không chịu được. Chắp tay, Diêu Hải cắn răng nghiến lợi nói, Vinh Vinh tiểu thư. Đây là ta cùng Diệp Thần trong lúc đó ân oán cá nhân, nghĩ đến Ninh Tông Chủ cũng sẽ không quá nhiều quản thúc. Nhắc tới Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh khí thế nhất thời yếu đi mấy cái đẳng cấp, cha nàng đối với này Diêu Hải rất thưởng thức, nói không chắc. Đang nghĩ ngợi, một bóng người đột nhiên từ ngày mà rơi, nhìn kỹ, rõ ràng là Ninh Phong Chí Tông Chủ đích thân tới. Bái kiến Tông Chủ. Kiếm lưu trước, một đám đệ tử dồn dập quỳ xuống đất dập đầu, túi đầu không nói, bọn họ không nghĩ tới chuyện này sẽ huyên náo lớn như vậy. Lại sẽ đưa tới thất bảo Lưu Ly Tông người trưởng đà, chẳng lẽ là đến giúp Diêu Hải huynh? Đệ tử gặp Ninh Tông Chủ. Diêu Hải cúi thấp đầu, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, bây giờ Tông Chủ ở đây, ai còn có thể ngăn được bị giết Diệp Thần? Đều đứng lên đi. Ninh Phong Chí mặt không thay đổi phất tay một cái, lập tức cười ôm lấy Ninh Vinh Vinh nói, ta ngốc con gái, sao nhiều ngày như vậy cũng sẽ không về nhà, ngươi không muốn ba ba sao? Cha, ta ở Diệp Thần ca ca này tu luyện đây. Ngươi bình thường không luôn nói ta không nỗ lực mà, hừ. Ninh Vinh Vinh chu miệng nhỏ, trêu đến Ninh Phong Chí cưng chiều chỉ trò nàng tiểu náo môn, liền ngươi. Nhất cơ linh, cha chỉ là sợ sệt ngươi ở đây được bắt nạt. Lời vừa nói ra, Diêu Hải đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống đất hét lớn, Tông Chủ, tiểu thư khẳng định bị cái kia Diệp Thần khi dễ, vừa mới ta còn nghe hắn nói Vinh Vinh mới vừa ngủ, có thể tưởng tượng mấy ngày nay đều xảy ra chuyện gì. Câm miệng. Bột một tiếng nổ vang. Diêu Hải trên mặt thêm ra nói đỏ tươi trường ấn, Ninh Phong Chí sắc mặt nghiêm nghị nhìn hắn, con gái của ta há lại là ngươi có thể chê trách. Là, đều tại ta lắm miệng, nhưng này Diệp Thần. Bành bạch. Diêu Hải lời còn chưa dứt, lại là hai cái lòng bàn tay vỗ lại đây, đem tắt đến đánh đổ trên mặt đất xoay chuyển vài vòng. Xoa xoa đau đớn tay, Ninh Phong Chí lạnh lùng nhìn Diêu Hải nói, Diệp Thần. Ngươi cũng xứng nói hắn nói xấu. Ha ha, đánh được. Ninh Vinh Vinh mạnh mẽ giơ béo mập quả đấm nhỏ, lập tức ôm Ninh Phong Chí cái cổ, ở tại trên mặt hôn một cái, tấm kia khuôn mặt nhỏ đều phải cười nở hoa.
Hí!
Ninh Phong Chí cử động nhìn ra ở đây các đệ tử hút vào ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới tông chủ tới đây lại không phải giúp Diêu Hải nói chuyện, trái lại mạnh mẽ đánh mặt hắn. Lẽ nào Diêu Hải cùng tông chủ quan hệ cũng không trong truyền thuyết tốt như vậy? Mà cái kia Diệp Thần, mới phải tông chủ coi trọng nhất con rể, thiên tài.
Tông chủ, ngươi!
Bỏ người lên Diêu Hải gương mặt không dám tin tưởng, hắn vạn vạn không nghĩ tới từ trước cái kia đối với hắn và thiện, cùng với đã nói mấy câu nói tông chủ, lại sẽ liên tục ra tay đánh hắn. Đột nhiên quay đầu, Diêu Hải mở to vằn vện tia máu hai mắt gắt gao dán mắt vào Diệp Thần, hôm nay hắn chịu đựng khuất nhục đều là bởi vì tiểu tử kia. Đều là bởi vì ngươi Vinh Vinh mới có thể không thích ta, đều là bởi vì ngươi tông chủ mới như thế đối với ta. Nghĩ tới đây, Diêu Hải trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết đối phương. Có thể ở thất bảo Lưu Ly Tông bên trong nếu muốn giết Diệp Thần, quả thực khó hơn lên trời, có tông chủ cộng đồng che chở hắn, đây cơ hồ là không thể thành công sự tình. Nhưng ít là tuyệt đối, Diêu Hải đã nghĩ được có thể thuận lý thành chương giết người diệu kế. Lập tức hắn liền chỉ vào Diệp Thần lệ tiếng nói, ta Diêu Hải hướng về ngươi phát sinh sinh tử đấu, bất luận chờ mấy năm cũng có thể. Thất bảo Lưu Ly Tông sinh tử đấu, khởi xướng sau nhất định phải tiếp thu, nhưng khi hai người cảnh giới cách biệt quá to lớn lúc, cảnh giới cao người làm khởi xướng người thì lại nhất định phải đình chỉ cảnh giới nâng lên, đến vẫn đợi được tiếp thu người cảnh giới cùng với tương đồng mới có thể tiếp tục chấp hành sinh tử quyết đấu. Cảnh giới thấp người làm khởi xướng người, sẽ không có thời gian hạn chế, bất cứ lúc nào cũng có thể chấp hành. Diệp Thần. Ninh Vinh Vinh chạy đến Diệp Thần bên cạnh, nằm nhoài hắn bên thai giải thích. Sau khi nghe xong, Diệp Thần không khỏi lắc đầu cười nói, thú vị, nhưng không cần chờ mấy năm. Có người vội vã muốn chết, ta tác thành cho hắn chính là. Nói xong, Diệp Thần liền hướng diễn võ trưởng phương hướng đi đến, sinh tử đấu sân khấu sẽ ở đó. Lời vừa nói ra, lập tức như đá tảng kinh hải, ở đây tất cả mọi người nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ vạn vạn không ngờ tới Diệp Thần lại như thế mới vừa, trực tiếp liền thi hành sinh tử đấu. Phải biết Diêu Hải nhưng là 26 cấp đại hồn sư A, mà hắn Diệp Thần, bất quá là cái liền hồn hoàn đều không có 10 tiểu hồn sĩ, trận quyết đấu này còn có hồi hộp. Trong đám người một nam tử lắc đầu nói, cái kia Diệp Thần không phải là điên rồi sao, vẫn là cho là có tông chủ chỗ dựa Diêu Hải cũng không dám động hắn. Đây chính là sinh tử đấu A. Nghe vậy, tên còn lại nhất thời đờ ra nói, lấy hồn si đối chiến đại hồn sư, trận quyết đấu này nhất định là trước không có người sau cũng không có người, Diệp Thần hắn làm sao dám. Ôi! Mọi người xung quanh rồn rập lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy Diệp Thần chết chắc rồi, dù sao trận quyết đấu này cách xa quá to lớn. Diệp Thần cùng Diêu Hải quyết đấu tin tức ăn mặc rất nhanh, trong chốc lát, diễn võ trưởng liền tụ tập hơn một nửa cái tông môn người, bất kể là trưởng lao vẫn là đệ tử bình thường, đều chạy tới này tập hợp nổi lên náo nhiệt. Kiếm cốt hai vị đấu la cũng không ngoại lệ, lúc này bọn họ đang cùng Ninh Phong Chí cùng Vinh Vinh đứng diễn võ trưởng cái khác nhà lớn đỉnh chót, cùng quan chiến. Ninh Phong Chí, hai vị thúc thúc, các ngươi nói Diệp Thần có thể thắng sao? Dù sao hắn mới phát giác tỉnh không lâu, hơn nữa còn không hồn hoàn. Cốt đấu la lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Kiếm đấu la thì lại khẳng định nói, mặc dù là ta ở vào tuổi của hắn, cũng không thể có thể vượt qua 16 cấp cùng thiếu hai cái hồn hoàn đích tình huống dưới chiến thắng Diêu Hải, Diệp Thần không thắng được. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh đột nhiên hét lớn, các ngươi cũng không hiểu rõ hắn, ta đoán Diệp Thần nhất định sẽ thắng. Pha thêm mù quáng tín nhiệm, thẳng nhìn ra kiếm đấu la ba người lắc đầu không ngớt, nữ đại bất trung lưu à, nhưng bọn họ nhà Vinh Vinh 16 tuổi. Trên diễn võ trường, Diệp Thần cùng Diêu Hải chính diện đối lập. Hai người cũng không nhiều lời, hơi đứng một lát sau liền đều phát khởi từng người công kích. Diệp Thần cầm trong tay thất tinh ma huyền kiếm, một cất bước liền dẫn đầu phát khởi xung kích, trường kiếm trong tay bị vũ gió thổi không loạn, mới nhìn giống như là cái kinh nghiệm lâu năm chiến trường lão kiếm khách, ác liệt cực kỳ. Tiểu tử này, đến cùng hiểu thấu đáo ta kiếm pháp mấy phần mười, lại có uy thế như vậy. Đứng mái nhà kiếm đấu la ánh mắt vì ngưng, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt, hắn từ nhỏ học kiếm mà trải qua vài chục năm mài giũa mới có lần này thành tựu. Mà trước mắt Diệp Thần biểu hiện nhưng cùng với không phân cao thấp, này hơi bị quá mức kinh người. Thấy Diệp Thần phát động công kích, Diêu Hải cũng không hàm hồ, khỏe miệng lộ ra cười gần sau liền lập tức cho gọi ra chính mình võ hồn. Hải Diễm Thương. Theo quát to một tiếng, Diêu Hải cả người bước lên xanh thảm xe pháo hoa, ngay sau đó, hết thể lam diễm điên cuồng hướng lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cây từ hỏa diễm tạo thành trường thương. Không có bất kỳ lưu thủ, Diêu Hải toàn lực vung lên Hải Diễm Thương, nhắm ngay Diệp Thần bỗng nhiên đột thứ. Hải Diễm Thương ra, hồn đấu trên võ đài khí áp nhất thời dày nặng mấy phần, cổ vô hình áp bức làm cho ở đây tất cả mọi người hô hấp không khoái. Bên ngoài diễn võ trường, một việc môn đệ tử yên lặng nói, Diêu Hải kẻ này hồn lực lại đã đạt tới 28 cấp, Diệp Thần phỏng chừng cũng bị thuần sát. Đứng bên cạnh một vị nữ đệ tử lắc đầu nói tiếp, không nhất định, Diệp Thần võ hồn tựa hồ cũng rất mạnh, hắn lẽ ra có thể kiên trì 3 giây đi. Nghe vậy, chu vi cả đám chờ dồn dập đung đưa ngẩng đầu lên, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần rơi loại này không tự lượng sức người, quả thực là đang tự tìm đường chết. Đang. Kiếm thương lao vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một trận chói tai tiếng va chạm, ngay sau đó, Diệp Thần thân thể gầy nhỏ bị quẳng mấy chục mét, mạnh mẽ đập vào trên diễn võ trường, gây nên một trận đá vụn. Đây chính là đại hồn sư sức mạnh sao, quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Thần nơi cổ họng dâng lên từng tia ngai ngái, cầm kiếm tay đã ở run rẩy, nhưng hắn khỏe miệng nhưng không cầm được hướng lên trên dương đi. Lần thứ nhất cùng cường giả chiến đấu, Diệp Thần cảm giác được chính mình không chỉ có không có sợ sệt, trái lại cực kỳ hưng phấn, tiềm tăng ở trong cơ thể hắn chiến đấu dục vọng đang theo gạn đục khơi trong adrenaline không ngừng tăng vọt. Trở lại, cười lớn một tiếng, Diệp Thần liều mạng xông ra ngoài, trong tay thất tinh ma huyền cũng như một cái dao long, quay về Diêu Hải đấu đá lung tung. Muốn chết. Diêu Hải trong mắt sát cơ nồng nặc, mấy cái đón đỡ ngăn trở Diệp Thần thế tiến công sau, liền nhân cơ hội vung lên hải diễm thương đến thẳng Diệp Thần mi tâm. Đang một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần kiếm thuật thật nhanh, trở tay giơ lên thất tinh ma huyền kiếm liền đỡ được trường thương lấy mạng, nhưng hắn thân thể lại bị đánh cho bay ngược, chỉ là lần này bay ra khoảng cách có rõ ràng rút ngắn. Tiểu tử này hồn lực sao như vậy chất phác, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Diêu Hải nắm thật chặt trong tay hải diễm thương, vừa mới giao thủ hạ xuống, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Diệp Thần công kích từ lâu vượt ra khỏi hồn sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí ép thẳng tới cao cấp hồn sư công kích trình độ. Không thể lại mang xuống, phải tốc chiến tốc thắng. Lần thứ hai đẩy lùi kéo tới Diệp Thần sau, Diêu Hải thừa dịp chống rông dơ lên cao hải diễm thương, toàn lực phát động đệ nhị võ hồn kỹ. Diễm Hải. Trong miệng lớn tiếng điên cuồng hét lên, Diêu Hải trong tay hải diễm thương bị đột nhiên vứt lên, lập tức thân thương ở hồn lực thôi thúc dưới phân giải thành lít nha lít nhít ngọn lửa xanh thăm thẳm trôi nổi với khoảng không, như tinh thần giống như trải rộng hơn một nửa cái diễn võ trường. Chu vi nhiệt độ bắt đầu cấp tốc bay lên cao, đứng dưới đài xem cuộc chiến tông môn con cháu dồn dập bước lên mồ hôi nóng. Lui lại hơn 10 mét sau mới không cảm thấy dễ chịu chút. Thật mạnh uy năng, ta cũng nên phát lực. Diệp Thần thu kiếm mà đứng, khoe miệng treo lên một vệ thần bí mỉm cười. Chương 7, ta thật không là thiên tài. Đối chiến đại hồn sư, Diệp Thần tự nhiên có điều chuẩn bị. Hệ thống, 500 năm hồn hoàn cho ta tới một người. Ken, đo lường đến ký chủ hồn lực vượt xa hồn sĩ dự trữ, có thể thử nghiệm hấp thu 1000 niên đại hồn hoàn, có hay không cân nhắc đổi lấy người mới hồn hoàn thưởng. Ngàn năm hồn hoàn. Nghe được hệ thống nói, Diệp Thần không nhịn được hoảng sợ, nếu như nhớ không lầm, người bình thường đệ nhất hồn hoàn cực hạn cũng mới 423 năm, tại sao đã biết sao khác với tất cả mọi người. Tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn, hệ thống âm thanh lại vang lên. Tự động tu luyện hệ thống tu luyện ra hồn lực, vốn là thế gian tinh khiết nhất năng lượng, có hải nạp bách xuyên, tu thân dưỡng thần chờ rất nhiều đặc tính, vì lẽ đó hấp thu hồn hoàn lúc ít sẽ gặp đến thú hồn phản kháng. Thì ra là như vậy. Diệp Thần khẽ miệng lộ ra ý cười. Vậy còn chờ gì, lĩnh hấp thu đi. Vốn chỉ là tưởng hấp thu 100 năm hồn hoàn để cho mình đột phá hồn sư, nhưng đệ nhất hồn hoàn là có thể hấp thu 1000 năm thú hồn, Diệp Thần không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. 10005 hồn hoàn phong ma mãng linh thành công, bắt đầu hấp thu, tiến trình 13-60%. Chết đến nơi rồi, lại vẫn cười đến mở miệng. Diêu Hải vi meo suy nghĩ, cả người đắm chìm trong diễm hải bên trong, đầy trời màu xanh lam hỏa mang chiếu vào trên mặt hắn, giống như lam mặt thiên thần. Tiến trình 80%, 99%, 100%. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên độ còn càng rõ ràng. Ta muốn là của ngươi nói sẽ sử dụng toàn lực, bằng không ta đây một chiêu kiếm xuống, ngươi khả năng liền thật đã chết rồi. Bấm tay vướt ve thất tinh ma huyền kiếm màu đỏ lưỡi kiếm, Diệp Thần độc thân thẳng đối với đầy trời biển lửa, trên mặt không có toát ra một tia khiếp ý, trái lại bình tĩnh đáng sợ. Này Diệp Thần không phải thật khờ chính là đang tinh tướng, ta đều có thể nhìn thấy tung bay ở không trung bức cách. Có như thế, đại. Các anh em, Diệp Thần bức phong quá mạnh mẽ, mặc dù hắn thất bại ta cũng nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Bên ngoài diễn võ trường quan chiến đoàn người nghị luận sôi nổi, tháng 1 năm 10 cấp hồn sĩ liền dám vọng nôn một chiêu kiếm xóa bỏ đại hồn sư. Này nói ra ai tin? Diêu Hải không nhiều lời cái gì, nhưng trong mắt sát khí hầu như đều phải tứ tán tràn ngập ra. Chết đi. Ở võ hồn kỹ Diễm Hải triệt để ngưng tụ thời khắc cuối cùng, Diêu Hải đột nhiên vung tay, trong phút chốc. Cửa hàng ngày đầy đất bé nhỏ làm diễm bị linh hồn lực khống chế nhằm phía Diệp Thần, thanh thế cuồn cuộn. Không thể không nói, Diêu Hải có thể tại bực này tuổi thì có tu vi như thế, gọi hắn một tiếng thiên tài cũng không quá đáng. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn gặp Diệp Thần. Đệ nhất hồn kỹ, Bạt Phong Trảm. Trong lòng đọc thầm một tiếng, Diệp Thần thu kiếm hư nắm, một luồng xoay tròn màu đen cuồng phong khoảnh khắc quay trùng quanh ở Thất Tinh Ma Huyền kiếm bên lấy phong hóa sao, ngay sau đó Thất Tinh Ma Huyền kiếm bị hắn toàn lực rút ra. Ở thân kiếm hút ra phong sao trước mắt, một đạo bẹp màu đen đao gió từ Thất Tinh Ma Huyền kiếm bên trong khuấy động mà ra, lấy Diệp Thần làm trung tâm hình thành nửa cung tròn trạng hướng ngang đánh chém, xông thẳng Diễm Hải. Trong lúc nhất thời, phù thử tiếng vang liên miên không dứt, chỉ thấy giữa không trung, phàm là cùng đao gió tiếp xúc được làm diễm đều ngay đầu tiên tát, bàng bạc dày đặc Diễm Hải căn bản là không có cách đưa đến nửa điểm phòng ngự tác dụng. Diêu Hải trơ mắt nhìn cái kia to lớn đao gió bao phủ tới, như bẻ cảnh khô giống như đến trước mắt, lập tức xẹt qua thân thể của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Làm sao có khả năng? Dùng hết cuối cùng một cái khí lực, Diêu Hải thân thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới cắt thành hai đoạn rải rác ở địa, máu đỏ tươi từ từ nhuộm đỏ tảng lớn quảng trường gạch thạch. Trong diễn võ trường trong lòng diễn một màn, nhất thời cả kinh mấy ngàn đệ tử trố mắt ngoác mồm, nguyên tưởng rằng Diệp Thần mới phải sẽ bị nháy mắt giết cái kia, có thể hiện thực nhưng mạnh mẽ đánh mặt của bọn họ. Lại là thuần sát, cái kia Diệp Thần rốt cuộc là quái vật gì, có thể lấy hồn sĩ chi cảnh nghiền ép đại hồn sư. Quá mạnh mẽ đi, nguyên lai hắn là bực này ngon nhân, không trách tông chủ đều phải giữ gìn hắn. Người này khủng bố như vậy. Giả lấy thời gian định đem uy chấn toàn bộ đấu la đại lục. Sau khi chiến đấu kết thúc, bên ngoài diễn võ trường tất cả trưởng lão cùng tông môn đệ tử thỉnh thoảng phát sinh nghị luận thanh âm, tất cả đều đang thảo luận Diệp Thần trận chiến này đặc thù cùng phát biểu cái nhìn của chính mình. Nhưng mà trận này tranh chấp chủ nhân, nhưng đã sớm bị hai đại đấu la mang đi, về tới phía sau núi rừng trúc. Nói một chút đi, vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì, cho ngươi hồn lực làm sao sẽ như vậy thuần hậu. Cốt đấu la trên mặt mang theo vui sướng nhìn Diệp Thần, khô quắc viền mắt bên trong pha thêm từng tia mong đợi. Nhưng mà Diệp Thần còn chưa mở miệng, Kiếm đấu la liền đem cổ rong kéo đến một bên, vô cùng nghiêm túc nói, ta chuyển cho ngươi kiếm pháp có thể có lĩnh ngộ. Hiểu thấu đáo đến tầng thứ mấy. Trước ta xem ngươi kiếm pháp thành thạo dị thường, đã có ta 8, 9 phân trình độ thậm chí càng cao hơn, quả thực khó mà tin nổi. Kiếm lao đầu hắn nhưng là đồ đệ của ta, muốn nói cũng là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cốt đấu la thấy Trần Tâm che ở trước mặt hắn, không khỏi vội la lên. Nghe vậy, Diệp Thần mau chạy ra đây điều đỉnh. Sư phụ kiếm tiền bối. Các ngươi trước tiên đừng tranh, ta từng cái đáp lại chính là. Sửa sang lại dòng suy nghĩ, Diệp Thần tiếp tục nói, sư phụ cho ta cốt bội đã lái đến 16 lần trọng lực, vì lẽ đó ta hồn lực mới có thể cường thịnh rất nhiều, cho tới kiếm tiền bối kiếm pháp truyền thừa, ta nghĩ. Nên tính là toàn bộ lĩnh ngộ đi. Lời nói của hắn nói rất nhẹ, nhưng rơi vào Trần Tâm cùng Cổ Rong trong lòng, nhưng là nổi lên sóng to gió lớn. Cổ Rong, cốt bội mở ra 16 lần trọng lực, đây là muốn nghịch thiên sao. Trần Tâm. Ta vài chục năm khổ tu ngộ ra kiếm pháp, một buổi tối không tới đã bị cái 6 tuổi hài đồng hết mức hiểu thấu đáo. Đây là làm sao làm được? Cổ Rong cùng Trần Tâm nhìn nhau một chỗ, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin ánh mắt. Ngươi nói đều là thật sự. Trước tiên bất luận trọng lực cốt bội, liền nói kiếm lao đầu truyền thừa, đây chính là hắn trải qua chém giết mấy chục năm mới ngộ ra tới, tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Cổ Rong vẫn là không nhịn được đem trong lòng khốn hoặc nói ra. Một bên kiếm đấu la cũng khó đến lộ ra một vẻ căng thẳng tâm tình, bọn họ tựa hồ rất muốn biết. Gãi gãi đầu, Diệp Thần vô cùng bình tĩnh nói, nhìn một chút liền học được à, thật giống cũng không có gì khó khăn. Nói, Diệp Thần cho gọi ra Thất Tinh Ma Huyền, quay về cách đó không xa rừng trúc vung ra một chiêu kiếm. Chỉ thấy một đạo thập tự trạng ánh kiếm chạy trồm mà ra, trong nháy mắt liền đem mấy cây tráng kiện gậy trúc xé rách nát tan. Đây là thất sát kiếm pháp thức thứ nhất, trọng kiếm vô phong. Mắt thấy là thật. Trần Tâm đối với lần này không hề nghi hoặc, chỉ là trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu chưa tán. Cổ Rong thì lại ha ha cười nói, Diệp Thần đồ nhi ngươi thật là một thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt như thế tư chất sợ là toàn bộ đại lục cũng không người có thể cùng ngươi sánh vai. Sư phụ quá khen, ta kỳ thực rất phổ thông. Đúng. Diệp Thần nói được nửa câu, đã bị Cổ Rong thưởng cái bạo lật, khiêm tốn rất tốt, nhưng quá đáng khiêm tốn cũng làm người ta rất khó chịu. Sư phụ ta nói chính là thật sự à, kỳ thực chính là ta cái phế vật. Liền hồn lực đều rất khó tu luyện. Ầm. Lại là một đạo bàn tay lớn kéo tới, trực tiếp vô vào Diệp Thần trên nó, chỉ thấy Trần Tâm một mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, nhỏ như vậy liền yêu thích tinh tướng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới một câu nói sao, đừng tinh tướng chịu xét đánh. Ta trang, giả bộ cái gì? Cái kia cũng là lớn lời nói thật à? Diệp Thần không nhịn được cô, lập tức vuốt đau đớn đầu một mặt toan ức, tại sao tự mình nói thật cũng sẽ bị phạt, rõ ràng hắn cũng không phải là thiên tài à? Chương 8, rời đi, đến hẹn. 6 năm sau. Thất bảo Lưu Ly Tông phía sau núi, một đạo tang thương mà vang dội thanh âm của truyền vang toàn bộ thung lũng. Tiểu tử thúi lại đang lười biếng, lão phu dạy ngươi hồn lực đoán tạo pháp có thể học xong. Một con khổng lồ cốt long xẹt qua trên thung lũng khoảng không, đầu rồng bên trên, cổ rồng bộ mặt tức giận hướng dưới chung quanh tra xét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong chốc lát, kiếm đấu La Trần Tâm đạp kiếm mà đến, nhìn thấy cổ rồng liền lên tiếng hỏi, cổ lão nhi, Diệp thần ở đâu? Tháng trước bố trí kiếm ý mới mổ hắn hiểu được sao? Nghe vậy, cổ rong sờ sờ vốn là thật là ít ỏi vài cọng tóc nói, lão phu đều nửa tháng không nhìn thấy tiểu tử kia, cả ngày không tu luyện liền biết khắp nơi sống phóng túng, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì, rõ ràng thiên phú tốt đến kinh người nhưng như vậy chẳng trưởng, thực sự là khí sát lão phu. Trần Tâm thở dài, một mình lắc lắc đầu. Từ khi cái kia trận sau quyết đấu, Diệp thần liền ở thất bảo Lưu Ly Tông yên ổn, mà hai người bọn họ lao ra hỏa những năm này cũng đem coi như con đẻ dốc túi dạy dỗ, không hề có một chút thất lễ. Có thể làm người căm tức chính là, Diệp thần kẻ này nghịch ngợm cực kỳ, căn bản vô tâm tu luyện. Ngày hôm qua mang theo Vinh Vinh xuống sông bắt cá, ngày hôm trước lại dẫn nàng lên cây rút trứng chim, trước một quãng thời gian lại càng không đạt được, trực tiếp mang theo Vinh Vinh ra biển làm nổi lên cái gì hoang đảo cầu sinh, ở đây chim không thèm bị địa phương ngẩn ngơ chính là vài tháng. Dòng dã 6 năm, Diệp thần làm ra hoang đường hành vi đếm không xuể, nhưng không có một cái là liên quan với tu luyện. Nhưng, nhất làm người tức giận chính là, Diệp thần hồn lực lại ở tình huống như vậy còn đang đều đâu vào đấy nhanh chóng tăng trưởng. Trần Tâm nhớ tới những này không khỏi lẩm bẩm nói, nếu như tiểu tử kia có thể hơi hơi nỗ lực một ít, dù cho chỉ có ném đi ném, lão phu cũng đủ hài lòng. Nhưng hắn sẽ cố gắng sao? Ôi, chỉ hy vọng quá chút thời gian hắn đi ở ngoài lịch luyện thời điểm sẽ hiểu chuyện một điểm. Cốt đấu La một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim lắc đầu một cái, lời nói này chính hắn cũng không tin. Thất bảo Lưu Ly Tông ở ngoài hệ quần thể kiến trúc tháp chuông bên trong. Diệp thần nằm ở to lớn đồng hồ dưới xuyên thấu qua kính màu ngắm nhìn phương xa. 6 năm, tiểu tam ngươi trải qua có khỏe không? Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã đến cùng đường tam ước định tháng ngày, hắn cũng nên chuẩn bị đi tới Tắc Thất Thành, hệ thống tuyên bố người thứ 3 đánh thẻ mục tiêu sẽ ở đó. Tiểu tam là ai? Ngươi đang ở đây bên ngoài còn có anh chị em sao? Tựa ở Diệp thần trong lòng Ninh Vinh Vinh một mặt hiếu kỳ, 6 năm qua nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn thân cận người đàn ông này. Nhưng Diệp thần luôn nói nàng quá nhỏ cho tới hai người từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách. Nhìn gần trong gang tấc Diệp thần, Ninh Vinh Vinh luôn có một luồng nhào tới ăn đi đối phương kích động, nhưng rất đáng tiếc, hai người thân mật nhất cử động cũng chỉ bất quá là hôn nhẹ miệng nhỏ thôi. Tiểu tam là ta cố hương thật là tốt huynh đệ, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp thần vuốt ve Ninh Vinh Vinh tông mái tóc dài màu xám, lúc trước tiểu cô nương đã trổ mã đến nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt mỹ khuôn mặt cực kỳ trắng mịn. Một thân màu xanh thăm thẳm váy dài bao bọc lấy phát dục tốt đẹp chính là thân thể mềm mại, toàn thể làm cho người ta một loại cực kỳ khí chất cao quý. Tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng Ninh Vinh Vinh nhìn qua đã như cái đại cô nương, vừa ngây ngô lại mê người. Tựa hồ phát hiện Diệp thần nhìn kỹ, Ninh Vinh Vinh đột nhiên vươn mình ngồi dậy, lập tức ôm lấy cằm của hắn thổi mùi thơm nói, ta đẹp không? Ho khan một cái. Lúng túng ho khan vài tiếng, Diệp thần mau mau rời đi tầm mắt không hề nhìn nàng. Tiểu yêu này nữ sau khi lớn lên thực sự là càng ngày càng mê người, hơn nữa trêu chọc Sở Kỳ Hựu cũng từ từ thăng hoa, nếu không phải Diệp thần đã sớm tập mãi thành quen, riêng là mấy động tác kia sợ là liền muốn để hắn nắm giữ không được. Ở thất bảo Lưu Ly Tông đợi cuối cùng mấy ngày, Diệp thần liền thu thập xong hàng ngày đồ dùng chuẩn bị rời đi. Ngày hôm đó ánh mặt trời vừa vặn, tông ở ngoài trên quảng trường, kiếm cốt hai vị đấu la cùng Ninh Phong Chí nhìn đứng trước mặt Diệp thần cùng Ninh Vinh Vinh, có chút không muốn dặn dò. Diệp thần ngươi cần phải chăm sóc tốt Vinh Vinh, nếu để cho ta phát hiện tiểu nha đầu thiếu một cái tóc gáy, lão phu định sẽ không dễ tha ngươi. Đồ nhi, ở bên ngoài rèn luyện cần phải nỗ lực tu luyện, đừng quên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, gặp chuyện phải cẩn thận, đánh không thắng bỏ chạy biết không. Vinh Vinh, ở bên ngoài nhiều nghe Diệp thần, thiếu đùa bỡn chút ít tỉ tính khí, cha không thể chăm sóc ngươi, hết thảy đều phải chú ý a. Đối mặt mấy vị trưởng bối lo lắng, Diệp thần chỉ có thể toàn bộ gật đầu đáp lại. Mà Vinh Vinh lại có vẻ thập phần hưng phấn, ôm Diệp thần cánh tay cười đùa nói. Kiếm ra ra cốt ra ra, cha, các ngươi liền yên tâm đem ta giao cho Diệp thần đi, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt ta. Dứt lời khoát tay háo một cái, liền lôi kéo Diệp thần lên xe ngựa, hướng về Tắc Thất Thành phương hướng xuất phát. Nha đầu này, yêu thích Diệp thần đều thích đến cùng, cũng còn tốt tiểu tử kia tâm tính trầm ổn không sảng bậy, bằng không ta cần phải. Nhìn càng đi càng xa hai người, Ninh Phong Chí không trải qua cười lắc đầu một cái, giơ giơ ống tay áo sau. Liền cùng hai vị đấu la quay đầu lại đi đến. Tắc Thất Thành, ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc cùng Pháp Tư Nặc hành tỉnh giao giới, Diệp thần hai người một đường tiến lên không có trì hoãn, cũng bỏ ra một tháng đa tài tới nơi này tòa thành thị. Tiến vào chủ thành, rộn ràng thì thầm đường phố đoàn người đông đảo, hai cái vương quốc nhân dân thường thường tụ tập ở giáp giới Tắc Thắc Thành liên hệ thương lợi, nhưng cũng tạo cho bây giờ đô thị phồn hoa. Nhìn bốn phía náo nhiệt cửa hàng, Ninh Vinh Vinh làm nữ nhân thiên phú tựa hồ bị kích thích ra đến, lôi kéo Diệp Thần liền bắt đầu các loại đi dạo phố mua sắm. Diệp Thần, ngươi xem cái này vòng thai đẹp mắt không? Còn có này váy, theo ta bình thường nhìn thấy rất như thế a. Diệp Thần nhếch miệng giả cười nói, ừ, cũng đẹp, ngươi yêu thích liền mua đi. Trong chốc lát, Diệp Thần trong tay liền nhấc theo bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, cả người các nơi đều treo đầy các loại túi mua sắm, xem ra lại như viên hình người cây. Diệp Thần. Giữa lúc Vinh Vinh vừa định đi vào một nhà loại cỡ lớn thương thành thời điểm, một đạo vừa thanh âm xa lạ lại quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Đẩy ra ngăn trở tầm mắt túi sau, Diệp Thần không khỏi nứt ra khỏe miệng, tiểu tam, đã lâu không gặp. Nói, muốn đánh cái bắt chuyện, lại phát hiện không rảnh rỗi tay. Một tiếng áo lam đường tam đi tới, sau người theo, chính là ghim cái đuôi bỏ cạp biện tiểu vũ. Đã lâu không gặp, những năm này ngươi nên trải qua cũng không sai. Nhìn Diệp Thần chật vật dạng cùng đứng ở một bên Ninh Vinh Vinh, đường tam nhất thời nở nụ cười. Thấy vậy, Diệp Thần yên lặng vận lên hồn lực, tiện tay liền đem tất cả túi mua sắm thu nhập trong nạp giới, nhún vai một cái nói, ôi, người nào đó cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ta có nhiều quan tâm nàng, thật đau đầu. Để chống tay sau, bốn người liền hướng một nhà khách sạn đi đến, dự định ngồi xuống cố gắng tự ôn chuyện. Đấu La Đại Lục kiến trúc rất giống Bắc Âu trang trí phong cách, khách sạn trong đại sảnh La Mã trụ, đại lý thạch bản đèn thủy tinh, tất cả đều tản ra hiện thế khí tức. Ông chủ, cho chúng ta mở hai gian thượng hạng phòng xếp. Tiểu Vũ nháy mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, duỗi ra hai cái ngón tay trỏ đụng tới một chỗ nói, hai gian phòng. Lẽ nào các ngươi đã có quá? Không có không có, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Diệp Thần mau chạy ra đây giải thích, nhưng Ninh Vinh Vinh nhưng dửng dưng như không chu cái miệng nhỏ nói, chúng ta thường thường ngủ ở đồng thời, hơn nữa cha đã nói, ra ngoài ở bên ngoài không muốn tùy ý phô trương lãng phí, ngươi nói đúng không? Bị ôm lấy cánh tay Diệp Thần lúng túng nở nụ cười. Lập tức gật gật đầu nói, ngươi nói đều đúng, phải tiết kiệm mà. Nghe vậy, Đường Tam cùng Tiểu Vũ dồn dập cười trống lên, bọn họ cũng đều nhìn thấy Vinh Vinh mua một đống lớn không thực dụng gì đó, nếu như này cũng không tính là phô trương lãng phí, cái kia nhiều mở 10 gian phòng đều rất tiết kiệm. Bốn người nói giỡn, một cái vóc người cất nhắc hoàng phát nam tử ôm hai cái quyến rũ nữ nhân đi dạo đi tới, ôm ấp để về nhìn ra cái khác người bên ngoài không ngừng hâm mộ. Làm cho người ta chú ý nhất chính là nam tử cặp mắt kia, đó là một đôi tà dị con mắt. Mâu sinh hai con người. Bởi không có gian phòng, thiếu niên kia không khỏi hướng về phía trước sân khấu nhân viên phục vụ kêu to lên, mới tới đây phải không, gọi các ngươi giám đốc đi ra. Đường Tam không nhìn nổi, đi lên trước thật thanh nhắc nhở nhóm người mình mới phải tới trước, nhưng cũng bị đối phương hung hăng đáp lại, ta xem các ngươi cũng là hồn sư đi, đến, ta cho các ngươi một để ta lui ra cơ hội. Thấy vậy, Tiểu Vũ cùng Đường Tam liền muốn động thủ cùng với tranh tài một phen, nhưng này nam tử lại không để ý tới hai người. Mà là chỉ về Diệp Thần nói, ngươi là trong bọn họ hồn lực mạnh nhất người, liền từ ngươi tới cùng bổn thiếu gia giao thủ đi. Ta. Diệp Thần gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi vẫn là tuyển Đường Tam đi. Nghe vậy, Hoàng Phát Nam Tử không khỏi cười nhạo nói, làm sao, sợ. Là rất sợ. Diệp Thần gật gù, lập tức khẽ cười nói, ta sợ ta vừa ra tay, ngươi sẽ nằm đi ra ngoài. Chương 9, Đường Tam khiếp sợ. Diệp Thần, hắn rất mạnh. Hoàng Phát Nam Tử trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt để Đường Tam trong lòng căng thẳng, hắn không cách nào nhìn thấu đối thủ, vậy thì đại diện cho người này hồn lực còn cao hơn hắn trên không ít. Bây giờ Đường Tam hồn lực là 29 cấp đại hồn sư, Hoàng Phát Nam Tử còn mạnh hơn hắn, chí ít cũng vượt qua 30 cấp đạt đến hồn tôn cảnh giới. Ở không dùng tới ám khí đích tình huống dưới Đường Tam đều cảm giác mình không thể chiến thắng đối phương, mà Diệp Thần lúc trước hồn lực mới một cấp, vẹn vẹn 6 năm hắn hồn lực có thể tăng lên tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi mở miệng lần nữa nói rằng, để cho ta tới đánh bại hắn, cũng tốt cho ngươi nhìn một cái ta đây 6 năm thành quả tu luyện, còn nhớ chúng ta ước định sao? Đương nhiên nhớ tới, ta đến Tắc Thắc Thành mục đích chủ yếu nhất chính là vì tìm ngươi à, Tiểu Tam. Diệp Thần cười cợt, kỳ thực ai ra tay cũng không đáng kể, ngược lại hắn đối với mình thực lực rất rõ ràng. Cho ăn, hai người các ngươi rông dài được rồi không, cùng lên đi. Tựa hồ có hơi thiếu kiên nhẫn, Hoàng Phát Dị Đồng Nam Tử cũng không kiên trì chờ đợi. Lúc này hét lớn một tiếng bạch hổ phụ thể. Trong phút chốc, một con hình thể cao to bạch hổ xuất hiện ở phía sau nam tử, chợt một đạo màu tím hồn hoàn từ đó trong cơ thể bộc phát ra, sợ đến khách sạn trong đại sảnh khách quan một trận rối loạn. Ngàn năm hồn hoàn, 37 cấp chiến hồn tôn. Đường Tam một tiếng thét kinh hãi, mới vừa bận bịu liền cho gọi ra chính mình võ hồn Lam Ngân Thảo, làm ứng đối. nhưng dị đồng nam tử căn buồn không có cùng hắn chiến đấu ý tứ của, chỉ thấy dưới chân đột nhiên nhất dẫm, đá hoa cương, đá cẩm thạch sàn nhà nhất thời dạn nứt ra mạng nhện hay dấu vết, ngay sau đó cả người hắn hướng Diệp Thần bổ nhào mà đến, tốc độ cực nhanh. Diệp Thần cẩn thận. Đường Tam trong lòng cả kinh, chợt quát to, ký sinh, quấn quanh. Hầu như trong nháy mắt hắn liền khiến cho ra chính mình hai loại võ hồn kỹ, muốn bảo vệ Diệp Thần. Nhưng đường Tam hồn kỹ cần ngắn ngủi sinh trưởng thời gian, chỉ thấy Lam Ngân Thảo mới từ hoàng phát dị đồng nam tử trên người leo ra, thân thể của hắn tựa như đạn pháo giống như đột nhiên bay ngược, trực tiếp đánh vỡ cửa chính quán rượu lăn ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện một màn, không trải qua để đứng ở một bên Tiểu Vũ trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả đường Tam cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, khoe miệng lẩm bẩm nói, ngàn năm hồn hoàn, hai cái. Quay chung quanh ở Diệp Thần quanh thân hai cái màu tím hồn hoàn tản ra ánh sáng lóa mắt hoa, hắn liền thất tinh ma huyên kiếm kiếm cũng không ra khỏi vỏ, dĩ đồng nam tử liền nằm xuống. Thật kém. Vỗ vô góc áo cho bụi, Diệp Thần thu hồi hồn hoàn sau, liền hướng phía trước đài nhân viên phục vụ ném ra mấy viên kim tệ nói, mướn phòng đi. Được rồi, khách quan trên lầu xin mời. Nhân viên phục vụ rất có nhãn lực giới, thủ hạ kim tệ sau liền Diệp Thần bốn người dẫn tới sang trọng nhất đế vương phòng xếp. Phòng lớn như thế giống như cung điện, trên đất bày ra một cái thật dài thảm đỏ kéo dài đến phòng ngủ chính, bên trong phòng khách tinh xảo đèn thủy tinh thợ khéo tinh mỹ, đang tản ra chói lóa mắt bạch quang. Đóng cửa phòng, Đường Tam lôi kéo Diệp Thần đặt mông ngồi vào trên ghế sa lộng, sau đó vô cùng chăm chú nhìn hắn. Thần huynh ngươi đến cùng bao nhiêu cấp, làm sao sẽ đồng thời nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn? Nếu như nhớ không lầm, có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn cấp thấp nhất cấp cũng phải 30 cấp trở lên, lẽ nào Diệp Thần đã là 40 nhiều cấp hồn tông? Thật không có thể tư nghị. Nhìn Đường Tam trong mắt nghi hoặc, Diệp Thần không khỏi xua tay cười nói, ôi, ta tư chất quá kém, khổ tu 6 năm vừa mới đến 30 cấp mà thôi, có thể hấp thu hai cái ngàn năm hồn hoàn cũng chỉ do số may, tiểu Tam à, ta đến bây giờ còn không có đệ tam hồn hoàn, ca có phải là rất mò. 6 năm từ một cấp hồn sĩ lên tới 30 cấp đại hồn sư gọi tư chất quá kém. Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đều là ngàn năm hồn hoàn sẽ rất mò. Vậy ta này 6 năm bên trong đều ở làm gì? Ta hai cái trăm năm hồn hoàn vậy là cái gì nhạc màu ngọn ý? Đường Tam trong lòng hờn dỗi tung sinh, hắn nguyên tưởng rằng chính mình dựa vào huyền thiên bảo lục từ 10 cấp đến 29 cấp đã rất nghịch thiên rồi, hơn nữa còn hấp thu hai cái hầu như cực hạn trăm năm hồn hoàn. Nhưng cùng trước mắt tên biến thái này so ra, Đường Tam thậm chí cảm giác mình dòng dã 6 năm đều ở sống uổng thời gian. Không hề thành tựu. Diệp Thần, ta thật sự rất khâm phục ngươi, nhớ lúc đầu ngươi và ta đồng thời thức tỉnh lúc ngươi mới một cấp hồn lực, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm liền đạt đến ta, ngươi khẳng định phi thường cố gắng đang tu luyện đi. Vỗ vô Diệp Thần vai, Đường Tam trên mặt lộ ra từng trận thất lạc, hắn thật hận mình không đem hết thể tinh lực đặt ở tu luyện tới. Phụ, ha ha ha. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười cắt đứt Đường Tam trầm tư, chỉ thấy nguyên bản còn đang cùng Tiểu Vũ tán gẫu Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ôm bụng nở nụ cười, nhìn ra Tiểu Vũ cùng Đường Tam một mặt mộng bức. Là ca ca nói sai rồi cái gì mà Vinh Vinh, ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Đối mặt Tiểu Vũ nghi vấn, Ninh Vinh Vinh không khỏi một bên cố nén vừa cười nói rằng, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nghe được vừa nãy Đường Tam nói Diệp Thần phi thường nỗ lực tu luyện, liền thực sự nhịn không được, ha ha ha. Có ý gì? Lẽ nào Diệp Thần không nỗ lực? Nỗ lực? Ninh Vinh Vinh thở ra hơi, vội vã xua tay, không không, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, Diệp Thần hắn. Cùng nỗ lực hai chữ này căn bản đáp không lên một bên A, càng không thể nói là phi thường. Lời vừa nói ra, Đường Tam cùng Tiểu Vũ càng không rõ ràng, cùng nhau đưa mắt nhìn sang Ninh Vinh Vinh, hy vọng nàng có thể giải thích rõ ràng. Hy vọng ánh mắt nhìn ra Ninh Vinh Vinh có chút thật không tiện, nhưng lại không tìm được cái gì tốt ngôn từ có thể hình dung Diệp Thần. Hồi lâu qua đi, mới từ trong miệng nàng bảng ra một câu. Diệp Thần hồn lực thì càng một ít người trường mập như thế, cơm cũng không cần ăn, uống nước là được. Câu nói này phi thường thông tục dễ hiểu, uống nước đều sẽ trường mập, này bất chính đại diện cho Diệp Thần có yêu nghiệt giống như thiên phú, hồn lực tăng trưởng thật nhanh. Nghe xong nhiều như vậy, Đường Tam cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, lập tức hướng về phía Diệp Thần nói. Nguyên lai ngươi là thiên tài tuyệt thế. Tiểu Tam ngươi nghĩ hơn nhiều, Vinh Vinh không phải ý này a. Diệp Thần lắc đầu muốn giải thích, có thể Đường Tam với hắn hỏi thăm một chút trở về đến gian phòng của mình. Diệp Thần chuyện tình để hắn rõ ràng, thiên tư không đủ nỗ lực đến tập hợp, hắn không muốn bị người huynh đệ này hạ xuống nhiều lắm, huống hồ giữa hai người còn có một trận ước chiến. Đường Tam biết hiện nay mà nói, hắn coi như sử dụng ám khí, cũng có rất lớn chiến bại khả năng, hắn không muốn thua, phải cố gắng gấp bội tu luyện. Tiểu Vũ sau khi hai người đi, to lớn đế vương bên trong phòng, Diệp Thần có chút dở khóc dở cười mà nhìn bên cạnh tiểu yêu nữ. Vinh Vinh, sau đó đừng nói lung tung, quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, ngươi vốn là cái tu luyện kỳ tài.
Ninh Vinh Vinh tiêu ngạo nở nụ cười, sau đó lôi kéo Diệp Thần liền hướng về trong chăn xuyên. Trong lúc nhất thời, đế vương bên trong phòng thỉnh thoảng sẽ truyền ra một người đàn ông kỳ quái tiếng reo hò.
Cái gì chớ lộn xộn, ngươi ở đây dạng ta liền ngủ ngoài đường đi tới loại hình hổ lang chi tử.
Nghe được chính đang sát vách khắc khổ tu luyện Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặt đỏ tới mang thai, cứ việc tất cả mọi người không có trải qua, có thể lớn như vậy ai còn không biết điểm phương diện kia chi thức đây.
Chương 10.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần cùng Đường Tam hai người ở khách sạn dùng cơm khu gặp gỡ, điểm mấy phần đơn giản đồ ăn liền dùng bữa sáng. Đường Tam thấy Diệp Thần hốc mắt đen tùi lùi, không khỏi cười nói, thần ca tối hôm qua cực khổ rồi, không tới nghĩ đến còn thức dậy sớm như vậy.
Vinh Vinh đây, nàng làm sao không ở?
Nghe được Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi kéo kéo ống tay áo của nàng nói, chị dâu khẳng định còn đang giải lao, chúng ta nhanh lên một chút ăn xong, chờ một lúc còn có nhập viện thi.
Nghe vậy, Tiểu Vũ nha một tiếng gật gù, sau đó liền yên lặng ăn xong rồi bánh mì.
Diệp Thần xem hai người này lời nói mang thâm ý, không trải qua khóc cười lắc lắc đầu, hắn và Ninh Vinh Vinh quan hệ đều là bị người quá độ hiểu lầm, hắn đã quen thuộc từ lâu.
Còn nhớ 7, 8 tuổi thời điểm, có ngày buổi tối, Ninh Vinh Vinh lần thứ nhất chui vào chăn của hắn làm ra ô long sự kiện, Ninh Phong Chí suýt chút nữa liền muốn Diệp Thần đánh chết, nhưng cũng may có một vô cùng có kinh nghiệm tỉ tỉ nói ra phán đoán của chính mình giúp hắn thoát vây.
Khoe miệng nhai bánh mì, Diệp Thần có chút buồn ngủ ngáp một cái, bị bận rộn một đêm, hắn thực sự có chút thiếu ý.
Diệp Thần, hôm nay là Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh ngày, nếu không ngươi tên là trên Vinh Vinh theo chúng ta cùng đi chứ?
Uống chén sữa bò, Đường Tam tiếp tục nói, lão sư nói quá này sở học sân rất đặc thù, mạnh liệt dặn ta tới đây.
Sử Lai Khắc Học Viện.
Diệp Thần cắn khẩu bánh mì, vô lực lắc đầu nói, hay là thôi đi, học viện lão sư đối với ta tu luyện trợ giúp không lớn.
Hệ thống tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ, chỉ cần ở Sử Lai Khắc Học Viện bên trong đi dạo một vòng là được, cho tới gia nhập cũng có vẻ không có cần thiết, hắn sư thừa kiếm cốt hai vị phong hào đấu la, chẳng lẽ còn không sánh được học viện lão sư.
Học không chừng mực a Diệp Thần. Chúng ta bây giờ cũng mới đại hồn sư, lẽ nào ngươi không muốn từng bước một hướng đi đỉnh cao sao?
Đường Tam không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có lời ấy bàn về, nhưng làm bằng hữu hắn vẫn là tận lực khuyên nhủ.
Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi khẽ mỉm cười, cảm ơn, nhưng ta thật sự không cần.
Ngông cuồng.
Một tiếng ngôn ngữ từ nơi không xa truyền đến, hôm qua cái kia dị đồng hoàng phát nam tử xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần cùng Đường Tam trước mặt. Chỉ là giờ khắc này, cánh tay phải của hắn bị vải trắng điều bao lấy đeo trên cổ, tựa hồ bị thương không nhẹ.
Coi như ngươi nghĩ tiến vào, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cũng chưa chắc sẽ thu ngươi, tiểu tử, dám cùng ta Đái Mộc Bạch đánh cược một trận sao.
Tuy rằng bị thương, nhưng cái tên này bên cạnh Oanh Oanh Yến Yến vẫn không ít, rất là tiêu sái.
Đánh cuộc gì?
Phổ thông tiền tài ta cũng không phải cảm thấy hứng thú.
Thấy Diệp Thần đến rồi hứng thú, Đái Mộc Bạch trong mắt không khỏi né qua một vệ tia sáng.
Chỉ cần ngươi dám đi thì, ta bảo đảm lần này tiền đặt cược sẽ không để cho ngươi thất vọng.
Nói xong, Đái Mộc Bạch cũng không quản Diệp Thần có đáp ứng hay không, quay đầu rồi rời đi quán rượu lớn.
Sẽ không có gạt đi, ta xem tiểu tử kia không giống người tốt lành gì.
Tiểu Vũ cau mày, ánh mắt lộ ra một tia không thích.
Diệp Thần không sao cả nhún vai một cái, quản hắn có hay không gạt, đi xem chẳng phải sẽ biết sao.
Ăn cơm xong, Diệp Thần kêu lên Vinh Vinh cùng Đường Tam Tiểu Vũ cùng xuất phát.
Sử Lai Khắc Học Viện tọa lạc với Tắc Thác Thành ở ngoài Nam Bộ vùng ngoại thành, bốn người thẳng đường đi tới, chu vi cửa hàng càng ngày càng ít. Địa mạo cũng biến thành phi thường nguyên thủy, đều là màu xanh lục cây cối. Mấy người đi tới đeo có Sử Lai Khắc Học Viện đại tự cũ nát cửa viện trước, chỉ nhìn thấy một đội không dài đi học đội ngũ, vẫn chưa phát hiện Đái Mộc Bạch bóng người.
Đường Tam cùng Diệp Thần liếc mắt nhìn nhau, lần lượt tiến vào đi học trong đội ngũ tiếp thu sơ thí.
Học viện sơ thí rất đơn giản, chỉ cần không vượt qua 13 tuổi cùng hồn lực đạt đến 21 cấp trở lên liền có thể ung dung thông qua. Trải qua một vị lão sư kiểm tra sau, trừ Diệp Thần cùng Ninh Vinh Vinh bốn người toàn bộ đạt tiêu chuẩn ở ngoài, còn có một vị thiếu nữ cũng thông qua sơ thí.
Thiếu nữ tuổi cùng chiều cao đều cùng Vinh Vinh gần như, nhưng cực kỳ đầy đặn vóc người nhưng cùng nàng niên kỷ thực sự có chút không phù hợp, nếu như không nhìn khuôn mặt rất có thể sẽ bị cho rằng là thành niên thiếu nữ, đặc biệt là cái kia vĩ đại lòng dạ càng là hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt.
Tiêu chuẩn mặt trẻ con lứa lộc.
Cùng hòa bạo vóc người ngược lại chính là thiếu nữ trên mặt lạnh nhạt vẻ mặt, đó là một loại phát ra từ nội tâm lạnh. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ đẹp đẽ bảng có chút xung đột.
Thiếu nữ đi theo Diệp Thần mấy người phía sau, lập tức bị một vị vóc người khôi ngô lão sư mang vào Sử Lai Khắc Học Viện.
Không thể không nói, Sử Lai Khắc là thật nghèo, bốn phía kiến trúc đều là tiêu chuẩn cũ nát lầu gỗ, có chút còn có một chút sụp đổ cũng không duy tu, duy nhất có một điểm tốt chính là cảnh vật chung quanh gần kề thiên nhiên, nhìn rất thoải mái.
Diệp Thần,
ngươi vẫn phải tới. Đái Mục Bạch từ một cái nhà lầu gỗ sau đi ra, khỏe môi nết lên ý cười, tựa hồ đánh cái gì ý đồ xấu. Diệp Thần gật gù, đưa tay nói, ngươi thua rồi, nói cẩn thận tiền đặt cược đây. Đái Mục Bạch, cũng không thông qua hai thí, ngươi gấp cái gì? Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi cười nói, chúng ta đánh cuộc chỉ là đánh cược ta có dám tới hay không tham gia nhập viện thi, mà ta không chỉ đến rồi còn thông qua sơ thí, thấy thế nào đều là ta thắng A. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, đã như vậy, vậy ta liền đem tiền đặt cược cho ngươi đi. Đái Mục Bạch cười thần bí, sau đó hô lớn, viện trưởng, ngươi muốn người đến. Vừa dứt lời, mang Diệp Thần nhập viện Khôi Ngô nam nhân trước tiên ngăn chặn học viện cửa lớn, ngay sau đó, một phía sau lưng sinh ra chim rực bốn mắt râu rậm nam từ trời cao hạ xuống, vững vàng rơi vào Đái Mục Bạch bên cạnh. Chính là hắn, một chiêu đem ngươi đánh bại. Viện trưởng nhỏ giọng một chút, ta không muốn mặt mũi. Nhìn bên cạnh người, Đái Mục Bạch ngữ khí trở nên cung kính rất nhiều. Mặt mũi. Râu rậm nam tử nâng lên kính mắt của chính mình, vô tình cười nhạo nói, ngươi đều bị người dây thất bại, còn có mặt mũi sao? Ha ha ha. Cười thôi, bốn mắt râu mép nam không hề phản ứng lung túng Đái Mục Bạch, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần nói, ta là nơi này viện trưởng Phất Lan Đức, ngươi tên là Diệp Thần đúng không? Ừ, xác thực như tiểu tử kia nói như thế mạnh, từ nay về sau ngươi chính là ta Sử Lai Khắc học viện người, hoan nghênh gia nhập đại gia đình này. Viện trưởng ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tới hoàn thành cá cược, căn bản không nghĩ gia nhập quý viện. Diệp Thần lời còn chưa dứt, Phất Lan Đức liền hướng về phía gác cổng Khôi Ngô nam nhân nghiêm nghị nói, Triệu Vô Cực, ngươi giúp Diệp Thần an bài xong nơi ở, chờ thêm đoạn thời gian liền để hắn đi ra ngoài kiếm tiền. A Phi, phải đi rèn luyện. Nói xong, Phất Lan Đức liền vội vã bay mất, chỉ để lại một mặt cười xấu xa Triệu Vô Cực đứng học viện cửa lớn, nhìn chằm chằm Diệp Thần vung tay vung chân. Kiếm tiền? Đây là ý gì? Diệp Thần bị chuỗi này thao tác chỉnh bối rối, hắn có nghĩ tới Đái Mục Bạch sẽ kêu lên áo tư tạp Mã Hồng Tuấn đồng thời đối phó hắn báo thù, có thể vạn vạn không nghĩ tới tên kia lại đem hắn bán đi cho tham tài Phất Lan Đức. Đây là muốn ép buộc chính mình gia nhập học viện, sau đó đem hắn biến thành một máy sờ đến tình cảm kiếm tiền cơ khí à? Vừa nghĩ tới tương lai sắp gặp phải cuộc sống bi thảm, Diệp Thần không khỏi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cúi đầu làm bộ ai cũng không quen biết đi tới cửa chính. Còn đi chưa tới ra vài bước, một con rộng lớn bàn tay liền quá giang bờ vai của hắn, bên hai cũng truyền đến nói chất phát tiếng nói, muốn đi đâu à, vị này Sử Lai Khắc học viên mới. Chương 11, là ngươi thắng. Đột như lên chuyển biến nhìn ra Ninh Vinh Vinh ba người đầy mặt mộng bức, khi bọn họ phản ứng lại sau, Diệp Thần đã bị Triệu Vô Cực ném trở về. Ừ, không tồi không tồi, tuy rằng chỉ có 30 cấp, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi đang ở đây hết sức gáp chế hồn lực, nói vậy một khi đột phá hồn lực sẽ có chất bay vọt. Triệu Vô Cực nhìn Diệp Thần, khoe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng, phảng phất ở trong mắt hắn, Diệp Thần đã thành bọn họ học viện một thành viên. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi cười khổ nói, Triệu lão sư, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách giáo dục ta sao? Nếu đàm luận không thích hợp, cái kia Diệp Thần không ngại dùng càng cường ngạnh phương thức giải quyết cái phiền toái này. Nha! Tiểu tử ngươi người không miệng lớn tức ngã phải không tiểu? Triệu Vô Cực lượn quanh có hứng thú nhìn Diệp Thần, lập tức quát to, bất động minh vương, đại lực kim cương hùng. Điên cuồng hét lên một tiếng, một con hình thể to lớn kim cương hùng liền ở sau thân thể hắn hiện lên, cả người tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt, làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Ta là 76 cấp hồn thánh, tiểu tử đừng nói ta bắt nạt ngươi, nếu như ngươi có thể thương tổn được lời của ta, vậy này phiến cửa lớn cho phép từ ngươi ra vào. Từ Đái Mục Bạch trong miệng biết được đến Diệp Thần tư chất tốt vô cùng, hơn nữa đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đều là ngàn năm cấp bậc, bọn họ Sử Lai Khắc học viện chính là đối với quái vật cảm thấy hứng thú. Có như thế yêu nghiệt cơ sở học sinh thực sự quá hiếm thấy, học viện các thầy giáo đều quyết định muốn làm hết sức lưu lại Diệp Thần, bọn họ không hy vọng tốt như vậy mầm từ bọn họ dưới mí mắt trốn. Đây chính là ngươi nói. Diệp Thần chân mày hơi nhíu, chương trong tay Thất Tinh Ma Huyên liền xuất hiện ở trong tay, lập tức cả người hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Đây là cái gì hồn kỹ? Mà ngay cả ta đều không cách nào bắt lấy tung tích. Ngay ở ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, Triệu Vô Cực đột nhiên lòng sinh sợ hãi, theo bản năng mà hướng bên trái di động sau, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên từ dưới mí mắt chợt lóe lên, ung dung xuyên thấu hắn hộ thể kim quang. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần, Triệu Vô Cực âm thầm nghĩ tới, nếu không phải là mình lòng sinh dấu hiệu, e sợ vừa nãy chiêu kiếm đó sẽ để hắn bị thương. Triệu lão sư, cẩn thận rồi. Bên hai đột nhiên vang lên một đạo lạnh âm, Triệu Vô Cực lấy lại tinh thần lúc, Diệp Thần trong tay đỏ như máu trường kiếm thình lình xuất hiện ở trước mắt hắn, gần gũi hầu như dán vào hắn tóc gáy. Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực đột nhiên giơ hai tay lên chắp tay trước ngực, vững vàng kẹp lấy sắp đâm trúng hắn trường kiếm. Sau khi hắn cho rằng không ngại thời gian, cái kia bị hắn kẹp lấy trường kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm tích, giống như Diệp Thần trước quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thần thế tiến công quá mức quỷ dị, Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời bị đánh khó lòng phòng bị, lập tức cái gì cũng không nghĩ liền phát động võ hồn kỹ, bất động minh vương thân. Trong lúc nhất thời, Triệu Vô Cực sau lưng đại lực kim cương hùng lớn lên theo gió, lập tức liền đưa hắn toàn bộ gói hàng trong đó. Đang một tiếng vang thật lớn, trôi nảy biến mất màu máu trường kiếm không biết từ chỗ nào lẹn đến lồng ngực của hắn vị trí, trực tiếp đâm thủng hơn một nửa cái bất động minh vương thân. Thật mạnh kiếm pháp, tiểu tử ngươi từ đâu học được? Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi bĩu môi nói, cường cái gì mạnh, không phải là bị chặn lại rồi sao? Diệp Thần đối với mình tiến công rất thất vọng, lập tức lui lại mấy chục mét sau quát to, đệ nhị hồn kỹ, không gian khiêu dược. Dứt lời, Diệp Thần hướng phía trước toàn lực bổ ra ba kiếm, mỗi một kiếm lại chém ra lục đạo ánh kiếm, đồng thời lục đạo ánh kiếm tấn công về phía Triệu Vô Cực lại tổ hợp lại với nhau, hình thành ba đạo giết hình chữ ánh kiếm. Nhìn hồn lực kinh người vài đạo giết chữ ánh kiếm, Triệu Vô Cực không dám kinh thường, ngồi xổm người xuống vị sau liền toàn lực vận chuyển lên bất động minh vương thân, muốn mượn này mạnh mẽ chống đỡ dưới Diệp Thần hết thể công kích. Ngay tại lúc Triệu Vô Cực vạn sự đã chuẩn bị thời khắc, Diệp Thần chân chính sát chiêu nhưng vừa mới bắt đầu. Hắn đệ nhị hồn kỹ thuật về không gian phụ trợ sở kỳ hiệu, có thể khiến bất kỳ vật thể năng lượng tiến hành cự ly ngắn qua lại hư không, lấy đạt đến thuấn di mục đích. Chỉ thấy cái kia ba chiêu trọng kiếm vô phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó càng trực tiếp xuất hiện ở Triệu Vô Cực bất động minh vương thân bên trong, nhắm thẳng vào hắn nơi cổ họng. Cực kỳ quỷ dị hồn kỹ làm cho Triệu Vô Cực sắc mặt đều biến, vào lúc này hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi, lúc này liền phát động đệ nhị võ hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Hồn lực chạy về phía lòng bàn tay, hầu như trong phút chốc Triệu Vô Cực hai tay liền biến thành kim cương giống như cứng rắn cực kỳ, nhanh chóng vung lên đánh về ba đạo giết chữ ánh kiếm. Không có bất kỳ bất ngờ, Diệp Thần ánh kiếm bị dễ dàng đập diệt, song phương hồn lực chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải tinh diệu tổ hợp võ hồn kỹ là có thể trung hòa được. Ta thua. Diệp Thần lắc đầu một cái, ám đạo đối phương hồn lực thực sự cường quá đáng. Nhưng Triệu Vô Cực lại đột nhiên phản bác, không, là ngươi thắng, ôi. Chắp tay sau lưng thở dài, Triệu Vô Cực di chuyển thân thể, hướng Phất Lan Đức văn phòng đi đến. Nhìn không người ngăn cản học viện cửa lớn, Diệp Thần không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Tam, gãi gãi đầu nói, ta có thương tổn được hắn sao? Đường Tam cười cợt, chỉ vào trên đất vết máu nói, ngươi không chỉ có đả thương Triệu lão sư, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Sử Lai khắc phòng làm việc của viện trưởng. Như thế nào, tiểu tử kia thực lực làm sao? Có hay không Mục Bạch nói mạnh như vậy? Nghe được Phất Lan Đức câu hỏi, Triệu Vô Cực không khỏi đem chính mình hai tay đưa ra ngoài, đưa cho đối phương xem, viện trưởng, Diệp Thần khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn quyết đại, luôn cảm giác hắn cùng với ta lúc đối chiến không xuất toàn lực. Song trưởng bên trên, ba đạo lộ cốt vết máu vô cùng rõ ràng, trong không khí cũng từ từ tràn ngập lên một luồng mục nát huyết nhục mùi hôi thối. Chỉ thấy Triệu Vô Cực lòng bàn tay miệng vết thương, ba cỗ bá đạo tản dư kiếm khí như ẩn như hiện, trong đó còn lẫn lộn một loại quỷ dị màu đen hồn lực, còn đang không ngừng phá hư máu thịt của hắn. Có thể thương ngươi đến mức độ này, ngươi xác định hắn mới 30 cấp. Phất Lan Đức hơi kinh ngạc, phải biết Triệu Vô Cực nhưng là 76 cấp hồn thánh, cùng Diệp Thần trong lúc đó không chỉ có hồn lực to lớn sai biệt, hơn nữa hắn tự thân võ hồn cũng là để phòng ngự chứ danh. Tuy rằng lão Triệu khinh địch bất cẩn, có thể coi là hồn tông, cũng không có thể dễ dàng thương tổn được hắn. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng nói, tiểu tử kia thật là 30 cấp đại hồn tôn, nhưng hắn võ hồn là trong truyền thuyết thất tinh ma huyền kiếm. Có thể ung dung phá tan ta bất động minh vương thân, hơn nữa sử dụng kiếm pháp cũng rất giống Ninh Gia vị kia mới độc hưu thất sát kiếm pháp, ta hoài nghi hắn và một cái khác tiểu cô nương đều cùng thất bảo Lưu Ly Tông có quan hệ. Nghe thế, Phất Lan Đức thoải mái nói, nếu như là vị kia phong hào đấu la đệ tử thân truyền, tiểu tử này có thể cường hãn như vậy cũng là nói còn nghe được, chỉ tiếc không thể đem hắn thu nhập chúng ta xử lai khác, tốt như vậy mầm lao phu thật muốn tự mình giáo dục một phen. Lại thuận tiện để hắn đi đấu hồn trường mài giũa kiếm chút học viện kinh phí trở về, ôi! Viện trường đừng nóng nội, theo ta thấy Diệp Thần cùng đó cùng gọi Ninh Vinh Vinh tiểu cô nương còn có Đường Tam tiểu vũ quan hệ bọn hắn không ít, chỉ cần mấy người này đến chúng ta học viện hắn bỏ chạy không được. Nói cũng đúng, ha ha! Bên trong phòng làm việc, hai cái đại nam nhân ngồi ở cũ nát trên ghế xạ lồng ngựa đầu cười to không ngừng, bọn họ phảng phất thấy được tương lai mạnh mẽ huấn đạo Diệp Thần hình ảnh. Chương 12, tốt đẹp chính là bất ngờ. Sử Lai Khắc học viện quảng trường, Đái Mục Bạch từ nơi không xa kiến trúc bên đi tới Diệp Thần mấy người bên cạnh. Thực sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng bằng Triệu lão sư thực lực có thể lưu lại ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi cười cợt, yên tâm đi, ta sẽ ở học viện ngủ ở trên một ít thời gian, muốn tìm ta luận bàn bất cứ lúc nào cũng có thể. nhớ kỹ lời của ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng ghét phiền. Bị một so với mình tuổi tác còn nhỏ người đánh bại, đối với cao ngạo đái Mộc Bạch tới nói rất khó tiếp thu, hắn muốn chiến thắng Diệp Thần, dù cho hiện tại không làm được, nhưng không có nghĩa là sau đó không được. Sợ không chỉ sợ chính hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng không tìm được Diệp Thần, vì lẽ đó cái này cũng là đái Mộc Bạch Diệp Thần ở lại học viện nguyên nhân chủ yếu. Sắc trời rất nhanh tối lại, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ mấy người cũng thuận lợi thông qua Triệu Vô Cực hai thí, tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Theo đái Mộc Bạch đi vào nam sinh ký túc xá, Diệp Thần bị an bài cùng cái tên này ở tại một chỗ, tuy rằng không gia nhập học viện, nhưng Triệu Vô Cực thử thách quá Ninh Vinh Vinh bọn họ sau, vẫn là cho Diệp Thần an bài cái nơi ở. Lúc đêm khuya, trong mơ mơ màng màng, một đạo thanh âm kỳ quái truyền vào Diệp Thần trong tai. Ừ, đái tiểu. Kỳ quái truyền nhỉ thanh âm khó nghe, Diệp Thần bị đánh thức sau, vào mắt liền thấy sát vách trên giường hai bóng người lẫn nhau trùng điệp ở một chỗ, dây dưa không ngớt. Dựa vào, khi ta không tồn tại sao? Tỉnh táo sau, Diệp Thần nhất thời lật lên khinh thường, này đái Mộc Bạch cũng thật là cái sắc quỷ đầu thai, này có người ở đây, lại cứ như vậy trực tiếp trình diễn sống xuân cung đồ. Quả thực không làm người tốt đi. Không nhìn nổi Diệp Thần lặng lẽ lẻn xuống giường, trực tiếp từ lúc mở trước cửa sổ nhảy đến ngoài phòng, nơi đây nguyệt quang lơ là, trời đã tờ mờ sáng. Nhớ tới hệ thống tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ, Diệp Thần thừa dịp hiện tại, bắt đầu ở Sử Lai Khắc học viện bên trong tán cất bước đến. Nhiệm vụ của lần này rất đơn giản. Chỉ cần ở học viện hết thảy khu vực đi dạo một vòng coi như hoàn thành, nghĩ đến cũng không có gì độ khó. Sử Lai Khắc học viện kiến trúc không nhiều, Diệp Thần chỉ tốn mười mấy phút liền đem lão sư tiểu khu cùng viện trưởng thất đi dạo một lần, Phất Lan Đức thật giống không ở tại trong học viện, mà các lão sư khác phát hiện Diệp Thần sau cũng không bao nhiêu cái gì, coi như hắn ở đến tham quan. Giờ khắc này trời đã sáng choang, mà hắn thật giống cũng còn chỉ còn dư lại một chỗ không đi qua. Nhìn cách nam sinh ký túc xá không phải rất xa hai tầng tiểu lâu. Diệp Thần trong lòng không trải qua nổi lên nói thầm, hắn một thiếu niên nhanh nhẹn trực tiếp như vậy tiến vào nữ sinh ký túc xá có vẻ như không tốt lắm, có thể bỏ dở nửa chừng cũng không phải tính cách của hắn. Khoảng chừng, trái phải tự định ra dưới, Diệp Thần cảm thấy hiện tại đi dù sao cũng hơn sau đó lén lén lút lút đi được rồi. Bên trong học viện nữ sinh rất ít, Diệp Thần đứng ở dưới lầu đem Linh Vinh Vinh hô lên. Cái gì, ngươi muốn vào nữ sinh ký túc xá? Tại sao? Nghe được Diệp Thần yêu cầu kỳ quái. Ninh Vinh Vinh biểu thị rất khó hiểu, sau đó nàng thật giống tựa như nghĩ tới điều gì, nằm ngoài Diệp Thần bên thai nhẹ giọng nói rằng, ngươi nghĩ nhìn cái gì trực tiếp nói với ta là tốt rồi, ta cũng là nữ nhân, các nàng có ta đều có, không tin ngươi xem. Nói, Ninh Vinh Vinh định mở ra trên người áo ngủ, váy ngủ, muốn cho hắn xem đủ. Thấy vậy, Diệp Thần vội vã kéo lại Ninh Vinh Vinh tay nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi, ta chỉ là đúng nơi này kiến trúc hiếu kỳ muốn đi thăm một chút thôi. Ta mới từ Triệu Vô Cực trong viện xem xong đi ra, thật sự. Nghe xong Diệp Thần giải thích, Ninh Vinh Vinh không khỏi cười trở lại tìm Tiểu Vũ cùng Chu Thanh Trúc thương lượng đi tới, trong chốc lát liền lại phát ra. Vào đi thôi, Tiểu Vũ đồng ý. Ừ, cảm tạ. Sờ sờ Ninh Vinh Vinh tóc dài, Diệp Thần rốt cục đi vào nữ sinh ký túc xá. Tiến vào tiểu lâu gian phòng thứ nhất chính là Ninh Vinh Vinh nơi ở, tiểu lâu tựa hồ so với tưởng tượng còn nhỏ một ít, trang trí cũng cùng đái Mộc Bạch nơi đó gần như, ngoại trừ đơn giản bàn ghế ở ngoài. Cũng là nhiều hơn rất nhiều y vật đặt tại các nơi có chút hỗn độn. Tiểu Vũ tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, đang ăn mặc mập mạp trắng trẻo buồn ngủ hướng Diệp Thần chào hỏi, sau đó liền lại ngủ tiến vào ổ chăn. Không có ở Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ gian phòng nhiều chờ, Diệp Thần xuyên qua một cái không dài hành lang sau, đã bị một cánh cửa chặn lại. Kẹt kẹt. Mở cửa phòng, Diệp Thần còn tưởng rằng vậy thì phải ra khỏi tiểu lâu, có thể vạn vạn không nghĩ tới, môn mới vừa mở ra, một đạo kinh diễm phong cảnh thình lình ánh vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy Chu Thanh Trúc quần áo nửa lộ ngủ ở trương trên giường nhỏ, một thân gợi cảm hắc ti khỏa thân, lộ ra mảnh nhỏ như là dương chi ngọc trắng như tuyết da thịt, ao đột hữu trí hoàn mỹ vóc người phối hợp quyến rũ mặt cười sặc sỡ lóa mắt. Nàng phát dục thật sự quá tốt rồi, phảng phất là bị thượng đế tỉ mỉ điều khắc quá giống như, rất khó tưởng tượng, một chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ có thể nắm giữ như vậy hoàn mỹ tỷ lệ. Ai ở đây? Đi lại bước chân đánh thức đối phương, Chu Thanh Trúc mở đôi mắt đẹp sau một chút liền nhìn thấy đứng trong phòng Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, trong không khí bầu không khí trở nên lung túng. Diệp Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhếch miệng cười nói ta là trải qua cho phép mới tiến vào, ngươi tin sao? Chu Thanh Trúc không nói gì, nhưng nàng thành dài móng tay cùng nhanh chóng cướp động thân hình, đủ để cho thấy tất cả. Miêu. Một tiếng mèo kêu nổ lớn vang lên, Chu Thanh Trúc không nói hai lời trực tiếp cho gọi ra võ hồn U Minh Linh Miêu, hướng Diệp Thần xung phong mà đi. Nàng phi thường rất nhanh, mặc dù Diệp Thần hồn lực đẳng cấp cao hơn nàng, vẫn như cũ không nàng nhanh. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, Diệp Thần một bước xa nhảy ra trước cửa sổ sau, liền thẳng hướng ngoài sân nơi núi rừng sâu xa chạy đi. Hắn có chút không rõ, rõ ràng Vinh Vinh đã giao phó xong à, nhưng vì cái gì Chu Thanh Trúc còn muốn như vậy phẫn nộ. Nói nữa, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, huống hồ hắn cũng không phải cố ý à. Du Lãm Sử Lai Khắc Học Viện thành công, chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh dấu nữ thần nhiệm vụ, tự động tốc độ tu luyện tăng cường 100%, Chu Thanh Trúc độ thiện cảm tăng cường 300%. Hệ thống âm thanh không đúng lúc ở Diệp Thần đầu góc hồi tưởng, tuy rằng làm cho người ta chán ghét, nhưng này tựa hồ cũng là trận này hiểu lầm khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói. Nhớ tới lúc trước Ninh Vinh Vinh đối với hắn thái độ chuyển biến, Diệp Thần không khỏi dừng lại lưu vong bước chân, trực diện truy kích mà đến Chu Thanh Trúc. Ho khan một cái, ta thật không là cố ý, ngươi nghe ta giải thích. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén quát tầm lại vang lên, U Minh Nội Thứ. Niệm nó, đến thật sự. Mắt thấy Chu Thanh Trúc phát sinh võ hồn kỹ, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, Diệp Thần trong lòng nhất thời sinh ra nghi hoặc, này độ thiện cảm thêm cũng không làm sao rõ ràng à, hệ thống. Một bên né tránh Chu Thanh Trúc công kích, Diệp Thần một lần hướng hệ thống phát ra hỏi. Ken, nữ thần tính cách đều có không giống, nhưng cũng lấy khẳng định là, đối phương cùng ký chủ trong lúc đó xác thực tồn tại 300% thật là tốt cảm giác độ, có lẽ là vị này nữ thần biểu đạt phương thức không giống nhau. Ngạch, người đùa bỡn ta đây. Nàng này phát ra cũng đều là sát chiêu a. Chính đang trong lòng nói, một đạo thoăn thoắt phi phàm bóng người đột nhiên Diệp Thần từ giữa không trung té nhào vào trên cỏ, lập tức một đôi miêu chảo trực tiếp đâm vào hắn địa lồng ngực. Rất nhanh, máu tươi từ Diệp Thần ngực chảy ra, đưa hắn và táo từ từ nhuộm đến đỏ chót. Thật ác độc a. Diệp Thần nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó đỉnh cao cười nói, trong mũi máu tươi chảy đầm địa không ngừng, kỳ thực hắn chỉ là bị Chu Thanh Trúc lao phá điểm ra, về phần tại sao sẽ nhuộm đỏ vạt áo. Hoàn toàn là bởi vì thấy một ít mỹ hảo sự vật khiến cho hắn hormone không bị khống chế tăng lên dữ dội đưa đến. Chương 13, ta không muốn cố gắng. Ngươi. Chu Thanh Trúc trong con ngươi mang theo một chút tức giận, nhưng nhìn thấy Diệp Thần cả người là máu ngực, giơ lên móng vuốt lại buông xuống. Không giết lời của ta, có thể trước tiên lên sao? Bị Chu Thanh Trúc đặt ở dưới thân, Diệp Thần cảm giác mình đều phải trở nên rất kỳ quái. Trong miệng thở hổn hển, Diệp Thần khó nhọc nói, ngươi không nữa đứng dậy. Khả năng liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Đối mặt vưu vật như thế, Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể để hắn nhanh lên một chút đứng dậy, bằng không trong lòng vẻ này tà hỏa sẽ khoảnh khắc cắn nuốt mất hắn. Tựa hồ lời nói của hắn nổi lên chút tác dụng, Chu Thanh Trúc nhíu nhíu mày, tầm mắt quét dưới Diệp Thần ngực, phát hiện hắn vẫn chưa bị thương nặng sau không khỏi lén lút thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ trên người hắn bò lên. Nguyên bản truy sát quan hệ thù địch, vào thời khắc này trở nên hơi lung túng. Hai người cũng không nói chuyện cũng không biết nói cái gì, cứ như vậy ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không có sao chứ. Cuối cùng, vẫn là Chu Thanh Trúc phá vỡ cục diện bế tắc. Ta không sao, cảm tạ quan tâm. Đây không phải quan tâm ngươi, chỉ là... cảm thấy có chút ấy nay thôi, chỉ là bị liếc mắt nhìn mà thôi. Chu Thanh Trúc bây giờ suy nghĩ một chút cũng tốt như không có gì ghê gớm. Được rồi, ta thật sự không có chuyện gì, yên tâm đi. Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tiện tay từ trên y phục kéo xuống trương dài nhỏ vải, đem vết thương băng bó cẩn thận sau, liền nhìn Chu Thanh Trúc một chút. Hai người không có đối với nói, nhưng cũng phi thường hiểu ngầm hướng học viện đi rồi trở lại. Bọn họ ở trong rừng truy đuổi trì hoãn một quãng thời gian rất dài, cho tới trở lại Sử Lai Khắc lúc, đã tới gần buổi trưa. Trở lại nam sinh ký túc xá, Diệp Thần nằm ở trên giường trở về chỗ hôm nay đã phát sinh tất cả. Chu Thanh Trúc cùng Ninh Vinh Vinh cho Diệp Thần cảm giác hoàn toàn khác nhau, nàng lại như cái trái táo chín mùi. Mỗi giờ mỗi khắc không hề tỏa ra mê người khí tức. Diệp Thần, viện trưởng để ta gọi ngươi cùng đi tu luyện. Loảng xoảng một tiếng, Đái Mộc Bạch mở cửa phòng, lôi kéo không tình nguyện Diệp Thần đi tới bên trong học viện bãi cỏ quảng trường. Giờ khắc này, Đường Tam Tiểu Vũ đẳng nhân tất cả đều ở đây chờ, mà Phất Lan Đức thì lại tự mình dẫn đội, thấy Diệp Thần đến sau, càng là tinh thần chấn hưng. Hừ hừ, võ hồn tu luyện bài trừ thiên phú bên ngoài, tự thân rèn luyện cũng là ác không thể thiếu. Cường tráng thể phách có thể cho ngươi minh tưởng càng thông thuận, vì lẽ đó các ngươi trước tiên vòng quanh tắc thắc thành chạy 20 vòng đi. Phất Lan Đức phất phất tay, Đái Mộc Bạch đẳng nhân liền ngoan ngoan bắt đầu chạy, đây đối với bọn họ tới nói là ắt không thể thiếu rèn luyện. Đặc biệt Vinh Vinh, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé bị hai đại đấu la cưng chịu, vì lẽ đó càng thêm cần như vậy mài giũa. Cố lên Vinh Vinh, ta ở đích mua xong ăn chờ ngươi trở về. Vì là Ninh Vinh Vinh đánh khí, Diệp Thần cũng nhìn về phía Chu Thanh Trúc bóng người, hướng giơ giơ quyền. Giá hiệu nàng nỗ lực. Đột nhiên, Phất Lan Đức đến gần Diệp Thần bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn nói, Diệp tiểu tử, nếu không ngươi cũng theo luyện một chút. Nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn ơ. Không muốn, quá mệt mỏi, ta chỉ thích hợp nằm thi. Diệp Thần nhún vai một cái, tùy tiện tìm khối rậm rạp bãi cỏ liền nằm đi tới, sau đó lấy ra một quyển tiểu thuyết nhìn ra say sưa ngon lành. Thấy vậy, Phất Lan Đức nhất thời tức giận đến khỏe miệng co giật lên, hắn không hiểu tiểu tử này tại sao không tu luyện, lẽ nào hắn yêu nghiệt thiên phú cứ như vậy hoang phế. Không được, ta nhất định không thể nhìn tốt như vậy mầm chết ở ta dưới mí mắt. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức không khỏi tổ chức dưới ngôn ngữ, nói tiếp, người thiên phú cho dù tốt, nhưng hắn không nỗ lực, chung quy không thể trở thành cường giả, chính là một phần trời sinh chín phần nỗ lực, ngươi muốn bắt được điểm tối đa, nỗ lực tu luyện mới là trọng yếu nhất ngươi biết không?
Biết ta, nhưng ta không muốn cố gắng, tu luyện vừa khô khan lại vô vị, nào có tiểu thuyết đẹp đẽ à?
Trải qua kiếm cốt hai vị đấu la tàn phá, Diệp Thần thật sự không muốn cố gắng, liền hắn thay đổi cái càng thêm lười biếng tư thế, tiếp tục nằm ở trên cỏ nhàn nhã xem ra sách đến.
Ngươi!
Phất Lan Đức trong lòng cái kia khi à, tại chỗ đã nghĩ nắm lên Diệp Thần ném hắn đi chạy bộ, nhưng làm sao, đối phương không phải hắn học viện đệ tử, dùng sức mạnh nhất định sẽ dọa chạy tiểu tử này. Giữa lúc hắn hết đường xoay sở thời điểm, Triệu Vô Cực từ nơi không xa đi tới. Thấy vậy, Phất Lan Đức lôi kéo Triệu Vô Cực ở một bên xì xào bàn tán, thương lượng làm sao có thể làm cho Diệp Thần gia nhập kế hoạch huấn luyện. Nếu như kiếm cốt hai vị đấu la nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ sợ là sẽ phải cười đến đau bụng. Trong 6 năm, hai người bọn họ phong hào đấu la dùng hết các loại thủ đoạn, có thể kết quả đây. Không phải là một chút xíu hiệu quả đều không có sao. Hồi lâu đi qua, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cùng nhau đi tới Diệp Thần bên cạnh, tràn đầy tự tin nói, ngươi đã không tin chúng ta, vậy cũng dám theo ta hai đánh cuộc. Nghe vậy, Diệp Thần liếc mắt hai người lắc đầu nói, không có hứng thú, lần trước đái một bạch liền lừa ta, các ngươi còn muốn dở lại trò cũ. Lẽ nào một điểm đánh đổi cũng không muốn trả giá sao, ta từ chối hệ thống bài võ.
Ngậy!
Triệu Vô Cực có chút không nói gì, bọn họ xử lai khắc học viện có vẻ như không có gì hay đồ vật có thể đem ra được, đòi tiền không có tiền muốn bảo bối không bảo bối, vân vân. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Triệu Vô Cực không khỏi phụ tay tựa ở Phất Lan Đức bên thai nhẹ giọng hỏi, viện trưởng, đem ngài giấu tiền riêng lấy ra đi, nếu không chúng ta kế sách căn bản không thể thực hiện được.
Như vậy sao được?
Phất Lan Đức một mặt kiên định quyết tuyệt nói. Ta ra 1.000 kim hồn tệ làm tiền đặt cược, như thế nào đạt đến một trình độ nào đó đi. Phảng phất cắt trên người của hắn thịt giống như, Phất Lan Đức một mặt không muốn hỏi cái này nói.
Ngươi nghĩ ta ăn mày đây?
Diệp Thần trợn tròn mắt, tiện tay lấy ra một cái túi nhỏ ném tới, trong này có 10.000 kim hồn tệ, đưa các ngươi, đừng tiếp tục tới quấy rầy ta có được hay không?
10.000 kim hồn tệ.
Phất Lan Đức hai tay tiếp nhận cầm túi vải tử mở ra xem, khoe miệng nhất thời cười đến cùng hoa như thế sán lạ. Nhưng mà lúc này, Triệu Vô Cực nhưng dùng tuổi trỏ đội lên đỉnh hắn, nhỏ giọng nói rằng, viện trưởng, muốn bảo vệ bản tâm A, chúng ta kế sách liệu có thể tắc thành nhìn ngươi có bỏ được hay không? Lời vừa nói ra, Phất Lan Đức màu nhất thời trở nên nghiêm túc, tiếp theo ngồi ở Diệp Thần bên cạnh ra giá nói, 2.000 không kim hồn tệ làm tiền đặt cược, ngươi xem.
Lạch cạch.
Lại là một cái túi xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, lập tức Phất Lan Đức bên thai chuyển đến một câu xem thường thanh âm, nơi này có 50.000 kim hồn tệ, ngươi xem ta như người thiếu tiền sao.
Xem thường ai vậy, lão phu ra 100.000, chỉ cần ngươi đáp ứng đánh cược, ta tiểu ra 10 vạn kim hồn tệ ba.
Câu cuối cùng phảng phất là Phất Lan Đức gầm hét lên giống như, đứng bên cạnh hắn Triệu Vô Cực không trải qua nhỏ giọng nhắc nhở, viện trưởng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao?
Diệp Thần nghe nói 10 vạn kim hồn tệ, rốt cục cười trả lời, được. Ta đáp ứng rồi, nhưng ngươi nhất định phải ký xuống đánh cược thỏa thuận, bằng không hay là thôi đi.
Nói, một tấm viết có lần này đánh cược hết thệ tỉ mỉ thỏa thuận xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt hai người, không đối mặt đánh cược nội dung làm chủ, nhưng 10 vạn kim hồn tệ tiền đặt cược nhưng viết tỉ mỉ không thể lại tỉ mỉ.
Thấy vậy, Phất Lan Đức không khỏi râu mép đều tức điên, sau đó tức giận nói, Diệp Thần ngươi bây giờ lại như con tiểu hồ ly giống như giả dối, nhưng ta sẽ để ngươi hối hận.
Không có chút gì do dự. Hay là pha thêm hành động theo cảm tình, Phất Lan Đức vung tay lên, hiệp nghị thư trên liền rơi xuống đại danh của hắn.
Chương 14, khổ rồi đái một bạch.
Rất tốt. Nhìn thỏa thuận trên Phất Lan Đức ba chữ lớn, Diệp Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Lúc trước còn muốn gạt hắn nhập viện, để cho mình đi ra ngoài kiếm tiền, hiện nay có phần này thỏa thuận ở, ai giúp ai kiếm tiền còn chưa chắc chắn đây.
Nói một chút đánh cược điều kiện đi, nếu như quá hà khắc, này thỏa thuận liền như vậy hết hiệu lực.
Diệp Thần ý tứ của rất rõ ràng, chỉ cần không phải quá phận quá đáng rất đúng đánh cược hắn đều có thể tiếp thu.
Nghe vậy, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nhau sau, lại chạy đến quảng trường một cái nào đó góc bắt đầu thương thảo lên.
Trong chốc lát, Phất Lan Đức lần thứ hai đi tới Diệp Thần bên cạnh, cẩn thận nói rằng, đánh cược điều kiện rất đơn giản, một tháng sau cho ngươi hồn lực nếu có thể vượt qua đái một bạch, vậy này trận đánh cuộc chính là ngươi thắng, như vượt qua không được, vậy trừ 10 vạn kim tệ phải cho ta ở ngoài, ngươi còn phải tiếp thu bản viện lớn lên tự mình giáo dục, bất luận bất kỳ tu luyện gian khổ yêu cầu ngươi cũng phải vô điều kiện tiếp thu. Có phải là quá mức rồi viện trưởng, này cùng chúng ta trước thương lượng không giống nhau a? Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói rằng, Phất Lan Đức ở vốn là đánh cược điều kiện thượng tướng thời gian diện rút ngắn 2 tháng, còn phụ ra mặt sau tự mình giáo dục điều kiện, cho tới hắn đều cảm thấy có chút quá phận quá đáng. Được, cứ quyết định như vậy. Diệp Thần rất thoải mái đồng ý, sau đó tiếp tục nhìn lên quyển sách trên tay, phảng phất vừa nãy nói chỉ là câu rất phổ thông lời nói. Phất Lan Đức có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ dựa vào lý lẽ biện luận một phen, hạ thấp đánh cược điều kiện, nhưng rất rõ ràng đối phương căn bản không đem trận này đánh cược coi là chuyện to tát, hoặc là nói tiểu tử này có rất tin tưởng vững chắc vượt qua đái một bạch. Ánh mắt lộ ra một vẻ không rõ, Phất Lan Đức không biết Diệp Thần tự tin như vậy nguyên nhân ở đâu. Lẽ nào như thế tiếp tục chán trường không tu luyện, hồn lực là có thể tự mình tăng trưởng. Thôi thôi theo hắn đi thôi, ngược lại chờ ta tháng sau, tiểu tử này còn không đến bị lão phu an bài rõ rõ ràng ràng. Hiệp nghị thư xăm một thức hai phần, Diệp Thần cũng có ký tên, Phất Lan Đức thu cẩn thận đã biết phân lúc, Đường Tam đẳng nhân thật tốt lượn quanh thành chạy xong một vòng trở về. Thấy vậy, Phất Lan Đức không khỏi hướng về phía bọn họ quát, tốc độ quá chậm, nhiều hơn 10 vòng, đái một bạch ngươi làm tuổi tác to lớn nhất hồn lực mạnh mẽ nhất học viên, cho ta nhiều hơn 10 vòng. Lời vừa nói ra, đái một bạch nhất thời bị dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa liền muốn ngã quỵ ở mặt đất, viện trưởng, dựa vào cái gì ta phải nhiều chạy 10 vòng, ngài có biết hay không này một vòng dài bao nhiêu khoảng cách. Lời còn chưa dứt, Phất Lan Đức liền sệ mặt xuống nói, nhiều hơn 20 vòng. Không muốn a viện trưởng, ta biết sai rồi, van cầu ngươi không nên như vậy đối với ta. 50 vòng, cút cho ta. Đối mặt đái một bạch xin tha, Phất Lan Đức không khỏi gào thét trở lại. Này có thể quan hồ 10 vạn kim hồn tệ tiền đặt cược, hắn quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, mặc dù Diệp Thần vẫn là như vậy chán trường lười nhác căn buồn không có nửa điểm tu luyện ý tứ, nhưng không chắc tiểu tử kia là ở cố bày nghi trận, hay là đến buổi tối sẽ điên cuồng tu luyện đây. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức không khỏi âm thầm gật đầu, lập tức gọi ra tứ nhãn miêu ưng bay đuổi kịp huấn luyện đội ngũ. Đang chạy trốn đái một bạch cho rằng viện trưởng là tới giải trừ hắn thêm phạt huấn luyện, liền liền cười hướng đối phương ngáp nói, viện trưởng, ngươi rốt cục lương tâm phát hiện. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phất Lan Đức hướng về phía hắn giận dữ hét, huấn luyện há là trò đùa, đái một bạch ngươi lại dám cười lão phu. Nói, một khối giúp đỡ dây leo tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đập xuống ở đái một bạch trước người. Tảng đá lớn sau khi hạ xuống, bầu trời bóng người cũng biến mất theo, chỉ để lại một câu nặng chỉnh trịch lời nói theo gió mà tới. Trên lưng nó phụ trọng mà đi, chờ ngươi chạy xong 50 vòng lại về học viện tìm ta đưa tin. Một câu nói để đái một bạch tan vỡ ngã xuống đất, khỏe miệng không ngừng phát sinh nghĩ linh tinh, hoài nghi trong đời. Viện trưởng là ở nhằm vào ta sao? Tại sao phải như vậy đối với ta? Lẽ nào ta đã làm sai điều gì chọc giận lão nhân ra người? Vẫn là nói ta tối hôm qua mang em gái về ký túc xá bị phát hiện. A, đây rốt cuộc là tại sao? Dù xuống cái mặt bò lên. Đái một bạch thể vải tiêu sái đến lớn thạch bên đưa nó vác lên, viện trưởng nói hắn không dám vi phạm. Mặc dù trong lòng rất không nguyện nhưng là chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Khổ cực ngươi. Ninh Vinh Vinh trước tiên chạy đến đái một bạch bên cạnh vô vô bả vai của hắn, sau đó không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác địa chạy ra. Khổ cực ngươi. Khổ cực ngươi. Tiểu Vũ đẳng nhân lần lượt chạy tới an ủi lại hắn sau, liền đều sắp tốc chạy ra đái một bạch tầm mắt, độc lưu hắn lại một người cong lấy tảng đá lớn ở dưới ánh tà dương chạy trốn. Cho đến đêm khuya, đái một bạch mới cuối cùng cũng coi như chạy xong 50 vòng, khi hắn coi chính mình có thể nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, Phất Lan Đức nhưng lôi kéo hắn tiến vào liệp hồn rừng rậm, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ 2 mới vội vã chạy về xử lai khác. Đường Tam đẳng nhân vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ ý tưởng, tại sao viện trưởng sẽ như vậy nghiêm khắc huấn luyện đái một bạch, sau đó từ Triệu Vô Cực nơi đó mới biết được việc này cùng viện trưởng cùng Diệp Thần rất đúng đánh cược có quan hệ. Nhưng so với đái một bạch tao ngộ bi thảm, Diệp Thần trải qua nhưng như thường ngày không khác nhau chút nào, nên ha ha nên ngủ ngủ, hoàn toàn không đem tu luyện coi là chuyện đáng kể. Đảo mắt đã qua 10 ngày nữa, sáng sớm hôm đó, Đường Tam tìm tới còn đang ngủ lười cảm thấy Diệp Thần. Còn nhớ 6 năm trước ước định sao, ta biết ngươi những ngày qua không tu luyện không đi thu được hồn hoàn cũng là vì muốn cùng ta công bằng một trận chiến, hiện tại có thể. Đường Tam nhìn Diệp Thần cả người nội lực khuấy động mà mở, biểu lộ ra hắn mới vừa đột phá đến 30 cấp hồn lực. Hay lắm. Ta cũng muốn nhìn ngươi thực lực chân chính mạnh như thế nào. Diệp Thần gật gù, theo Đường Tam hướng ngoài túc xá trên cỏ đi đến. 6 năm, hai cái từ thánh hồn thôn đi ra hương giã tiểu tử bây giờ đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, lần này tỉ thí đã không thể tránh khỏi. Hành động của hai người hấp dẫn đến rất nhiều đám người vây xem, Phất Lan Đức cùng Đái Mục Bạch thủ trong khi vị, chiếm đoạt một chỗ tốt nhất quan sát vị trí. Mục Bạch nhìn cho thật kỹ, trận chiến này hay là có thể đem Diệp Thần thực lực lộ rõ, hai tiểu tử này cũng làm cho ta cảm giác thật không đơn giản. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Đái Mục Bạch không trải qua gật gật đầu, kể từ khi biết mình bị viện trưởng Cầm cùng Diệp Thần đánh cược sau, hắn sẽ không lại oán giận quá. Đái Mục Bạch không muốn lại thua Diệp Thần lần thứ hai, vì lẽ đó bất luận tu luyện được nhiều khổ cực, hắn đều cường chịu đựng hạ xuống. Hai người bên cạnh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ nhìn nhau một chút, sau đó từng người mở miệng nói rằng. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên là ca đích thực chiến lực hơn xa trước mắt triển lộ một mặt. Ta cũng cảm thấy Đường Tam sâu không lường được, nhưng ta tin tưởng Diệp Thần, hắn nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ. Nghe vậy, Chu Thanh Trúc đột nhiên mở miệng nói rằng, ta cũng cảm thấy Diệp Thần sẽ thắng. Vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh liền quay đầu nhìn về phía nàng, lập tức ôm lấy cái kia lệnh tất cả nam nhân đều sẽ vì đó điên cuồng hoàn mỹ thân thể mềm mại, cười tủm tỉm nói, ngươi là không phải cũng yêu thích Diệp Thần, chớ chối, ta đã sớm phát hiện giữa các ngươi có gì đó quái lạ, mấy ngày nay vẫn nhìn tới nhìn lui, mặt mày đưa tình sao. Vinh Vinh ngươi đừng hiểu lầm, ta không có muốn với ngươi cướp Diệp Thần, ta chỉ là không khống chế được nội tâm ý nghĩ. Chu Thanh Trúc không có ngụy biện, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình khả năng thích một người. Thử coi như ngươi thành thật. Ninh Vinh Vinh nhíu môi, tiếp tục nói, chúng ta có thể đồng thời yêu thích Diệp Thần, nhưng Thanh Trúc ngươi nhất định phải đáp ứng ta không thể độc hưởng hắn, coi như thật sự muốn làm loại chuyện đó cũng phải theo ta đồng thời. Ngươi nói cái gì đây? Chu Thanh Trúc bị Ninh Vinh Vinh nói có chút thật không tiện, mặt cười từ từ nhiễm phải hồng hà. Chương 15, thủ đoạn ra hết Đường Tam. Đất trống trên sân, Diệp Thần cùng Đường Tam đối lập mà đứng, song phương cũng không vội vã động thủ, tựa hồ cũng đang quan sát đối phương. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam trước tiên mở miệng nói rằng, trước ta xem qua ngươi cùng Triệu lao sư chiến đấu, nếu như cần, ta cũng có thể triển lộ một ít. Không cần thiết làm như vậy Tiểu Tam, bởi vì bất luận hiểu rõ hay không, ngươi khả năng cũng sẽ không là của ta đối thủ. Diệp Thần lập tức để Đường Tam khẽ to mày, hắn thừa nhận Diệp Thần rất mạnh, nhưng hắn chính mình sẽ rất kém sao. Không có nhiều lời, cũng có thể là để chứng minh chính mình, Đường Tam trực tiếp thả ra đệ nhất võ hồn quấn quanh. Mang theo độc tố Lam Ngân Thảo từ phía sau hắn chui truyền đến, lẫn nhau dây dưa hình thành một đám lớn dày đặc cỏ đằng nhào tới trước mặt, phàm là bị băng bó bao lấy cục đá đều bị vững vàng nhốt ở bên trong, sức khống chế 10 phần. Lam Ngân Thảo tốc độ không chậm, nhưng Diệp Thần thân hình so với nhanh chóng trên không biết bao nhiêu lần, chỉ là lòng bàn chân nhẹ chút mấy lần, liền rất dễ dàng né qua. Ngay tại lúc thân thể của hắn bởi vì nhảy dừng thử giữa không trung lúc, Đường Tam quyết định thật nhanh, lập tức phát động đệ nhị võ hồn kỹ, ký sinh. Chỉ thấy Đường Tam vung tay lên, Diệp Thần dưới bàn chân liền bước lên từng chiếc hình dạng kỳ lạ quỷ đằng đem vững vàng nhốt lại, gói hàng đến gió thổi không lọt. Một khi bị ta quỷ đằng cuốn lấy, cùng đẳng cấp bên dưới hầu như không ai có thể chạy trốn, hơn nữa quỷ đằng bên trong có ma túy độc tố, coi như phá tan ràng buộc cũng sẽ trúng độc mà vô lực. Nhìn không còn động tĩnh dày đặc quỷ đằng, Đường Tam không khỏi nghĩ thầm, Diệp Thần không thể như thế kém như vậy, nhưng kéo dài chờ ở quỷ đằng bên trong, mặc dù là Triệu Vô Cực lão sư cũng sẽ cảm hóa trọng độ độc tố. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy yên tĩnh? Cong. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kiếm reo, làm cho Đường Tam biết vậy nên một trận nguy cơ kéo tới, lập tức Tử Cực Ma Đồng khoảnh khắc mở ra, chân đạp quỷ ảnh mê tung hướng một bên nhanh chóng lao đi. Nhưng nhảy lên bước thứ nhất lúc, Diệp Thần bóng người giống như ảnh theo hình giống như theo sát mà đến, thậm chí Đường Tam bước ra bước thứ hai lúc, Diệp Thần Thất Tinh Ma Huyên kiếm đã nằm ngang ở hắn giữa cổ. Huyên Ngọc Thủ. Trong lòng thầm quát một tiếng sau, Đường Tam hai tay nhất thời trở nên như huyền ngọc bình thường kiên cố, đưa tay liền muốn tiếp, đón hướng về Diệp Thần trường kiếm. Mắt thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận rồi, ngươi không ngăn được. Thất Tinh Ma Huyên kiếm trình độ sắc bén, coi như là thân là hồn thánh Triệu Vô Cực, cũng căn bản không tiếp được. Đang. Tựa hồ không nghe thấy Diệp Thần, Đường Tam vẫn lựa chọn dùng huyền ngọc thủ đỡ lấy Thất Tinh Ma Huyên kiếm, nhưng mặc dù là chặn lại rồi, hắn cái kiếp như huyền ngọc giống như hai tay cũng nứt ra rồi một đạo rộng lớn vết thương. Mấy cái thả người kéo dài khoảng cách sau, Đường Tam trong mắt bay lên chưa bao giờ có thận trọng, Diệp Thần đệ nhị hồn kỹ quá mức linh hoạt, hắn quỷ ảnh mê tung bộ ở tại trước mắt quả thực lại như trẻ con đạp bước giống như vô lực. Đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Truy không có hồn hoàn sức chiến đấu có hạn, Đường Tam cảm thấy giờ khắc này cũng chỉ có thể vận dụng chính mình chỗ dựa lớn nhất ám khí đến cùng Diệp Thần quyết một trận thắng thua. Hai người kia đều là biến thái sao, làm sao đều như vậy mạnh mẽ. Ở bên xem cuộc chiến Đái Mục Bạch bị Đường Tam khiếp sợ đến. Hắn nguyên tưởng rằng thực lực của chính mình mặc dù không địch lại Diệp Thần, nhưng là có thể nghiền ép trong học viện đại thể những người khác, nhưng trước mắt xem ra, hắn khả năng cũng không phải Đường Tam đối thủ. rất rõ ràng Tiểu Tam còn không có dùng ra toàn lực, Đái Mộc Bạch liền cảm thấy được cùng hắn chính mình lực lượng ngang nhau, mà Diệp Thần thì lại càng thêm thâm tàng bất lộ, thậm chí đánh lâu như vậy cũng không thấy hắn khởi xướng quá công kích. Ta cùng bọn họ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Trong lòng bay lên một trận cảm giác vô lực, nhưng rất nhanh sẽ bị viên này không chịu thua niềm tin đè xuống. Trạm Đích hướng đi một bên khoanh chân ngồi xuống, Đái Mộc Bạch cảm thấy những năm này đã lãng phí quá nhiều thời gian, mới có thể dẫn đến chính mình như vậy chi kém. Viện trưởng nói đúng, muốn không thua người khác, vậy thì nhất định phải mạnh mẽ mấy thân. Không có lại nhìn Diệp Thần hai người chiến đấu một chút, Đái Mộc Bạch yên lặng ngồi ở đó minh tưởng tu luyện, rất có một bộ mất ăn mất ngủ cảm giác. Lén lút quan tâm hắn Phất Lan Đức thấy vậy một màn. Không khỏi vui mừng nói, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, Mộc Bạch ra ngươi có thể chiếm được cố gắng gấp bội, lao phu 10 vạn kim hồn tệ có thể toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. Nghĩ, Phất Lan Đức phất tay vì là Đái Mộc Bạch bố trí một đạo hồn lực bình phong, tránh khỏi chiến đấu tiếng vang quá yêu nhiều đến hắn. Đất trống giữa trường, Đường Tam đã không nhịn được phát động ám khí, chỉ thấy hai tay như huyễn ảnh giống như không ngừng hướng phía trước vung lên, lập tức vô số cây lít nha lít nhít ám khí đào châm như giọt mưa giống như bay về phía Diệp Thần, phong tỏa hắn tất cả tránh né phương vị. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi khẽ cười nói, đây mới là ngươi a Đường Tam, nếu không sử dụng ám khí đi ra, trận luận võ này không khỏi sẽ quá tẻ nhạt. Nhìn che ngập bầu trời dày đặc ám khí, Diệp Thần biết mặc dù sử dụng không gian khiêu dược cũng trốn không thoát ám khí bao trùm phạm vi, nhưng chính là như vậy mới có thú, không phải sao? Không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ, Diệp Thần chỉ là đứng ở đó, một người một chiêu kiếm làm cho người ta cảm giác thật giống như sáp nhập vào vùng thế giới này. Sau đó, ở đa dạng ám khí tiếp cận Diệp Thần bên cạnh một thước lúc, kiếm trong tay của hắn đột nhiên nhanh chóng múa lên, đỡ mấy đạo tế châm ám khí sau, Thất Tinh Ma Huyên kiếm vung vẩy tốc độ cũng theo Diệp Thần động tác càng lúc càng nhanh, hình thành đạo đạo tàn ảnh. Từ từ, Diệp Thần một thước bên trong tạo thành nói gió thổi không lọt kiếm tưởng, vô số ám khí bị ngăn trở rơi xuống khi hắn dưới chân, mất một lúc liền chồng chất thành từ ám khí tạo thành cồn cắt giống như, làm người liếc mắt không ngớt. Nguyên lai vũ khí còn có thể như thế dùng. Chu Thanh Trúc nhìn một chút chính mình miêu chảo, sau đó với khoảng không huy vũ mấy lần, cùng Diệp Thần vung kiếm động tác rất giống nhưng lại có điều không giống. Đột nhiên, nàng minh bạch gì đó giống như vậy, lúc này khoanh chân ngồi xuống sau liền bắt đầu rồi minh tưởng. Hồi lâu đi qua, làm Chu Thanh Trúc mở đôi mắt đẹp sau, trong mắt thình lình bay lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn, nàng dĩ nhiên ở Diệp Thần kiếm chiêu bên trong thôi diễn ra thích hợp bản thân phòng ngự chiêu thức, mặc dù không thuộc về võ hồn kỹ nhưng cũng làm cho nàng nhờ có cường đại năng lực phòng ngự, có thể nói hoàn toàn đền bù nàng võ hồn chỉ có thể công kích khuyết điểm. Phát hiện Chu Thanh Trúc biến hóa, Ninh Vinh Vinh không khỏi chu mỏ nói, Diệp Thần kiếm pháp lại có rất lớn tinh tiến đi, liền Thanh Trúc xem sau đều thụ ích lương đa. Rõ ràng người này ở kiếm gia gia bên người đều là biến đổi trò gian lười biếng tới, thực sự là hâm mộ chết người. Bọn họ là cùng nhau lớn lên, không ai có thể so với nàng càng hiểu Diệp Thần, có thể càng là hiểu lại càng đoán không ra đối phương, cho tới Ninh Vinh Vinh mỗi giờ mỗi khắc không muốn giữ lấy Diệp Thần hết thảy, nàng muốn cùng chân chính hòa làm một thể, nói vậy đến lúc đó người đàn ông này ở trước mặt nàng mới sẽ không có bất kỳ bí mật đi. Cố lên A-ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam lòng bàn tay thỉnh thoảng nhỏ xuống máu tươi, phi thường đau lòng, nhưng nàng vẫn là khích lệ đối phương. Sẽ thắng sao? Đường Tam cười khổ một tiếng, 24 cầu đêm trăng sáng bên trong ám khí đã toàn bộ dùng hết, thậm chí trong bóng tối hắn còn nghĩ trong tay còn sống mấy viên dâu rồng châm cũng bắn ra ngoài, nhưng cũng vẫn dường như đá chìm biển rộng, không có bắn lên một giọt nước hoa. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần kiếm pháp biết cái này giống như xuất thần nhập hóa, dễ dàng liền đem hắn phát ra hết thể ám khí hết mức đỡ. Phảng phất trời sinh chính là đường môn khắc tinh, không chút nào nửa điểm kẽ hở. Nghĩ đến cũng chỉ có ở hồn lực nghiền ép Diệp Thần thời điểm, mới có cơ hội chiến thắng đối phương đi. Người tiến công lâu như vậy, không bằng cũng nếm thử ta tự nghĩ ra kiếm chiêu. Diệp Thần đứng tại chỗ nhẹ giọng nở nụ cười, ngự kiếm. Trong tay Thất Tinh Ma Huyên kiếm bỗng nhiên thoát ly lòng bàn tay của hắn, lập tức tự động hướng Đường Tam chém tới, tốc độ thật nhanh lại bị Diệp Thần thi triển không gian phiêu dược. Phi thường đột ngột, Thất Tinh Ma Huyên kiếm khoảnh khắc xuất hiện ở Đường Tam trước mặt. Ngay sau đó vây quanh hắn sử dụng tới các loại tinh diệu kiếm chiêu, lại phối hợp trên Diệp Thần đệ nhị võ hồn kỹ, ngăn ngắn trong vài giây Đường Tam đã bị đánh đến có chút vô cùng chật vật. Kết thúc đi. Diệp Thần cười cợt, ngón tay xẹt qua một đạo tươi đẹp độ cong sau, Thất Tinh Ma Huyên kiếm tựa như quỷ mị gác ở Đường Tam trên cổ, khiến cho không thể phản kháng chút nào. Ở bên xem cuộc chiến Phất Lan Đức nhìn thấy một màn như thế, không trải qua thở dài, tiểu tử này là thật sự mạnh, cái kia Đường Tam mặc dù cũng thủ đoạn kỳ lạ, đặt ở người bên ngoài trên người hoặc có hiệu quả, mặc dù Lao Triệu đối đầu ở tại trong tay cũng không thể không mất một sợi tóc, nhưng đụng tới Diệp Thần, nhưng vẫn là không đáng chú ý à. Lắc lắc đầu, Phất Lan Đức liền một mình rời đi Sử Lai Khắc học viện, Diệp Thần dành cho hắn kinh hỉ nhiều lắm, hắn phải đi tìm cái cường đại giúp đỡ đến, mới có thể chắc chắn thắng được 10 vạn kim hồn tệ. Chương 16, Đại sư, Diệp Thần Lâm Uy. Tỷ võ kết quả không cần nói cũng biết, Đường Tam có chút mất mát đứng tại chỗ, nhìn Diệp Thần bội hiển bất đắc dĩ. Rõ ràng thiên phú của ta mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng vì cái gì sẽ là kết cục như vậy? Hắn là tiên thiên mãn hồn lực mà Diệp Thần tiên thiên hồn lực mới một cấp, theo đạo lý đến việc tu luyện của hắn tiến triển có thể so với Diệp Thần nhanh hơn nhiều, nhưng hiện thực cũng rất mạnh mẽ đánh mặt hắn. Vừa nghĩ tới hai người phân biệt sau 6 năm bên trong, Đường Tam còn tự nhận là đến tái ngộ thời gian muốn kiêng kỵ Diệp Thần tử mà lựa chọn thích hợp nhường, không cho hắn thua rất khó xem, mà bây giờ cục diện nhưng cùng ảo tưởng kết quả đảo. Ngươi không sao chứ, ca? Tiểu Vũ đi tới Đường Tam bên cạnh, lên tiếng an ủi, tạm thời thất bại không biểu hiện sau đó kết cục, chỉ cần ca tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó sẽ vượt qua Diệp Thần. Lúc nào đến phiên ngươi tới an ủi ta? Sờ sờ Tiểu Vũ đầu, Đường Tam cười nói, ta không có không vui, chỉ là có chút không cam lòng thôi, ta cũng đúng chính ta có lòng tin. Hơi đem tay trái xoay chuyển hướng dưới, trong cơ thể đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Truy lặng lẽ hiển lộ mà ra, sự tự tin của hắn khởi nguồn không phải là không có lửa mà lại có khói. Chỉ bằng vào Lam Ngân Thảo võ hồn hắn là có thể tu luyện tới cỡ này mức độ, nếu là có một ngày có thể đem Hạo Thiên Truy hấp thu hồn hoàn, khi đó Diệp Thần đem sẽ không lại là của mình đối thủ. Đường Tam nếu như biết Diệp Thần tu luyện tiến triển sẽ càng lúc càng nhanh, cũng không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Bây giờ cũng mới đánh dấu hai vị nữ thần gia tăng rồi 200% tốc độ tu luyện mà thôi, nếu như tiếp tục hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, tăng cường 300% tốc độ tu luyện, 500%, 700%. Thậm chí đạt đến cao cấp nhất 1000% đây, quả thực khó có thể tưởng tượng tương lai hình ảnh. Vậy ngươi phải tăng gấp bội cố gắng Tiểu Tam, hy vọng lần sau luận võ ngươi và ta biết đánh đến càng tận hứng. Diệp Thần cười khẽ một lời, vô vô Đường Tam vai lấy đó cổ vũ. Đột nhiên chú ý tới cách đó không xa đang cố gắng tu luyện đái một bạch, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến, bây giờ trong cơ thể hồn lực đã áp chế đến một cái nào đó giới hạn, hầu như liền muốn tràn ra, không nữa đột phá thăng cấp cũng đem không hề khoản thu nhập. Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đều là làm lại tay gói quả bên trong thu được, theo thứ tự là 1.000 năm hồn hoàn cùng 2.000 năm hồn hoàn, muốn tiếp tục thăng cấp vậy thì nhất định phải chuẩn bị hấp thu đệ tam hồn hoàn. Liên quan với đánh cuộc chuyện, tuy rằng Diệp Thần đối với tiền không có hứng thú, nhưng hắn càng không thích vui mừng thua cảm giác. Là thời điểm đi một chuyến liệp hồn rừng rậm, hy vọng có thể tìm tới thích hợp ta hồn hoàn đi. Quyết định chủ ý, Diệp Thần tìm được rồi Ninh Vinh Vinh cùng Chu Thanh Trúc, nói cho các nàng chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Muốn đi bao lâu a? Chúng ta có thể cùng đi sao? Ninh Vinh Vinh nhìn chằm chằm hắn, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia lo lắng. Diệp Thần chỉ cho nàng tiểu não môn đạo, theo ta xong rồi mà, ngươi cẩn thận tu luyện mới là trọng yếu nhất. Đi ra trước Ninh thúc thúc nhưng là để ta cố gắng quản giáo ngươi, chờ ta trở lại sau ngươi nếu như còn không có nâng lên hồn lực, đừng trách ca ca đánh ngươi tiểu cái mông. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh đẹp đẽ quật khởi mông ở trước mặt hắn uốn tới ẻo lui, phảng phất đang nói đến đánh ta a, gương mặt không để ý. Ra ngoài ở bên ngoài chính mình cẩn thận một chút, ta cùng Vinh Vinh sẽ ở học viện chờ ngươi trở về. Chu Thanh Trúc hiếm thấy dịu dàng nhìn Diệp Thần, trong lòng có rất nhiều nói muốn nói, rồi lại không nói ra được. Ngươi cũng phải cẩn thận mà, đừng quá nhớ ta rồi. Hướng Chu Thanh Trúc khẽ mỉm cười, Diệp Thần phất tay một cái cho rằng cáo biệt sau, một mình hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đổi tới, nói là đi liệp hồn rừng rậm chỉ là vì không cho Vinh Vinh cùng Thanh Trúc lo lắng cho hắn, dù sao hắn đệ tam hồn hoàn quyết không thể tùy ý hấp thu. Diệp Thần đi rồi 3 ngày, Phất Lan Đức mới mang theo một người trung niên nam tử về tới Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam nhìn rõ ràng người đến, không khỏi cung kính nói, lão sư. Tiểu Vũ nhìn thấy người quen cũng là ngọt ngào cười nói, đại sư. Ừm. Ngọc Tiểu Cương chỉ là gật gật đầu, liền bắt đầu chung quanh tra xét lên, phảng phất đang tìm cái gì người. Lúc này, Phất Lan Đức đưa tới Triệu Vô Cực hỏi, Diệp Thần đây, tiểu tử kia lại chạy đi đâu đi ngủ, mau gọi hắn đi ra để bạn cũ của ta trưởng trưởng mắt. Viện trưởng, hắn và Tiểu Tam so với song võ hậu liền rời đi học viện, rất nhớ phải đi liệp hồn rừng rậm thu được đệ tam hồn hoàn. Triệu Vô Cực thành thật trả lời nói, lập tức nói ra chính mình lý giải, cũng không dùng lo lắng, bằng tiểu tử kia thực lực, săn giết một con ngàn năm trở lên hồn thú căn bản không ở nói dưới. Lời ấy sai rồi. Đại sư đột nhiên phát ra tiếng nói, Lao Phất nói cái kia Diệp Thần đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đều là ngàn năm cấp bậc, lẽ nào các ngươi cho là hắn muốn đệ tam võ hồn còn có thể ở ngàn năm hàng ngũ? Tuy rằng lần đầu nghe được Diệp Thần ngàn năm hồn hoàn đích tình huống, Ngọc Tiểu Cương còn có chút không tin, nhưng trước mắt mạng người quan trọng, không thể kìm được hắn không cẩn thận lên. Đại ca ngươi mau dẫn người chạy đi gần nhất tinh đấu đại xâm lâm, cần phải mau chóng tìm tới Diệp Thần, bằng không trong miệng ngươi yêu nghiệt thiên tài liền muốn từ nơi này trên thế giới biến mất rồi. Nghe vậy, Phất Lan Đức nhất thời quát to một tiếng không được, sau đó mang theo Triệu Vô Cực liền thẳng hướng cách học viện gần nhất Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bay đi. Mà nhận được tin tức, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Thanh Trúc cũng dồn dập chạy tới, không chỉ hỏi thăm sự tình độ tin cậy. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương quyết định mang theo Vinh Vinh, Thanh Trúc cùng Đường Tam, Tiểu Vũ bốn người cùng đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chính là Đấu La Đại Lục nổi tiếng nhất địa Tam Đại Hồn Thú khu dân cư một trong, diện tích to lớn, ngang qua Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc quốc cảnh, là một mảnh cự đại mà rừng rậm nguyên thủy. Không giống với bị loài người chuồn nuôi liệp hồn rừng rậm, chỉ có thể sản xuất không tới 10 năm, 100 năm, ngàn năm loại này sơ cấp hồn thú, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong vạn năm trở lên hồn thú đều có rất nhiều, thậm chí tồn tại 10 vạn lớp những khác siêu nhiên tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần đã ung dung xuyên qua ngoại vi, hướng về trong rừng rậm chết đi tới, càng tới gần vùng đất trung tâm, xuất ra phát hiện hồn thú lại càng cường. Phía bên ngoài là Diệp Thần thấy mạnh nhất hồn thú cũng bất quá 1000 năm khoảng chừng, trái phải cấp bậc, nhưng này vừa mới vừa đến trong rừng rậm chết, thì có một cái tương đương với hồn tôn cảnh giới 3000 năm hỏa lân dược xà chặn đứng đường đi của hắn. Này con hỏa lân dược xà bản tại tiền phương thân cây bên trên, chiều cao có tới khoảng 100 mét, thân thể thô to cực kỳ, mọc ra một đôi liều lĩnh tử diễm ngắn nhỏ hai cánh, giống như khủng long chân trước bình thường buồn cười, nhưng hơi vỗ lại làm cho người cảm thấy cổ khô nóng. Đỏ tươi xà hạnh thỉnh thoảng thổ lộ, dựng đứng đồng tử, con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, phảng phất đem trở thành cơm trưa. Lúc này chính trực buổi trưa, nhưng bên trong vùng rừng rậm nhưng không nhìn thấy chút nào ánh mặt trời, rậm rạp cao vót cây cối tựa hồ đem thiên đô cho che ở giống như vậy, chỉ có một ít kỳ lạ phát sáng thực vật rọi sáng chu vi sự vật. Diệp Thần đứng một viên đại thụ cành trên, tiện tay cho gọi ra Thất Tinh Ma Huyền Kiếm, này hồn thú tới vừa vặn, vào lúc này hắn ngược lại có chút đói bụng. Không đợi rực xà hành động, Diệp Thần liền dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy dưới chân hắn nhất giẫm, cả người đoạn trốn vào hư không trong nháy mắt nhảy đến rực xà đỉnh đầu, chợt hướng phía trước đột nhiên chém ra một thức trọng kiếm vô phong. Từ lục đạo kiếm khí tạo thành giết chữ trạng ánh kiếm tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rơi vào hỏa lân rực xà trên đầu, đánh cho bị đau ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Nay rực xà vẫn tính không tầm thường, ở chịu đến Diệp Thần công kích sau, đỉnh đầu cũng chỉ là nổ ra một cái lỗ máu, cũng không chí mạng. Chớp ngắn nhỏ từ diễm cánh, hỏa lân rực xà bụng đống nhiên bành trướng lớn lên, lập tức từ trong miệng phun ra tảng lớn tử diễm, thanh thế kinh người. Thấy vậy, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, làm ra thu kiếm tư thế sau một đạo xoáy trong nháy mắt bao phủ trên Thất Tinh Ma Huyền Kiếm, lập tức trường kiếm trong tay bị hắn toàn lực rút ra. Đệ nhất võ hồn kỹ Bạt Phong Trảm một khi kích phát, cái kia đã bao phủ tới lượng lớn tử diễm trong nháy mắt đã bị cắt chém thành hai nửa, phân biệt từ Diệp Thần đỉnh đầu cùng dưới chân chợt lóe lên. Lập tức, Bạt Phong Trảm khuấy động mà ra nửa cung tròn trạng màu đen đao gió trực tiếp từ hỏa lân rực xà giữa cổ xẹt qua, đem chém đến đầu một nơi thân một nẻo. Diệp Thần trở xuống mặt đất sau đã nghĩ đi cắt chút thịt nướng ăn, nhưng hắn còn không có tới gần bộ kia xà thi, một con lớn vô cùng móng vuốt lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được hỏa lân rực xà. Vạn năm trở lên hồn thú. Diệp Thần tâm trạng cả kinh, vội vàng kéo dài khoảng cách trốn đến xa xa một gốc cây sau, âm thầm quan sát trước mắt quái vật khổng lồ. Chỉ cần đứng ở đó thì có mấy trăm mét độ cao, xem dáng dấp như là chỉ hắc bạch lôi ưng, thân thể trải rộng đen kịt lồng chim nhưng hai cánh nhưng trắng đến phát sáng. Chỉ là giờ khắc này, cái kia trắng như tuyết cánh chim dính đầy vết máu, vố lượn mỏ ưng cũng đứt rời non nửa, liên tục có máu tươi ròng ròng mà ra. Trong chốc lát công phu, đại địa liền bắt đầu phát sinh rung động kịch liệt, cách đó không xa, dưới nền đất phảng phất có món đồ gì chính đang cấp tốc tới gần, trên đường đi hết thảy mặt đất đều bị củng thành từng cái tiểu đống đất, liền xuống mồ được tôn đang sử dụng độn địa thuật giống như. Rất nhanh, một con có tới dài ngàn mét vạn độc nô công dưới đất chui lên. Mới vừa lộ diện liền quấn quanh trên hai cánh bị thương hắc bạch lôi ưng, chăm chú ghim lại thân thể của nó, lập tức mở ra tráng kiện song kiểm miệng rộng liền muốn cắn tới lôi ưng cái cổ. Chương 17, ngao cỏ tranh nhau hai ngư ông. Mắt thấy vạn độc nô công cắn tới, hắc bạch lôi ưng không khỏi ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức bạch vũ hai cánh khoảnh khắc bùng nổ ra hai đám vẩn đục chói mắt mạnh mẽ lôi mang. Ầm. Hai đám lôi mang ầm tự bên trong nổ tung mà mở, bùng nổ ra vô số bé nhỏ lôi xà đánh thẳng vạn độc nô công, đem nổ bay thoát ly. Nhất thời thoát vây, hắc bạch lôi ưng lúc này định dương cánh hướng trên không bay đi, có thể vừa mới vừa bay lên trời, nó hai con cánh vết thương lại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống cấp tốc biến tím, lập tức buốc lên máu tươi cũng thành màu đen, rõ ràng chúng độc đã sâu. Chớp mấy lần cánh, hắc bạch lôi ưng liền từ giữa không trung vung góc rơi xuống đất, rất nhanh liền không bị khống chế run rẩy lên. Thấy thế, vạn độc nô công lập tức nhào cắn tới đi, lợi dụng hẹp dài thân thể không ngừng quấn chặt lôi ưng. Song kiềm miệng rộng cũng chết chết cắn vào cổ của nó. Hắc bạch lôi ương rẽ rủa vô cùng kịch liệt, thân thể cao lớn mang theo vạn độc nô công không ngừng ở trong rừng lăn lộn muốn tránh thoát, nhưng ở bị con giết, nô công cắn vào trước mắt, trong cơ thể cũng đã bị rót vào thành hơn 10 triệu loại kịch độc, nếu không phải hồn thú thân thể vốn là cường tráng sợ là đã sớm trúng độc nổ chết mà chết. Dần dần, nó rẽ rủa động tác theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng nằm trên đất không động đậy nữa. Vạn độc nô công rất cẩn thận, mặc dù hắc bạch lôi ưng không còn động tĩnh, nó cũng vẫn là chăm chú quấn quanh lấy đối phương, mà càng ngày cũng dùng sức, Diệp Thần nút ở phía xa đều có thể nghe được vài tiếng xương gãy vỡ vang động. Khoảng chừng một nén nhang sau, vạn độc nô công mới chậm rãi buông lỏng ra hắc bạch lôi ưng, chuẩn bị ăn uống. Nhưng vào lúc này, nguyên bản từ lâu không còn khí tức hắc bạch lôi ưng đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức trong miệng thốt ra một đạo lớn trụ hắc lôi, trong nháy mắt xuyên thủng vạn độc nô công đầu lâu. Đến đây, hắc bạch lôi ưng cuối cùng cũng coi như ngã xuống đất không nổi, mặc dù không chết, cũng không cách nào cử động nữa đạn chút nào. Vạn độc nô công chịu đựng đến thương tổn là chí mạng, nhưng nó sức sống xác thực ngoan cường, mặc dù không còn đầu lâu, cái kia có tới dài ngàn mét vạn chân thân thể cũng còn đang trên đất liên tục vặn mẹo, phảng phất ở phát tiết chính mình không cam lòng. Trơ mắt nhìn hai đại hồn thú đấu ngươi chết ta mất mạng, Diệp Thần không khỏi cảm giác mình vận may không khỏi cũng quá xong chưa, bạch đến một vạn năm hồn hoàn. Khoe miệng lộ ra ý cười, Diệp Thần không do dự, lúc này nhảy xuống đại thụ liền hướng hai đại kề bên tử vong hồn thú lao đi. Cũng trong lúc đó, một hướng khác một bóng người khác, hầu như theo sát Diệp Thần phía sau đi tới hai đại hồn thú bên cạnh. Hai cái chưa từng gặp mặt người đối diện một chỗ, tất cả đều từ từng người trong mắt nhìn thấu cảnh giác. Thêm ra tới người này là cái cô gái trẻ, có một con màu vàng lộ bột tóc ngắn, vóc người tỷ lệ rất tốt, nhìn kỹ bên dưới tướng mạo cũng trúc tuyệt mỹ hàng ngũ, so với Chu Thanh Trúc, Ninh Vinh Vinh đến đều không kém chút nào, thậm chí đem so sánh các nàng mà nói, còn nhiều mấy phần thành thục quyến rũ. Này hai con hồn thú ta nhìn chăm chú nửa tháng, ngươi lui ra đi. Cô gái ngữ khí phảng phất ở phát hiệu lệnh, tự trong xương liền mang theo một tia coi rẻ cao quý, lại như Diệp Thần ngay cả xem nàng một chút tư cách đều không có. Đối với lần này, Diệp Thần không khỏi nhún vai một cái nói, hai con vạn năm hồn thú, không bằng ngươi và ta một người phân một con phải không? Nghe vậy, tuyệt mỹ nữ tử nhất thời khinh thường nói, buồn cười, này nơi nào tới hai con vạn năm hồn thú? Ngươi là từ đâu tới, tầm mắt như vậy hạ thấp? Không phải vạn năm hồn thú. Diệp Thần xoa xoa hai mắt, cẩn thận lấy tay khoát lên hai con hồn thú tra xét một phen sau, không khỏi lúng túng nở nụ cười. Nguyên lai, chỉ có con kia vạn độc nô công mới phải 10.000 năm hồn thú, mà cái kia hắc bạch lôi ưng tuy có 9.000 nhiều năm tu vi, nhưng xác xác thực thực không phải vạn năm hồn thú. Ho khan một cái. Ho nhẹ hai tiếng giảm bớt lúng túng, Diệp Thần mở miệng lần nữa nói rằng, vạn năm hồn thú về ta, con kia lôi ưng đúng là rất thích hợp cho ngươi. Nói, định động thủ triệt để kết thúc vạn độc nô công sinh mệnh. Chỉ bằng ngươi 30 cấp hồn lực, cũng muốn hấp thu vạn năm hồn hoàn. Không sợ bị chết no. Nữ tử che ở Diệp Thần trước mặt, trong cơ thể hồn lực không có che giấu thả mà mở. Thình lình có 40 cấp hồn lực. Ta nói rồi chúng nó không thuộc về ngươi, mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Này này này, ngươi nói không phân rõ phải trái, vạn năm hồn thú ngươi cũng hấp thu không được đi, lãng phí đáng thẹn à. Diệp Thần có chút buồn bực, theo lẽ thường tới nói. Đến 40 cấp đột phá tới hồn tông hấp thu lấy hồn hoàn niên hạn có điều 5.000 năm, mạnh mẽ hơn hấp thu vạn năm hồn hoàn. Cõi đời này trừ hắn ra Diệp Thần sợ là không người nào có thể được. Lãng phí cũng là của ta sự tình, ngươi như không đi nữa, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nữ tử hiển nhiên không chờ được, trên đất hai con hồn thú khí tức càng ngày càng yếu, nếu không mau chóng động thủ giết chúng nó thu được hồn hoàn, sẽ bỏ mất đi hai cái tuyệt hảo hồn hoàn. Diệp Thần tự nhiên biết đối phương không muốn dây dưa, lập tức không muốn cười. Tới giết ta à, giết xong ta, hai cái hồn hoàn liền cũng không rồi. Có chút vô lại ngồi ở cái bị va xấu đến chỉ còn gốc rễ gốc cây trên, Diệp Thần nhét lên hai chân biểu thị không chút nào sợ, bằng thực lực của hắn muốn săn giết vạn năm hồn thú không phải không khả năng, chỉ là cần dùng nhiều rất nhiều công phu thôi. Nhưng trước mắt tiểu thư này thì mà, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, sợ là liền chỉ 9.000 năm hồn thú cũng khó khăn săn bắt. Hiện tại vào lúc này so với đến chính là ai có kiên trì. Thật đánh nhau nói song phương chắc chắn dây dưa hồi lâu, có thể hai đại hồn thú căn bản không chờ được thời gian dài như vậy. Ngươi, lần thứ nhất gặp phải đối với mình như vậy làm càn nam nhân, tuyệt mỹ nữ tử trắng nón trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, nhưng cũng bó tay hết cách. Nàng nhất định phải mau chóng được hồn hoàn, bằng không hồn thú chết, nên cái gì cũng không có. Có thể vừa nghĩ tới chính mình hấp thu vượt qua niên hạn hồn hoàn tình hình đặc biệt lúc ấy hiện ra ngượng ngùng trạng thái, tuyệt mỹ nữ tử trong lòng lại trở nên có chút do dự. Lén lút liếc nhìn Diệp Thần, nữ tử phát hiện cái tên này ngoại trừ vô lại điểm, hình dạng đúng là phá lệ tuấn giật, bị hắn nhìn thấy hay là còn có thể tiếp thu, chỉ cần sau khi giết hắn là được. Ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định, tuyệt mỹ nữ tử rời đi bước chân, không nói một lời tiêu sái đến Hắc Bạch Lôi Ưng bên cạnh, chạy ra một cái tinh xảo dao găm liền xử tử này con hồn thú, lập tức một đạo màu tím vòng ánh sáng bay lên, nàng liền yên tĩnh ngồi ở đó hấp thu lên. Thấy thế, Diệp Thần cũng không chậm trễ, gọi ra Thất Tinh Ma Huyên kiếm liền đem Vạn Độc Ngô Công treo cuối cùng một hơi chặt đứt, lập tức cũng an tâm hấp thu lên. Hệ thống tu ra hồn lực tuy rằng tinh khiết cực kỳ, bao dung tính rất mạnh, nhưng hồn hoàn niên hạn rất cao mang theo bảng bạc năng lượng cũng sẽ Diệp Thần căng nước. Hắn mỗi thăng 10 cấp sau áp chế một cách cưỡng ép hồn lực một loại nguyên nhân, chính là vì chịu đựng ngụ ở càng người có tuổi phân hồn hoàn. Chỉ cần hồn hoàn nổ Diệp Thần trong giới hạn chịu đựng, như vậy hắn hấp thu quá trình sẽ cực kỳ ung dung mà nhanh chóng. Mấy phút đồng hồ qua đi, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp theo lấy làm trung tâm khuếch tán ra tím tím đen sắc thái ba loại hồn hoàn, điều này cũng làm cho đại diện cho hắn hồn hoàn hấp thu triệt để hoàn thành. Thoáng triển khai thân thể hoạt động dưới, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo xé rách thanh, Diệp Thần còn tưởng rằng là cái gì hồn thú ở phụ cận, đột nhiên quay đầu nhìn tới quan sát. Nhưng này vừa nhìn, hắn nhưng ở tại chỗ. Chỉ thấy bên cạnh, tuyệt mỹ nữ tử kia xiêm y không biết lúc nào bể tan cảnh sạch sẽ, lập tức khác nào trích tiên hạ phàm tươi đẹp dáng người cứ như vậy xích quả quả triệt để bại lộ khi hắn trước mắt. Đẹp, thực sự là thật đẹp. Máu mũi không hăng hái chạy xuôi mà ra, trước mắt tuyệt mỹ nữ tử mặc dù không chu thanh trúc vóc người như vậy gợi cảm, có thể trên người nhưng không hiểu mọc ra hai con đáng yêu con cáo lỗ thai cùng điều lông xù đôi, khiến người ta sáng mắt lên, rời không ra tầm mắt. Chương 18, đánh gục hồ liền na. Tựa hồ ma giống như, Diệp Thần con mắt chăm chú nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ, hắn không phải là không có gặp mỹ nữ, nhưng chẳng biết vì sao nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác có loại đặc thù mê hoặc, cho tới hắn không cách nào tự kiềm chế. Tội ác tay phải quỷ thần xui khiến giống như liền muốn hướng phía trước tìm kiếm, cũng may Diệp Thần đúng lúc thu hồi tâm thần, mạnh mẽ rời đi tầm mắt sau lúc này mới không có phạm vào tội không thể tha thứ được. Thời áo khoác lên tuyệt mỹ nữ tử trên người, thời gian vào thời khắc này trải qua rất chậm, mỗi một phút mỗi một giây đối với Diệp Thần tới nói đều là loại kỳ diệu dày vò, vừa hy vọng nó mau mau tới trong lòng lại có mọi cách không muốn. Cuối cùng, nữ tử quanh thân dâng lên một tiếp cận màu đen màu tím hồn hoàn sau, từ trạng thái nhập định dưới tỉnh lại. Nàng rất nhạy cảm, mới vừa tỉnh liền nhận ra được Diệp Thần như có như không nóng rực ánh mắt. Nhìn một chút khoác lên người quần áo lúc, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia mềm nhẹ, nhưng rất nhanh sẽ bị lạnh lẽo thay thế. Cảm ơn ngươi quần áo, thế nhưng ngươi xem thân thể của ta nhất định phải đến chết. Tuyệt mỹ nữ tử không đợi Diệp Thần nói bất kỳ nói, lúc này toàn thân hồn lực khuấy động dưới, liền phát động nàng đặc thù hồn kỹ, mị hoặc. Một con to lớn kim sắc hồ ly từ phía sau nàng hiện lên, ngay sau đó nàng trên lỗ thai con cáo trạng lắng thai cùng mông lông bù xù đuôi trở nên càng rõ ràng, cả người tỏa ra dị dạng hồng quang. Tuyệt mỹ nữ tử hai con mắt né qua một đạo phấn hồng ánh sáng, ngón tay trỏ chậm rãi lướt qua gợi cả môi đỏ, làm cho môi với khoảng không nhảy lên đến mấy lần, rất có tính. Tiếp theo nàng lại mở rộng lên luyện chuyển dáng người, Diệp Thần áo khoác từ sau đó lưng lướt xuống, cho tới tuyệt mỹ nữ tử lần thứ hai xích quả quả bại lộ khi hắn trước mắt. Một luồng màu đỏ mị hoặc hồn lực từ trong cơ thể xông thẳng mà ra, trong nháy mắt liền đánh chúng đang nhìn nhập thần Diệp Thần, lập tức, một cổ cường đại địa áp chế lực từ trong cơ thể truyền ra. Phong tỏa hắn gần một nửa hồn lực. Người này trước hồn lực bất tài 30 cấp sao? Làm sao hấp thu cái hồn hoàn liền nhảy tới 38 cấp? Cảm nhận được Diệp Thần hồn lực mạnh mẽ, tuyệt mỹ nữ tử trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, cũng còn tốt chính mình mị hoặc đối phương, bằng không hôm nay không nhất định có thể lưu lại hắn. Vù vù, thật khó chịu a. Diệp Thần theo bản năng mà lay y phục trên người, nhìn về phía trước tuyệt mỹ nữ tử trong miệng không ngừng phát sinh lẩm bẩm chí ngữ. Vào giờ phút này, Diệp Thần tầm mắt bên trong ngoại trừ cách đó không xa nữ tử ở ngoài, liền cũng lại không tha cho cái khác bất cứ sự vật gì, như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, trong con mắt hắn tâm càng hiển lộ ra một viên hồng nhạt tái tâm, phảng phất chính đang thao túng hắn. Loạng choạng loạng choạng, Diệp Thần cất bước hướng đi tuyệt mỹ nữ tử, quần áo trên người đã ở từng cái bị hắn vô ý thức cởi, cả người làm cho người ta trạng thái giống như là chính đang phát xin mời giống như. Thấy thế, nữ tử không có hoang mang trái lại phi thường chấn định. Nàng biết chỉ cần chúng rồi nàng mị hoặc sau, đối phương sẽ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tự kiềm chế yêu chính mình, kích động đánh mất lý trí. Chậm rãi giơ lên tay phải, một đại đoàn màu trắng lôi mang trong nháy mắt ở tại giữa ngón tay ngưng tụ, hình dáng khó lường sao động bất an. Chết đi. Ánh mắt vứt quá trên đất kiểu nam áo khoác, nữ tử ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhưng nàng không có lưu tình, phất tay đoàn kia lôi mang tựa như long xuất hải giống như thẳng đến Diệp Thần mà đi, trong nháy mắt liền đem nhấn chìm ở tảng lớn lôi mang bên trong. Quay đầu lại, từ trên cổ nạp vật dây chuyền bên trong lấy ra một bộ giáp tím phấn sa mạc, tuyệt mỹ nữ tử đứng tại chỗ tự nhủ, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Hồ Liên Na, tuy rằng ngươi đã chết. Nói xong, nữ tử âm thầm lắc lắc đầu, định lên đường, chuyển động thân thể, rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng ngay khi nàng vừa nhấc chân thời khắc, hai bàn tay lớn đột nhiên không có dấu hiệu nào từ sau lưng nó ôm lấy nàng, lập tức một luồng sức lực kéo tới trực tiếp đem té nhào vào trên cỏ, bắn lên một chút cho bụi. Chuyện gì thế này? Hồ Liệt Na dùng sức tránh thoát muốn thoát đi, có thể cặp kia bàn tay lớn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho căn bản không có cách nào thoát ly mảy may. Nàng không hiểu, rõ ràng chính mình phát động cường đại đệ tứ hồn kỹ, đừng nói bị áp chế một nửa hồn lực 38 cấp hồn tôn không đỡ nổi một giây, coi như là cùng đẳng cấp đối thủ hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị thuấn sát ra. Nàng đệ tứ hồn hoàn nhưng là 9.000 nhiều năm hắc bạch lôi ưng. Còn không có nghĩ rõ ràng, Hồ Liệt Na thân thể đã bị một luồng sức lực xoay chuyển lại đây. Khi nàng có thể thấy rõ trước mắt sự vật lúc, trước mắt đã bị người trước mắt sợ hết hồn. Người này chính là trước Diệp Thần, hắn không những không chết, hơn nữa toàn thể ngoại hình cũng đã xảy ra biến hóa to lớn. Chỉ thấy Diệp Thần nguyên bản tuấn giật gò má trở nên càng đẹp trai, hầu như có loại yêu nghiệt giống như đẹp trai, sau đó lưng bên trên còn dài hơn ra 12 con đen kịt như mực thiên sứ chi dực, hơi rung động, cổ bàng bạc hắc ám hồn lực liền tự cánh chim bên trong tảng ra, làm người ta sợ hãi. Trong mắt, dũng động hai bôi không giống nhân loại có khả năng có quỷ dị hờ mang, càng làm cho Hồ Liệt Na cảm thấy người trước mắt chính là ác ma. Buông ra ta. Hồ Liệt Na không cam lòng bị người khống chế, toàn thân động lại ra hết thể hồn lực sau, đem toàn bộ chuyển hóa thành một cái miệng chén giống như tráng kiện hắc lôi điện xà ngưng tụ ở đầu nàng đỉnh. Đây là đệ tứ hồn kỹ cuối cùng trạng thái, là từ hắc bạch lôi ưng thú hồn trong truyền thương ngộ, đòn đánh này chính là nàng công kích mạnh nhất. Xì xì. Hắc lôi điện xà bên tràn ngập lên một ít như ẩn như hiện bẽ nhỏ chớp, nương theo lấy không ngừng ngưng tụ điện xà rung động mà từ từ sôi trào, liền không khí đều trở nên đặc biệt khô nóng lên. Ngưng tụ hoàn thành sau, Hồ Liệt Na lập tức liền phóng thích đi ra ngoài, bởi vì nàng phát hiện mình đối với Diệp Thần mị hoặc sở kỳ hiệu vẫn còn, hơn nữa người đàn ông này cử động càng ngày càng quá mức, ngăn ngắn mấy giây nàng mới vừa mặc xong quần áo đã bị thô lô phá tan thành từng mảnh. Hắc lôi điện xà với khoảng không phát sinh nghiêng thai rít gào, ở Hồ Liệt Na thôi thúc sau, liền thẳng hướng Diệp Thần trái tim nhào cắn mà đi, muốn một đòn đoạt mệnh. Cuồng bạo không thể chịu được hắc lôi điện xà uy lực hết sức kinh người, còn chưa chạm tới Diệp Thần liền đem ngực y vật phá hủy phá vụn, lập tức lôi xà như vật còn sống giống như há miệng to như chậu máu trong nháy mắt đưa hắn xuyên thủng, với trước ngực lưu lại một to bằng miệng chén cháy đen lô máu. Đỏ sẫm máu tươi như vỡ đê sông giống như chảy đầm địa không ngừng, Diệp Thần thô lô động tác cũng thuận theo một trận, đứng tại chỗ không còn động tĩnh. Rốt cục, chết rồi mà. Hồ Liệt Na cảnh giác nhìn khác nào ma thần Diệp Thần, lập tức trước ngực bị tóm ra mấy đạo vết máu để cho đau đến không nhịn được nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này thực sự quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thô lô đến như ác ma. Từ nạp vật dây chuyền bên trong lần thứ hai lấy ra một bộ y vật, ngay ở Hồ Liệt Na chuẩn bị mặc vào lúc, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt đã chết đi tay của người đàn ông chỉ tựa hồ nhúc nhích một chút. Không, đây không phải là ảo giác. Lập tức bài trừ là chính mình nhìn lầm nguyên nhân. Hồ Liệt Na lần thứ hai quan sát Diệp Thần sau, lập tức thấy cái kia bị nàng xuyên thủng to bằng cái bát lô máu bên trong trống rông huyết nhục lại ở một luồng hắc ám hồn lực ảnh hưởng nhanh chóng lúc ních, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra một viên tươi sống tim, ngay sau đó phát sinh từng tiếng oành oành nhịp tim vang động. Tim một lần nữa sinh trưởng ra sau, cái kia bị xuyên thủng lỗ máu cũng bắt đầu cấp tốc khép lại, ngăn ngắn vài giây đi qua liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ trở lại bình thường quá trình tổng cộng mới hao tốn không tới một phút. Hồ Liệt Na co quắp ngồi ở tại chỗ nhất thời nhìn ra kinh ngạc đến ngây người quên chạy trốn, đón lấy, nàng đã bị một đạo to lớn bóng người ngã nhào xuống đất. Chương 19, Đại sư, ngươi không xứng. Dây đặc nhiệt khí đập ở trên mặt, Hồ Liệt Na cả người cũng bắt đầu hiện ra căng thẳng trạng thái, giờ khắc này, trong cơ thể nàng hồn lực hầu như tiêu hao hết, liền ngay cả giải trừ mị hoặc sở kỳ hiệu cũng không thể làm được. Nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần, Hồ Liệt Na có chút hối hận tại sao mình muốn mị hoặc người đàn ông này. Cần phải giết hắn. Không phải là bị nhìn thân thể sao? Nhìn một chút cũng là trôi qua, bây giờ suy nghĩ một chút có vẻ như cũng không đói bụng cái gì quá mức. Nhưng bây giờ tình huống như thế, đã không phải là khiến người ta tùy tiện nhìn là có thể không có trở ngại. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Diệp Thần cùng Hồ Liệt Na trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, mặc dù không lên tiếng bọn họ cũng có thể cảm giác được các loại hô hấp. Hơi thở của người đàn ông này càng ngày càng hỗn loạn. Trong mắt màu đỏ hình trái tim cũng theo hắn tâm tình kích động mà lớn lên, phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thân manh thú đem chính mình ăn đi. Ngươi có thể buông tha ta sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, muốn cái gì đồ vật ta đều có thể cho ngươi. Mang theo vẻ chờ mong mà nhìn Diệp Thần, Hồ Liệt Na biết mặc dù chúng rồi chính mình mị hoặc sở kỳ hiệu, cũng là còn có một tí tẹo như thế tự mình ý thức tồn tại. Ta. Chỉ cần. Ngươi. Rất đáng tiếc, Diệp Thần giờ khắc này đầy đầu đều là Hồ Lệ Na, chưa kịp nàng nói chuyện liền cưỡng hôn đi tới. Bị người cực kỳ thô bạo rất đúng chờ, Hồ Liệt Na còn chưa kịp phản kháng đã bị Diệp Thần đón lấy thô bạo mà vô lễ hành vi đưa vào rơi vào trong sương mù trạng thái, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu Hồ Liệt Na mới khôi phục tự do, nàng liền quần áo cũng không kịp chuyện đã nghĩ động thủ giết Diệp Thần, nhưng giơ lên hai tay dừng lại ở giữa không trung sau một hồi nhưng vẫn là chậm rãi buông xuống, lập tức bám thân ở Diệp Thần trước ngực mạnh mẽ cắn một cái lại đem treo ở một viên bí mật đại thụ trên sau, lúc này mới khập khiễng hướng Võ Hồn Điện phân điện phương hướng đi đến. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần ở trong mơ cảm giác có cái gì ướt át gì đó nhỏ ở mặt hắn sau, liền đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lập tức hắn phát hiện mình bị trói ở một tấm to lớn mạng nhện trên, đầu của nó đỉnh chính là một con chủ thể đường kính vượt qua 1m50, tám cái trường mâu giống như địa chân dài vượt qua 3m quái dị nhện lớn. Toàn thân màu đen giáp sắc bóng loáng, chân dài phía trước tinh tế, mỗi một bước tiến lên cũng không có thanh đâm vào mặt đất, có thể thấy được sắc bén. Ở đây chỉ con nhện bụng dưới có một ít màu trắng địa hoa văn, cùng hắn màu đen thân thể hình thành so sánh rõ ràng, mà những này màu trắng hoa văn nhưng hợp thành một tấm nanh ác địa mặt người hình thái. Tổng cộng 8 con lập lòe thăm thẳm tử quang địa mắt nhỏ liền kề sát ở nó chỗ bụng dưới. Diệp Thần vẫn không có hành động, xa xa liền truyền đến mấy đạo hết sức quen thuộc tiếng hô. Đó là 5.000 năm nhân diện ma chu, lão triệu chúng ta mau mau tới. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi cứu ngươi. Diệp Thần, tận lực đợi đừng núp ních, tuyệt đối đừng dãy rủa nữa, phủ, hay không nhân diện ma chu sẽ ăn cho ngươi. Phất Lan Đức, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Thanh Trúc ở phương xa lo lắng la lên, mắt thấy Diệp Thần thâm nhập chu huyệt. Bọn họ cùng Đường Tam, đại sư đám người đã không thể chờ đợi được nữa hướng hắn phương hướng hết tốc lực tới rồi, mỗi cái gấp điệp như con kiến trên chảo nóng giống như. Chỉ thấy đại sư Ngọc Tiểu Cương một lần chạy, một liền lắc đầu nghiêm nghị nói, người này thực sự là quá lô mãng, dám tìm nhân diện ma chu suối quẩy. Phải biết loại này hồn thú chẳng những có kiên cố giáp xác, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng tốc độ, mặc dù vừa trưởng thành lên thành 100 năm cấp bậc nó cũng đã có thể cùng phổ thông 1000 năm cấp độ hồn thú đối đầu. Mà này con nhân diện ma chu tu vi đã đạt đến 5.000 năm, mặc dù đụng với vạn năm hồn thú cũng có sức đánh một trận, này Diệp Thần cũng quá ngông cuồng tự lại đi. Tựa hồ có hơi lý giải Diệp Thần có tư chất nghịch thiên cũng không tu luyện, hay là chính là chỗ này phân ngông cuồng hại hắn đi, nếu như có thể, hắn rất muốn sửa lại Diệp Thần hết thảy thói xấu, đem dẫn vào đường ngay. Đại sư đang nghĩ ngợi sau đó phải như thế nào dạy dỗ Diệp Thần thời điểm, bên hai liền truyền đến Phất Lan Đức khiếp sợ vô cùng tiếng gào to. Theo âm nhìn tới, lập tức thấy bị trói đến chỉ lộ ra gương mặt Diệp Thần đột nhiên hồn lực khuấy động. Trong nháy mắt liền phá tan ràng buộc, nhưng hành động này cũng triệt để hấp dẫn nhân diện ma chu chú ý, nó bước 8 cái sắc bén chân dài rất nhanh vọt tới Diệp Thần bên cạnh, há mồm liền hướng đầu tắc tới. Lao phất, mau mau cứu người. Mắt thấy mạo hiểm một màn, Ngọc Tiểu Cương không khỏi gấp giọng quát to. Phất Lan Đức phản ứng cũng phi thường cấp tốc, chỉ thấy sau lưng nó tứ nhãn miêu ương đột nhiên vung dậy, liền phóng ra hơn 100 viên xanh thẳm cánh chim đánh thẳng nhân diện ma chu. Tốc độ cực nhanh. Nhưng ở giữa không trung, có một vệt đỏ như máu trường kiếm so với Phất Lan Đức cánh chim còn nhanh hơn, với khoảng không né qua một đạo sán lạn địa hồng mang sau, nhân diện ma chu tám cái chân dài to liền trong cùng một lúc thoát ly nó chủ thể, đã biến thành một con chu trệ rơi vào mạng nhện trên liên tục vặn mèo. Hí! Này Diệp Thần đã có đệ tam hồn hoàn đột phá đến hồn tôn sao. Nhưng coi như cao cấp hồn vương cũng không có khuyết đại như vậy chứ, một chiêu kiếm liền chém giết có gần như vạn năm hồn thu thực lực nhân diện ma chu. Thật là một yêu nghiệt. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, Ngọc Tiểu Cương đều cảm giác mình như là cái chưa từng thấy quen mặt người như thế, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Trước còn cho rằng đối phương quá mức ngông cuồng, nhưng bây giờ hắn mới phát giác được, Diệp Thần có xứng đôi ngông cuồng một từ mạnh mẽ tư bản, người này quả thực khủng bố như vậy. Ngươi không sao chứ Diệp Thần, tại sao gạt chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm? Ngươi không phải đi liệp hồn rừng rậm sao? Mang những này khóc nức nở, Ninh Vinh Vinh ôm lấy từ mạng nhện bên trên xuống tới Diệp Thần. Tựa đầu rất gần bộ ngực hắn, viền mắt vô cùng đỏ nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Sau đó, không cho ngươi gạt chúng ta đi mạo hiểm, lẽ nào ngươi không biết làm như vậy ta cùng Vinh Vinh sẽ càng lo lắng sao? Chu Thanh Trúc lạnh lùng đứng Diệp Thần bên cạnh, thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích cũng muốn ôm lấy hắn, nhưng ở đây sao nhiều người trước mặt nàng vẫn là nhìn xuống, chỉ là trong con ngươi xinh đẹp bỏ lên một hứa tơ máu. Thấy thế, Diệp Thần liều mạng mà đem Chu Thanh Trúc ôm vào lòng bên trong, cười an ủi, được rồi. Đều đừng thương tâm, ta đáp ứng các ngươi sau đó mặc kệ đi đâu đều với ngươi hai báo cái bị, này tổng được chưa? Vỗ nhẹ nhẹ Ninh Vinh Vinh lưng ngọc, Diệp Thần sờ sờ Chu Thanh Trúc bộ tóc đẹp sau, liền hướng một bên Phất Lan Đức nhóm người bất đắc dĩ cười cợt. Diệp thần, ngươi bao nhiêu cấp, tại sao ta cảm giác cho ngươi hồn lực tựa hồ vượt ra khỏi ta rất nhiều? Đường Tam nhìn trái ôm phải ấp Diệp thần, trong mắt bay lên vẻ khâm phục tâm ý, nhưng so với những này, hắn vẫn là càng để ý đối phương hồn lực tiến triển. 38 cấp hồn tôn, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử, ngươi ăn kích thích tố lớn lên. Phất Lan Đức kinh ngạc nhìn về phía Diệp thần, ngăn ngắn chừng 10 ngày liền ngay cả nhảy 8 cấp. Này hơi bị quá mức kinh thế hai tủ. 38 cấp hồn tôn. Ngọc Tiểu Cương có chút không dám tin tưởng, lại hỏi một lần Phất Lan Đức được chuẩn xác sau khi trả lời, hắn mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Diệp thần, người này không phải là có thể nhanh nhất thực hiện hắn hết thể lý luận người kia sao? Không sai, không sai rồi. Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên trở nên hưng phấn, chính hắn không cách nào tu luyện lại hiểu đến một đống lớn lý luận tri thức, nếu có cái thiên tài tuyệt thế có thể giúp hắn thực tiễn chính mình tất cả ảo tưởng lý luận, chẳng phải là chứng minh hắn suy nghĩ đến hết thảy đều là có khả năng. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút hưng hực, tuy rằng Đường Tam tư chất không sai cũng có thể giúp hắn, nhưng Diệp Thần nhưng là thích hợp nhất làm đệ tử của hắn người kia. Có chút không thể chờ đợi được nữa tiêu sái đi qua, Ngọc Tiểu Cương kích động nói, Diệp Thần, ngươi có bằng lòng hay không khi ta đệ tử? Thấy thế, một bên Triệu Vô Cực cười ha ha nói, đại sư, ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng viện trưởng cái gì, mặc dù thu rồi Diệp Thần, vậy cũng phải chờ trận này đánh cuộc hoàn hậu ngươi sẽ dạy hắn, biết không? Này đương nhiên, ngươi yên tâm. Ngọc Tiểu Cương trả lời, để Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức cao hứng điểm nổi lên đầu, nhưng bọn họ tựa hồ cũng bỏ quên chuyện này vai chính. Chỉ thấy Diệp Thần ôm hai đại mỹ nữ nhíu nhíu mày nói, làm sao đều muốn thu ta làm đồ đệ. Đại sư đúng không, nói thật, so với sư phụ của ta, ngươi còn kém xa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chơi xấu Phất Lan Đức. Đối với Diệp Thần, Ngọc Tiểu Cương cũng không quá mức lưu ý, hắn đã sớm từ Phất Lan Đức nào biết người này tính cách hung hăng cực kỳ, chưa bao giờ đem ai xem ở xem qua bên trong. Tự rêu cười cợt, Ngọc Tiểu Cương có chút mất mát nói, ta biết ngươi là nhìn ta hồn lực còn không có ngươi cường không tư cách làm một vị hợp lệ lao sư, nhưng bất kể nói thế nào ta còn là vô cùng thưởng thức cho ngươi. Nếu có một ngày ngươi tu luyện gặp phải vấn đề gì nói, đều có thể tới nay tìm ta. Lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh, nhưng sẽ không có một ngày như vậy. Diệp Thần nhún vai một cái, ám đạo chính mình nằm đều có thể thăng cấp, nào sẽ gặp phải tu luyện vấn đề. Lão sư ngươi đừng lưu ý, Diệp Thần chính là chỗ này loại tính cách. Đường Tam an ủi đại sư, nhưng Phất Lan Đức nhưng cười ôm Ngọc Tiểu Cương bả vai, nhỏ giọng nói rằng, tiểu tử này chính là chỗ này sao cuồng, nhưng Tiểu Cương ngươi nếu như đem Đái Mục Bạch dạy đến còn mạnh hơn hắn, hay là việc này còn có khả năng chuyển biến tốt? Có lẽ vậy. Ngọc Tiểu Cương cười cợt, lập tức nhìn Diệp Thần ánh mắt vẫn như cũ hưng hực, hắn là phi thường thưởng thức người này, nhưng làm sao giữa hai người tựa hồ không có gì duyên phận. Đồng nhiên, Phất Lan Đức tầm mắt quét về phía một bên Chu Trễ nói, này con 5.000 năm nhân diện ma Chu chớ lãng phí, vừa vặn Đường Tam đạt đến 30 cấp, không phải vậy liền để hắn đến hấp thu này con hồn thú hồn hoàn đi. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương không khỏi phát ra nghi vấn. Đây chính là 5.000 lớp những khác hồn thú, tiểu tam đệ tam hồn hoàn có thể chịu đựng ngụ ở sao? Trong này nguy hiểm quá lớn, ta không đồng ý. Ta có thể lão sư, nếu Diệp Thần đều được hấp thu vạn năm hồn hoàn, vậy này 5.000 hồn hoàn ta khẳng định cũng có thể được. Đường Tam đi tới nhân diện ma chu bên cạnh, tức tức muốn thử. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi kéo kéo Đường Tam ống tay áo nói, ngươi tốt nhất không muốn thử nghiệm, cho nên ta có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn là bởi vì ta hồn lực có loại đặc biệt bao dung tính. Hồn hoàn hấp thu vẫn phải là cẩn thận vì đó. Diệp Thần nhớ rõ Đường Tam hấp thu 2.000 năm nhân diện ma chu lúc đều phi thường khó khăn, mà này 5.000 năm ma chu mang đến xung kích khẳng định càng thêm to lớn, nhược Diệp Thần không phải hồn lực đặc thù, hắn cũng không dám lung tung thử nghiệm hấp thu. Cảm ơn ngươi Diệp Thần, nhưng ta thật sự rất muốn thử một lần. Chăm chú liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, Đường Tam cuối cùng vẫn là quyết định hấp thu này con 5.000 năm nhân diện ma chu. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn biết Đường Tam không cam lòng bị ở chính mình kéo xuống nhiều lắm đẳng cấp, nhưng điều này cũng không có cách nào à, ai bảo hắn đánh dấu nữ thần càng nhiều tu luyện lại càng nhanh đây. Phất Lan Đức Triệu Vô Cực hai người đem Đường Tam ổn định, vì đó hộ pháp, mà Đường Tam cũng đã làm giòn, tự tay kết thúc đi nhân diện ma chu sinh mệnh sau liền ngồi dưới đất hấp thu lên. Vừa mới bắt đầu Đường Tam tiến triển còn có chút vững vàng, nhưng trong chốc lát công phu, cả người hắn sắc mặt lại đột nhiên đen kịt lại, cái trán mồ hôi không cầm được cuốn bốc lên, mà cả người run rẩy, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng giúp đỡ đặt ở Đường Tam bả vai, lập tức cổ động chính mình hồn lực giúp ung dung áp lực. Phụ. Trong miệng phun ra một cái máu đen sau, Đường Tam liền từ trạng thái nhập định dưới tỉnh lại, xem trên mặt thất lạc không ngớt vẻ mặt, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người cũng đều biết rồi kết quả, nhưng cũng không nói ra. Trải qua một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Thần mấy người cũng đều về tới Sử Lai Khắc học viện, mà khi Đái Mộc Bạch nghe được Diệp Thần bằng một lực lượng liền thu được vạn năm hồn hoàn sau, cả người hắn liền trở nên càng thêm hưng phấn điên cuồng tu luyện. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức thì tại bên toàn lực giáo dục, không đức trương đổi các loại hữu hiệu phương thức huấn luyện mà minh tưởng càng ngộ. Trong lúc nhất thời, hắn hồn lực cũng ở đây đoạn trong thời gian liên tục vượt 2 cấp, đạt đến 39 cấp hồn tôn. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, từ đánh cuộc sinh thành bắt đầu từ giờ khắc đó, Đái Mộc Bạch liền liều mạng tu luyện, ngày mai sẽ là kiểm nghiệm cuối cùng thành quả tu luyện. Cũng không biết tiểu tử kia có hay không tu luyện qua, không biết sao trong lòng ta vẫn còn có chút lo lắng. Phất Lan Đức ngồi ở phòng làm việc của viện trưởng, hai tay chống cằm. Ngọc Tiểu Cương ngồi ở một bên, nhấp ngụm trà nói, theo ta thấy Diệp Thần đứa bé kia không giống cái lười nhắc người, hắn sẽ vì chính mình võ hồn đi mạo hiểm, vậy đã nói rõ hắn vẫn là rất lưu ý chính mình tu vi. Về phần tại sao sẽ cả ngày không có việc gì, có thể là bởi vì hắn tiền nhiệm sư phụ không có nghiêm ngặt quản giáo đi, sau đó sẽ khá hơn. Hy vọng như thế chứ. Phất Lan Đức thở dài, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Nếu như kiếm cốt hai vị đấu la tại đây nghe được lời ấy ngữ, sợ là sẽ phải thóa mạ hai người này cái gì cũng không biết còn đang ngủ bi bi người. Bọn họ hao tốn thời gian 6 năm muốn quản thật Diệp Thần, nhưng làm sao hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình à. Ngày thứ hai, đánh cuộc ước định cẩn thận ngày cuối cùng đã tới, Sử Lai Khắc bãi cỏ trên quảng trường, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mang theo Đái Mộc Bạch đi tới giữa quảng trường, cùng đã sớm chờ đợi ở đây Diệp Thần chạm mặt. Triệu Vô Cực cùng Ninh Vinh Vinh chờ học viện lao sư đệ tử, đều ở một bên, muốn gặp chứng cái này liên quan đến học viện kiếm tiền kỳ tích thời khắc. Tháng Sử Lai Khắc học viện đem sẽ không lại vì là tiền tài mà buồn phiền, sau đó cũng sẽ làm càng ngày càng tốt. Thua, Sử Lai Khắc học viện phòng trường sang năm đều làm không nổi nữa, bởi vì bọn họ là thật sự nghèo a, mấy cái lao sư ở học viện lương vốn là hầu như không có, đều ở vì là yêu phát điện. Được rồi Diệp Thần, đem ngươi hồn lực lấy ra đến đây đi, ta cũng nhìn một tháng này ngươi tiến triển bao nhiêu. Phất Lan Đức tràn đầy tự tin nhìn về phía trước, từ khi Diệp Thần sau khi trở lại mới trôi qua 10 ngày nữa. Hắn cũng không tin tên tiểu tử này có thể tại trong thời gian ngắn như vậy vượt qua hắn và Tiểu Cương tự mình ma quỷ huấn luyện ra Đái Mộc Bạch. Vậy ta trước hết đến rồi, cho ngươi 10 vạn kim hồn tệ chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần cười cợt, trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt khuấy động mà ra, từ bên ngoài thân hướng ra phía ngoài bốc lên, tản ra ánh sáng màu nhũ bạch. Thật là tinh khiết hồn lực, phảng phất là tự động sinh thành giống như vậy, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Ngọc Tiểu Cương bị Diệp Thần hồn lực sợ hết hồn. Hắn còn chưa từng gặp tinh khiết như thế vô cùng sạch sẽ hồn lực, quả thực làm người khó có thể tin. 39 cấp hồn tôn, ha ha tiểu tử thúi, ngươi sẽ chờ thua đi. Phất Lan Đức cha xét rõ ràng Diệp Thần hồn lực cụ thể đẳng cấp sau, không khỏi lớn tiếng bật cười. Đón lấy, Đái Mộc Bạch hướng phía trước đi ra một bước, trong cơ thể hồn lực cũng bắt đầu toàn lực bộc phát ra, mênh mông hồn lực rất là kinh người, nhưng coi đẳng cấp có vẻ như đã ở 39 cấp hàng ngũ. Ta thắng, Diệp Thần. Lúc này, Đái Mộc Bạch mở miệng nói ra một câu làm người không rõ ý tưởng. Ngay ở Diệp Thần vừa định đặt câu hỏi lúc, Phất Lan Đức không khỏi ở bên giải thích, đại gia nhìn kỹ, Mộc Bạch hồn lực nhưng là 39 cấp. Nửa, vượt xa khỏi Diệp Thần hồn lực, ha ha ha. Viện trưởng ngươi chơi xấu, rõ ràng nói cẩn thận so với hồn lực đẳng cấp, này 39 cấp nửa tính là gì à? Ninh Vinh Vinh Phất Lan Đức ba ngày nói mỏ, không khỏi vì là Diệp Thần giải thích. Chu Thanh Trúc đã ở một bên phụ họa, đều là 39 cấp. Ta cho rằng lần này đánh cuộc vì là thế hỏa. Ai, các ngươi đây sẽ không đã hiểu. Phất Lan Đức vuốt trên cằm tròm dâu cười nói, hồn lực đẳng cấp nếu như muốn phân đến tinh chuẩn nói, nếu nói nửa cấp cũng là có. Xác thực có loại này quy định, Diệp Thần ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt, thua cũng không có gì. Ngọc Tiểu Cương lên tiếng an ủi, nhưng Diệp Thần lại đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, ai nói cho các ngươi 39 cấp nửa liền thắng. Nói, Diệp Thần không tiếp tục cần giấu, triệt để triển lộ ra chính mình hết thể hồn lực. 40 cấp, là 40 cấp. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Thanh Trúc liếc mắt nhìn nhau, lập tức rồn rập bật cười, trong lòng chính mình người thắng, mặc kệ đánh cược cái gì, các nàng đều vì Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Ngăn ngắn 10 ngày liền từ 38 cấp lên tới 40 cấp, người này tu luyện quả thực không hợp lẽ thường, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Hoàn toàn không tu luyện tới nơi chơi một chút cũng có thể tiến triển như vậy thần tốc. Ngọc Tiểu Cương cả người đều bị chấn kinh đến trợn mắt ngoát mồm, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ tự lẩm bẩm. Cũng không biết nói thêm gì nữa. Mà ở một bên Đái Mộc Bạch, thì lại càng thấy chính mình liều mạng tu luyện ra 39 cấp nửa hồn lực trong nháy mắt không thơm, trong lúc nhất thời ủ rũ cực kỳ. Sao có thể có chuyện đó, ngươi sẽ không gian lận, quay qua đi. Phất Lan Đức nói ra, liền chính hắn đều chột dạ. Lập tức, hắn sờ sờ túi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn căn buồn không có 10 vạn kim hồn tệ, lúc đó đánh cược tăng cao kim ngạch cũng là một mạch làm, lần này cũng rất lúng túng. Nhìn Diệp Thần mục quang tự tiếu phi tiếu, Phất Lan Đức đau lòng lấy ra hắn hết thẻ gia sản 30.000 kim hồn tệ ném về phía Diệp Thần. Còn dư lại 7 vạn trước tiên thiếu, ngươi chờ ta chút thời gian nhất định trả lại ngươi. Nói chơi, Phất Lan Đức liền ảo náo chạy, chỉ để lại một mặt đắc ý Diệp Thần, không ngừng quăng trong tay túi tiền. Một quãng thời gian qua đi, Tắc Thác Thành hồn đấu trường truyền ra một kinh thiên động địa tin tức, đại thể là ý nói. Hồn đấu trường bên trong xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, vì thế hồn đấu trường chủ sự mới là mở ra trường hợp đặc biệt, để hắn mỗi ngày ác chiến 100 trận trở lên, dòng giã kích thích hồn đấu trường kinh tế mấy tháng có thừa, mà thần bí kia cường giả đều chỉ là vì một chữ tiền. Nhưng lần này động tác lớn, làm cho võ hồn điện phái ra mấy vị cường giả đi tới Tắc Thác Thành, có thể kỳ quái là... Bọn họ đang quan sát cường giả bí ẩn cuối cùng một hồi thi đấu sau trên đường liền lặng lẽ rời đi, theo người chứng kiến nói là hướng ngoài thành đi tới, tựa hồ đến Tắc Thác Thành có mưu đồ khác. Chương 21, đánh dấu bị đông. Tắc Thác Thành, hồn đấu trường trên. Phất Lan Đức kéo mệt mỏi thân thể, gian nan cổ động hồn lực công kích lấy đối thủ của hắn. Còn có cuối cùng trận quyết đấu này hắn liền giải thoát rồi, ghi nợ Diệp Thần 7 vạn kim hồn tệ đầy đủ hành hạ hắn mấy tháng, nhưng cũng còn tốt, hắn rốt cục muốn trả hết nợ món nợ.